Chương 575. Vừa ngu xuẩn vừa nát chương 575, vừa ngu xuẩn vừa nát 100 cái chân vịt. 100 cái chân vịt. 100 cái chân vịt. Tiểu Quyền tâm trí đều bị chân vịt sở chiếm cứ, nàng giống như nhìn thấy 100 cái chân vịt tại không trung bay. Chu Phàm thấy này khỏe miệng giật nhẹ, cái này ngu xuẩn sủng vật, hắn tiếp tục nói, 100 cái chân vịt cũng không phải vô điều kiện đưa cho ngươi. Tiểu Quyền ảo tưởng bị lời này đánh gãy, đưa nàng lôi kéo về trong hiện thực, nàng nhìn xem Chu Phàm một mặt trung thành tuyệt đối dáng vẻ nói, chủ nhân muốn Tiểu Quyền làm cái gì, Tiểu Quyền liền đi làm, vì chủ nhân làm việc sông pha khói lửa không chối từ, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa. Ngưng ngưng ngưng. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, những lời này vật nhỏ này từ nơi nào nghe được? Còn lên núi đao xuống biển lửa, mỗi lần gặp được nguy hiểm, trốn được còn nhanh hơn thỏ, cũng không nghĩ một chút, ta chết, ngươi cũng sống không được, nhưng chính là muốn trốn. Tiểu Quyền lập tức im lặng, dùng cái kia hiện ra quang mang song đồng định nọt nhìn xem Chu Phàm, vì 100 cái chân bị, muốn nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý, ta muốn ngươi cho ta thấy rõ ràng cái kia pha động có cái gì, chỉ là ngươi lại không có nhìn ban đêm năng lực, đoán chừng cái này 100 cái chân bị ngươi là ăn không được. Chu Phàm ra vẻ đáng tiếc nói. Tiểu Quyền khuôn mặt nhỏ lập tức đổ xuống tới, nàng tiểu tiểu Quyền không cách nào nhìn ban đêm, nếu là mang đèn đi vào, vừa sẽ bị trong động đồ vật công kích. Nếu là nàng đi vào, gặp được công kích còn có thể ngăn cản một cái, nhưng nàng cũng không nguyện ý mạo hiểm, bên trong thế nhưng là rất nguy hiểm, chân bị không có mạng của mình trọng yếu. Chu Phàm nhìn xem Tiểu Quyền trên mặt thất vọng xoắn xuýt các loại biểu lộ, chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm, mới ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật vấn đề ở chỗ ngươi phân thân không có nhìn ban đêm năng lực, hiện tại ta có biện pháp có thể để ngươi phân thân có được nhìn ban đêm năng lực. Úc. Tiểu Quyền ngẩng đầu, hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem Chu Phàm, chủ nhân, đây là thật sao? Nếu có thể nhìn ban đêm, nàng liền có thể thấy rõ trong động có đồ vật gì, dạng này liền có thể ăn vào 100 cái chân vịt. Đương nhiên là thật. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười, hắn mở ra thanh đồng hộ, cho Tiểu Quyền biểu hiện ra đồ vật bên trong, đây là vận luân phao pha quả, có thể để ngươi thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực. Tiểu Quyền nhìn xem cái này không ngừng biến ảo sắc thái bạc khí, nàng lại là nuốt một cái nước bọt, nhìn ăn rất ngon bộ dáng, nàng nhịn không được đem bàn tay đi qua. Chỉ bất quá Chu Phàm rời hộ, không cho nàng đụng vào, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi chưa hết nghe ta nói xong. Tiểu Quyền nắm tay lùi về, ngồi xếp bằng, vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhưng nàng lại là có chút không quan tâm, một mực nhìn lấy vận luân phao pha quả. Cái quả này có độc. Chu Phàm nói. Có độc. Tiểu Quyền dọa đến vội vàng rời ánh mắt, không còn dám nhìn, vội lắc lắc đầu, có độc đồ vật cũng không thể ăn. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi ăn hết thời điểm, trong nội tâm nghĩ đến chính mình muốn nhìn ban đêm năng lực, liền có thể tránh đi độc tính, thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực. Chu Phàm vừa an ủi. Thật. Tiểu Quyền mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Chu Phàm tức giận nói. Tiểu Quyền lúc này mới gật gật đầu, chủ nhân cùng nàng tính mệnh tương liên, nàng chết, chủ nhân có lẽ sẽ không chết, nhưng sẽ bệnh nặng một trận, chủ nhân sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa nàng. Chỉ cần ngươi không được suy nghĩ lung tung, tập trung lực chú ý nghĩ đến chính mình muốn nhìn ban đêm năng lực, vậy liền không có việc gì. Chu Phàm còn nói thêm, ghi nhớ, chỉ có ngươi rất muốn nhìn ban đêm năng lực mới có thể thành công. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn nhìn ban đêm năng lực sao? Muốn. Tiểu Quyền lớn tiếng trả lời, chỉ cần có nhìn ban đêm năng lực, nàng liền có thể ăn vào 100 cái chân vịt, hơn nữa sau đó có thể mượn năng lực này, thu hoạch được càng nhiều đùi gà chân vịt. Nàng đương nhiên muốn. Tốt, vậy liền dũng cảm ăn nó, cố gắng ở trong lòng nghĩ đến chính mình muốn nhìn ban đêm năng lực. Chu Phàm đem thanh đồng hộp đẩy ngã Tiểu Quyền trước người, khích lệ nói. Tiểu Quyền nhìn xem cái kia tựa như ảo mộng vận luân phao pha quả, khẽ cắn môi, không chút do dự đứng lên, đối cùng nàng cao bằng quả gặm đi qua. Một ngụm hai cái ba miệng. Rất nhanh nàng liền đem quả toàn bộ đều ăn hết. Nàng phương má, đang không ngừng nhai nát thịt quả sau đó nuốt vào dựa theo Chu Phàm dạy phương pháp tại ngưng thần nghĩ đến. Chu Phàm không dám đánh nhiều nàng, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Thịt quả hoàn toàn nuốt vào về sau, Tiểu Quyền đánh cái no bụng ách, sắc mặt của nàng đỗng nhiên biến thành màu tím đen. Chu Phàm sững sờ, cái này sẽ không phải là chúng độc a. Hắc Long nhưng không có đã nói với hắn, còn sẽ có loại này dị trạng, hắn vội vàng quát, Tiểu Quyền, chớ suy nghĩ lung tung, nghĩ đến nhìn ban đêm năng lực. Tiểu Quyền không nói gì, nàng ánh mắt có chút mờ mịt, gương mặt kia bỗng nhiên lại từ màu tím đen biến thành màu đỏ thẫm biến thành màu xanh đậm. Sắc thái càng ngày càng quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhan sắc biến ảo thời điểm, đầu lâu tròn, phình lên trướng lên đến, khiến cho nàng cả người bay lên. Bay lên Tiểu Quyền mới thanh tỉnh, nàng không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của mình biến sắc, nhưng là nàng có thể cảm giác được đầu lâu của mình đang lớn lên, nàng bối rối hô, chủ nhân cứu ta. Chu Phàm cũng có chút bị hù dọa, hắn vội vàng đưa tay dắt Tiểu Quyền nhỏ chân ngắn, không cho nàng lại tiếp tục bên trên phiêu, gấp giọng nói, ngươi cái này tiểu ngu xuẩn, vừa rồi ăn quả thời điểm đến tột cùng nghĩ cái gì năng lực. Chủ nhân, ta không có nghĩ lung tung, ta chính là dựa theo ngươi nói, trong nội tâm không ngừng nghĩ đến phân thân. Nhìn ban đêm. Phân thân. Nhìn ban đêm. Tiểu Quyền có chút ủy khuất giải thích nói. Chu Phàm chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắng, gọi ngươi muốn nhìn ban đêm, ngươi thêm một cái phân thân làm cái gì? Hắn hiện tại đã biết rõ, vận luân phao phao quả khẳng định là đem Tiểu Quyền coi như muốn hai loại năng lực, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tiểu Quyền sắc mặt phát khổ, nàng đạp nhỏ chân ngắn, vừa định nói cái gì, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn đen nhánh sợi tóc. Đen nhánh sợi tóc hỗn loạn tại không trung không ngừng uốn qua uốn lại. Chu Phàm chỉ có thể ở một bên nhìn xem, không biết nên như thế nào cho phải, dù sao nếu là giống như Hắc Long nói đi làm, chỉ là muốn thông qua vận luân phao phao quả thu hoạch được một loại nhìn ban đêm năng lực, sẽ không xảy ra chuyện, ai biết Tiểu Quyền sẽ ngốc đến mức thêm một cái phân thân. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, Tiểu Quyền vốn là có phân thân, coi như thêm điểm thân, vấn đề cũng không lớn mới đúng, vì sao lại có biến hóa như thế? Không trung đen nhánh sợi tóc không ngừng quét tán, đem toàn bộ nóc nhà che khuất, giống như trong phòng xuất hiện một đoàn mây đen. Hắn có chút nhíu mày, tiểu quyển hắn không có chết, nhưng hắn cũng không rõ ràng tiểu quyển hiện tại tình trạng, chỉ có thể tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Đen nhánh phát mây chỉ có thể nhìn thấy phát tuyến không ngừng phiêu đãng dây dưa, một mảnh lộn xộn, tình trạng như vậy tiếp tục một lát về sau, phát tuyến bỗng nhiên cuộn thành một đoàn, biến hóa làm tiểu nhân. Tiểu nhân phát ra nha một tiếng liền từ không trung ngã xuống khỏi tới. Chu Phàm đội vàng đưa tay đưa nàng bắt được, nàng mới không có tiếp tục rơi xuống. Chu Phàm đưa nàng đặt ở trong phòng trên bàn gỗ, thẳng nhìn chằm chằm nàng, nhưng tiểu quyển cũng không ăn bận luân phao phao quả trước đó không có bao nhiêu biến hóa. Ai nha, kém chút coi là mạng nhỏ muốn chơi xong. Tiểu quyển vô vô tim, xanh cả mặt nói: "Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?" "Rất tốt nha." Chương 576. Vô hạn chương 576, vô hạn đề cử đọc, y lý lộ đường bằng phẳng người kia đang phát sáng tâm linh đưa đỏ tiểu yêu đường chạy tối cường vũ hầu cực phẩm chó tu chơi đùa có thể mạnh lên dị giới siêu cấp sơn trang hoa ngu điên cuồng niên đại đưa linh tiểu quyển cẩn thận quan sát thân thể của mình. Cái gì gọi là rất tốt, ngươi có cảm giác hay không đến bên trong thân thể của mình có thay đổi gì? Chu Phàm che một cái mặt hỏi, thật rất khó câu thông. Không có cảm giác có cái gì khác biệt. Tiểu quyển lắc đầu nói. Chu Phàm thở dài, chỉ có thể dẫn theo tiểu quyển đi đến bên giường, sau đó đưa nàng ném tới giường. Lên, cười hắc hắc hai tiếng. Tiểu quyển cảm thấy có chút không hiểu thấu hỏi, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Chu Phàm hừ một tiếng, kéo đến chăn mền, đem tiểu quyển toàn bộ che lại. Phát hiện chính mình có thể nhìn ban đêm sao? Chu Phàm hỏi. Không thể, bốn phía đen như mực. Tiểu quyển thanh âm từ trong chăn truyền ra. Đồ đần, ngươi thử ở trong lòng yên lặng muốn chính mình muốn nhìn ban đêm, nhìn có thể thành công hay không? Chu Phàm cảm thấy hẳn là sẽ không thất bại, nếu là thất bại tiểu quyển coi như không chết cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đây cũng là thành công. Một lát nữa, tiểu quyển thanh âm thật hưng phấn truyền tới, ta có thể nhìn ban đêm, hoa, bên trong thật giống như ban ngày đồng dạng. Chu Phàm lúc này mới giật ra một tia chăn mền, hắn cũng chui vào, nhìn về phía tiểu quyển, ngươi nhìn một chút ta. Tiểu quyển nghe lời nhìn về phía Chu Phàm phát hiện nàng hai mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, cái này ánh sáng nếu là không nhìn kỹ, căn bản khó mà thấy được. Cái này khiến Chu Phàm rất hài lòng, hắn cười cười, giật ra chăn mền, cái kia chỉ còn lại một vấn đề, chính là của ngươi phân thân có thể hay không nhìn ban đêm, nhanh làm một cái phân thân đi ra, thử một chút. Tiểu quyển gật gật đầu, nàng đối ngưng tụ phân thân rất quen thuộc, sau đó tóc của nàng hơi quyển lấy bị kéo đứt một sợi, một cái tiểu quyển liền bị phân ra tới. Chỉ là cái kia so tiểu quyển nhỏ hơn một vòng tiểu quyển, nàng đứng lắc lư thân thể một cái, tóc đi theo hơi quyển, lại là một cái tiểu quyển bị ngưng tụ ra. A, Chu Phàm sững sờ, hắn nhớ kỹ tiểu quyển chỉ có thể ngưng tụ một cái phân thân, cái này lại có hai cái. Tiểu quyển đồng dạng con mắt trừng lớn nhìn xem hai cái tiểu quyển. Thế nhưng là hai cái tiểu quyển vẫn là không có dừng lại, các nàng lại bắt đầu phân liệt, từ hai cái chia bốn cái, bốn cái chia tám cái chia 16 cái, 16 cái chia 32 cái. Dần dần, trên giường đều là tiểu quyển. Những này tiểu quyển cũng không còn là hai mắt vô thần, các nàng quay đầu nhìn chung quanh, chi chi cha cha nói chuyện. Đùi gà, chân vịt. Đùi gà ăn ngon, chân vịt càng ăn ngon hơn. Đùi gà ở đâu? Chân vịt ở đâu? Phân liệt vẫn còn tiếp tục, Chu Phàm hấp miệng hơi lạnh, tiếp tục như vậy, sợ không phải cả gian phòng đều chứa không nổi. Hắn nhìn xem tiểu quyển ở giữa thân cao coi là hạt giữa bầy gà tiểu quyển gấp giọng nói, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khống chế một chút. Ai ai, đừng điểm, đừng điểm. Tiểu quyển vội vàng quát lên. Thế nhưng là tiểu quyển không nghe, chỉ là cười hì hì tiếp tục phân liệt. Đồ đần, ngươi hô có làm được cái gì? Chu Phàm tức giận đến lá gan đau, ngươi trước kia là thế nào khống chế phân thân, thử một chút có thể hay không khống chế. Tiểu quyển vội vàng nhắm mắt lại, tiểu quyển nhón quả nhiên đình chỉ phân liệt. Thấy đình chỉ phân liệt, Chu Phàm mới thở phào, nhưng chính là như thế một lát, trên giường đã có mấy trăm tiểu quyển, các nàng một người một câu, chi chi cha cha ăn nói linh tinh, làm cho đầu hắn đều lớn. Đem phân thân giảm bớt một chút. Chu Phàm thở ngụm khí nói, tiểu quyển lại làm nếm thử giảm bớt phân thân, từng cái phân thân rất nhanh phốc phốc hóa thành từng cây sợi tóc cùng cái khác tiểu quyển hợp lại cùng nhau. Trên giường dần dần chỉ còn lại mười mấy phân thân. Tiểu quyển thấy phân thân chỉ còn lại mười mấy, nàng một mặt kinh hỉ nói, không nghĩ tới ta có nhiều như vậy hải tử, hơn nữa giống như so trước kia càng thông minh, các ngươi mau gọi đường. Đường. Tiểu quyển nhóm ngọt ngào kêu, cũng thân mật vây quanh ở tiểu quyển bên người. Tiểu quyển trong mắt hiện ra vui sướng nước mắt nói, tốt, bé ngoan, nương thương các ngươi. Đây là chơi bên trên trò trẻ con sao? Chu Phàm dở khóc dở cười, hắn bất đắc dĩ nói, đừng đùa, tranh thủ thời gian thử một chút các nàng có thể hay không nhìn ban đêm. Nói chuyện, Chu Phàm liền đem tiểu quyển nhóm che lại, chờ thêm một hồi, mới đưa chăn mền xốc lên. Tiểu quyển để một cái tiểu quyển tới, cùng nàng tóc dung hợp lại cùng nhau, chỉ chốc lát, nàng liền mở mắt ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, các hài nhi của ta kế thừa ta nhìn ban đêm năng lực. Kế thừa liền kế thừa. Nhưng cầu ngươi không cần há miệng trái một cái bé ngoan phải một cái các hài nhi của ta, ngươi cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Chu Phàm xoa xoa tăng đầu cái chán nói. Thế nhưng là các nàng đích thật là con của ta. Tiểu quyển có chút ủy khuất xem miệng, nàng đẩy đẩy vây tới tiểu của nhóm, đi, mau gọi chủ nhân ra ra. Ra ra. Ra ra. Cái kia mười mấy tiểu quyển quả nhiên rất nghe lời, ngọt ngào kêu lên. Ra ngươi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, cực lực nhịn xuống mới không có mắng ra, để các nàng gọi ta là chủ nhân. Ta còn độc thân, hai tử đều không có, cũng không thể coi như ra ra. Chu Phàm bất đắc dĩ nghĩ nói, tiểu quyển do dự, nàng đang muốn là tiểu quyển nhóm đều giống như nàng gọi chủ nhân, đây chẳng phải là cùng nàng đồng cấp. Cái kia quan hệ toàn bộ loạn, dám để cho các nàng gọi ta ra, sau đó đều không có đuổi gà chân bị ăn. Chu Phàm thấy Tiểu Quyền thế mà tại do dự, hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói: "Tốt a." Tiểu Quyền đáp ứng lập tức xuống tới. "Trừ phục chế ngươi nhìn ban đêm năng lực, các nàng còn nắm giữ công kích của ngươi năng lực sao?" Chu Phàm lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu hơn. Tại Tiểu Quyền ăn bận luân phao phao quả về sau, phân thân không chỉ có biến nhiều, hơn nữa tựa hồ có được nhất định linh trí, dù cho những này linh trí rất cấp thấp, nhưng so với lây trước kia cái đờ đẫn duy nhất phân thân tốt hơn nhiều, có thể xưng thần kỳ. Chu Phàm vừa nói như vậy, Tiểu Quyền ánh mắt lại trở nên sáng lên, nếu là kế thừa chính mình khiển quyền tốc lực công kích, vậy liền lợi hại. "Ngươi đi ra." Tiểu Quyền lấy tay chỉ một cái trong đó một cái tiểu quyền. Cái kia tiểu quyền lập tức từ trong đó đi tới, đứng vững. Tiểu Quyền nhìn như nói là lời nói mệnh lệnh, nhưng thực chất vẫn là ý niệm khống chế, sử dụng khiển quyền tóc thiên phú. Tiểu quyền đầu kia tóc dài chậm rãi bay lên, sau đó hướng phía trước đâm ra, vừa rất nhanh vòng trở lại, đưa nàng toàn thân bao trùm. Tiếp lấy nàng cả người đổ vào giường đắp lên. Tóc dài tản ra, ánh mắt của nàng đóng chặt, miệng sùi bọt mép. Chu Phàm thấy nao nao, hắn rất nhanh kịp phản ứng đây là biểu diễn tiểu quyền quen thuộc nhất giả chết thiên phú sao? Quả nhiên là một mạch tương thừa. Ngu xuẩn, làm sao lại đem chính mình cho nín chết đâu? Tiểu Quyền có chút tức giận nói. Tiểu Quyền hóa thành một cây nhỏ bé sợi tóc, một cái khác tiểu Quyền đi tới, đem căn này sợi tóc dung hợp ở trên người. Chu Phàm yên lặng nhìn xem, nguyên lai không phải giả chết, là ngu xuẩn đến chính mình đem chính mình nín chết. Nói thực ra, dạng này còn không bằng giả chết đến hay lắm. Một cái khác cái tiểu Quyền lại bắt đầu khống chế tóc của mình thi triển, tóc có thể bị nàng tự nhiên khống chế, hóa thành các loại hình dạng, như tản ra tua, như khép lại kiếm, như một cái tấm thuẫn. Nhưng Chu Phàm nhìn xem, hắn rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì cái này tiểu quyền tóc chiều dài có hạn, nhiều nhất chính là duỗi dài chừng gấp 2, không giống tiểu quyền như thế, có thể không ngừng kéo dài. Chương 577. Phân liệt thai hỏa ngầm chương 577, phân liệt thai hỏa ngầm Chu Phàm đem phát hiện của mình nói cho tiểu quyền vươn đếm thử để tiểu quyền lấy mái tóc trở nên càng dài, nhưng là đều thất bại. Hiển nhiên tiểu quyền tóc giống như lúc trước hắn nghĩ như vậy, không cách nào trở nên rất dài, chỉ là tự thân nguyên lai tóc 2 đến 3 lần. Nếu là dạng này, cái kia tiểu quyền khiển quyền tóc thiên phú liền rất có hạn, nhiều nhất chính là nho nhỏ tự vệ một cái. Thậm chí tự vệ đều chưa hẳn có thể tạo được tác dụng rất lớn. Bất quá cái này đã so trước đó để tiểu quyền ăn vào vận luân phao phao quả trước đó còn mạnh hơn nhiều. Chí ít cái này đa trọng quyền phân thân cũng rất không tệ. Tiểu quyền, ngươi biết chính mình có thể chia ra bao nhiêu cái tiểu quyền sao? Chu Phàm hỏi. Không biết. Tiểu quyền lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra kích động vẻ, bằng không ta để các nàng tiếp tục phân liệt thử một chút. Tạm thời vẫn là không cần loạn nếm thử. Chu Phàm sắc mặt có chút nghiêm trọng, loại năng lực này không thể nào là vô hạn phân thân, ta sợ được chia quá nhiều. Nói không chừng sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh, ngươi vừa rồi phân liệt mấy trăm cái thời điểm có hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Cái này sao? Tiểu Quyền một mặt suy nghĩ chẳng nghĩ một lát, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vừa rồi nhìn xem các nàng không ngừng phân liệt thời điểm, ta cảm giác chính mình giống như có chút kinh hồn tăng đảm. Tiểu Quyền như thế từ tâm, có phải hay không là ảo giác của nàng đâu? Nhưng nếu như không phải là ảo giác, phân liệt quá nhiều lời không chắc chắn xuất hiện mất khống chế lại hoặc là hao hết Tiểu Quyền lực lượng loại hình sự tình phát sinh. Hắn hiện tại cũng có chút không hiểu rõ. Tiểu quyền vì cái gì có thể không ngừng phân liệt, dựa vào là cái gì lực lượng? Dù sao cái thứ nhất tiểu quyền cần tiểu quyền lấy mái tóc xoắn đứt một đoạn, nhưng mặt khác lại là từ tiểu quyền tự hành phân liệt, tựa hồ cái gì đều không cần mượn nhờ tiểu quyền. Loại này năng lượng không bảo toàn phân liệt thực tế là quỷ dị. Bất quá vốn chính là quái dị sự tình thường thường rất khó nói đến rõ ràng, phân liệt quỷ dị tuyệt không là cái gì quá chuyện kỳ quái. Chu Phàm nghĩ tới đây, vừa sắc mặt nghiêm túc dặn dò, tại không có biết rõ ràng trước, sau đó không thể loạn phân liệt, hạn mức cao nhất nhiều nhất chính là hôm nay mấy trăm cái, nếu không thật xảy ra chuyện gì ta cũng cứu không ngươi. Tiểu Quyền sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, chuyện gì nàng đều có thể nghe không vào, nhưng làm một đặc biệt chân quý mạng nhỏ mình người, lời này nàng triệt để ghi nhớ. Sau đó không thể phân liệt mấy trăm cái, nhiều nhất liền phân liệt mấy chục cái, không cần vượt qua 100. Nàng ở trong lòng yên lặng căn dặn chính mình. Biết rõ ràng những việc này, Chu Phàm lại để cho Tiểu Quyền chính mình mang theo nàng Tiểu Quyền tiếp tục tìm tòi chơi bừa, mà chính mình thì là rửa mặt. Rửa mặt xong, hắn liền để Tiểu Quyền trở lại chính mình trên đầu trọng, sau đó hắn mang theo lão huynh đi đảo đại phạn trong nhà ăn điểm tâm đi. Đi qua hôm qua hai cơm canh ở chung, thôn chính Đào Đại Phạn một nhà cùng Chu Phạm ở chung trở nên tự nhiên rất nhiều. Đào Tiểu Thỏ tiểu nữ hài này thông gia gặp nhau biệt danh hô Chu Phạm ca ca, Điền Mai Lan cũng dám mở miệng chào hỏi để Chu Phạm ăn nhiều một chút. Chu Phạm sẽ cùng Đào Đại Phạn trò chuyện một chút chuyện bên ngoài, ngẫu nhiên hắn cũng biết lái miệng hỏi Đào Tiểu Thiên một chút trong thôn sự tình, trung thực kiệm lời Đào Tiểu Thiên đều nhất trả lời Chu Phạm. Chu Phạm cũng biết Đào Tiểu Thiên vẫn nghĩ tự nguyện gia nhập đội tuần tra, vì thôn làm công hiến. Nhưng Đào Đại Phạn cùng Điền Mai Lan cũng không chịu đáp ứng việc này, bởi vì Đào Tiểu Thiên không phải võ giả. Không phải võ giả đang đi tuần trong đội, rất có thể sơ ý một chút liền sẽ chết đi. Đội tuần tra luyện lực chi pháp không thể dạy Đào Tiểu Thiên, Đào Đại Phạn nghĩ cách từ bên ngoài tìm một bản luyện lực chi pháp dạy cho Đào Tiểu Thiên, nhưng Đào Tiểu Thiên luyện lâu như vậy, vẫn là không cách nào vượt qua võ giả cánh cửa. Đây đều là ăn cơm nói chuyện phiếm lúc, Chu Phàm nghe Đào Đại Phạn phu phụ nói lên. Nói lên việc này lúc, Chu Phàm còn chứng kiến Đào Tiểu Thiên trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Nhưng loại sự tình này hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, hơn nữa coi như trở thành võ giả, cũng chưa chắc có thể bảo chứng an toàn của mình, còn không bằng xem như người bình thường, nhận thôn che chở. Cứ như vậy bình tĩnh vượt qua cả đời. Dù sao Đào Tiểu Thiên không phải đoàn mệnh loại, không có số tuổi thọ quá ngắn sầu lo. Hơn nữa đây là Đào gia việc nhà, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn chỉ là cười cười cùng Đào Đại Phạn một nhà nói lên mặt khác chủ đề. Ăn xong điểm tâm về sau, Chu Phàm liền mang theo lão huynh lại lần nữa rời đi thôn, tiến vào dã ngoại. Lần này đi qua một canh giờ nhanh chóng gấp rút lên đường về sau, liền đến dã Lang Pha. Đến dã Lang Pha, Chu Phàm không có lãng phí thời gian, mang theo lão huynh thẳng đến hôm qua phát hiện một cái pha động. Nhìn xem cái kia bị dỡ bỏ thảm cỏ pha động, hắn nhìn xem lão huynh chó lưng, "Tiểu Quyền, ngươi mau ra đây." Không có đạt được đáp lại. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, sẽ không phải là trên đường đi được quá nhanh đem nàng từ chó trên lưng đỉnh xuống đây đi. Nhưng cái này lại rất không có khả năng, dù sao Tiểu Quyền cũng biết rời đi đầu của mình quá lâu, thế nhưng là sẽ chết, lấy nàng tính cách, khẳng định cũng sợ đem chính mình đỉnh xuống tới, nàng thế nhưng là một mực dùng tóc cài chặt lông chó, cài chặt chính mình. Chu Phàm nghĩ như vậy, vừa gọi vài tiếng. Tiểu Quyền mới từ lông chó bên trong ngẩng đầu lên, nàng còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng. Vật nhỏ này vừa ngủ. Chu Phàm thở dài, ăn no ngủ ngủ đủ ăn, thời gian này trôi qua không nên quá thoải mái. Còn muốn hay không đùi gà chân vịt? Tranh thủ thời gian làm việc. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống trách mắng. Tiểu gia hỏa này thuộc về loại kia cho điểm sắc mặt tốt nhìn liền dám mở phường nhuộm điển hình, không thể đối nàng quá tốt. Tiểu Quyền nghe xong muốn tịch thu đùi gà chân vịt, nàng đội vàng từ lưng chó bên trên lấy xuống đến, chạy đến pha động nhìn đằng trước một chút, trong nội tâm tràn ngập đắc chí vừa lòng vẻ, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay khẳng định phải đem cái này pha động thấy rất rõ ràng. Chủ nhân cũng không nên quên đáp ứng ta 100 chân vịt. Tiểu Quyền vừa không yên tâm quay đầu nói. Chu Phàm tức giận nói, biết rõ, làm nhanh lên. Muốn bao nhiêu cái tiểu Quyền? Tiểu Quyền kiêu ngạo mà hỏi. Tới trước 50 cái. Chu Phàm ngẫm lại, dạng này coi như gặp gỡ lối rẽ, cũng có thể để tiểu Quyền tách đi ra đi. Các nàng có thể nghe hiểu mệnh lệnh của ngươi sao? Chu Phàm có chút không yên lòng hỏi. Đương nhiên có thể, trước kia đều nghe hiểu được, hiện tại càng không có vấn đề. Tiểu Quyền trả lời. Cái kia tốt nhất, ngươi để các nàng gặp được lối rẽ liền chia hai đống đi, cuối cùng không cần ít hơn so với hai cái một tổ, hai cái một tổ nếu là gặp lại lối rẽ, cũng không cần tách ra, một mực hướng phía trước liền tốt. Chu Phàm ngẫm lại nói. Tại sao phải hai cái một tổ? Tiểu Quyền có chút không hiểu hỏi. Hai cái một tổ, coi như gặp công kích, nếu là có một cái chết, cái kia một cái khác có lẽ cũng có thể trốn về đến báo cáo, lại nói ngươi cái kia tiểu Quyền sau khi chết rơi xuống tóc, tốt nhất vẫn là đem nó kiếm về phù hợp một điểm, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì di chứng. Chu Phàm trả lời. Tiểu Quyền gật đầu nói, có đạo lý, kỳ thật ta cũng là giống như chủ nhân nghĩ như vậy. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Chu Phàm nghiêm mặt nói, hắn vậy mới không tin Tiểu Quyền là nghĩ như vậy, gia hỏa này trong đầu trừ đùi gà chân vịt mấy người thức ăn ngon, cơ hồ sẽ không muốn bất kỳ vật gì. Tiểu Quyền tóc cuốn một cái, một sợi sợi tóc cắt ra, hóa thành một cái tiểu Quyền, cái này tiểu Quyền rất nhanh liền bắt đầu phân liệt, một điểm hai, hai chia làm bốn. Đợi đến 50 cái thời điểm, Tiểu Quyền đội vàng để các nàng dừng lại. 50 cái tiểu Quyền xếp thành một đội, liền tựa như xuất trinh đồng dạng. Xuất phát, trước mặt chờ một chút phía sau chạy nhanh lên. Cố gắng, cẩn thận, gặp được nguy hiểm bảo vệ tính mạng quan trọng, tranh thủ thời gian chạy. Tiểu Quyền đứng ở một bên dàn dò. 50 cái tiểu Quyền chạy nhập đen kịt pha động bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 578. Vượt quá tưởng tượng điều tra kết quả chương 578, vượt quá tưởng tượng điều tra kết quả 50 cái tiểu Quyền đi vào pha động về sau, Chu Phàm cũng không có việc gì làm, hắn liền đứng suy nghĩ kỹ xảo chiến đấu dung hợp. Tiểu Quyền hướng bãi cỏ một nằm, tay nhỏ nhỏ chân ngắn mở ra thành hình chữ đại, giống như một đầu sống sờ sờ cá ướp muối, thu dương ấm áp, khiến cho nàng thích lý thư mấy khẩu khí. Lao huynh đề phòng bốn phía, đề phòng có quái dị đánh tới. Cái này vừa so sánh, để Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn một quyền đánh ra. Quyền phong hô hô, trực tiếp lật tung bãi cỏ xanh bên trên nằm Tiểu Quyền, khiến cho Tiểu Quyền tại bãi cỏ xanh bên trên lăn lộn đến mấy lần. Nhưng nàng chưa thức dậy, cũng không có sinh khí, chỉ là xoay quay thân thể, tiếp tục phơi nắng, trên mặt lộ ra vui vẻ ngớ ngẩn dáng tươi cười. Chu Phàm khỏe mắt nhè nhót, hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay người tiếp tục đánh quyền. Kỳ thật Tiểu Quyền có một ít linh trí về sau, cũng không cần đợi thêm Tiểu Quyền gọi các nàng trở về, các nàng nếu là thăm dò đến cuối cùng, liền sẽ tự động trở về báo cáo tình huống. Vì lẽ đó Tiểu Quyền mới như vậy hài lòng có gấp. Hơn phân nửa canh giờ, mới có lấy từng cái tiểu Quyền từ trong cửa hàng chạy đến, chi chi nha nha các nàng đi đến Tiểu Quyền bên người, mại thanh mại khí gọi nương. Các nàng cũng liền sẽ chỉ hô một cái nương chứ. Tiểu Quyền ngồi xuống, giãn gân cốt một cái, đứng vững, đứng vững. Tiểu Quyền ngoan ngoãn xếp thành một chi đội ngũ thật dài. Lần lượt từ pha động đi ra tiểu Quyền gia nhập trong đội ngũ. Vừa chờ một lát, không còn có tiểu Quyền đi ra, Tiểu Quyền bắt đầu kiểm kê tiểu Quyền số lượng, điểm hai lần mới phát hiện còn thừa lại 43 cái tiểu Quyền. Chu Phàm đình chỉ tu luyện, đi tới, cái kia 7 cái tiểu Quyền hiện tại cũng chưa hề đi ra, xem ra là xảy ra ngoài ý muốn chết mất. Tiểu Quyền bắt đầu để tiểu Quyền dung hợp, 43 cái tiểu Quyền dung hợp là một cái, những này tiểu Quyền phân liệt lúc thể tích sẽ không thay đổi nhỏ, dung hợp trở về cũng giống vậy. Tiểu Quyền chạy chậm đến dung nhập tiểu Quyền tóc bên trong, tiểu Quyền từ từ nhắm hai mắt, không có giống như dĩ vãng như thế lập tức mở ra, nàng lông mày nhỏ nhắn chậm rãi nhíu lại, 43 cái tiểu Quyền mang về lượng tin tức thực tế quá lớn, nàng ngay tại tiêu hóa. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, đếm rõ số lượng 10 hơi thời gian, tiểu Quyền mới mở mắt ra. Thế nào? Thấy cái gì? Chu Phàm hỏi. Bên trong rất dài, lối rẽ rất nhiều, tiểu Quyền các nàng phân tán chạy vào con đường khác nhau, sau đó một mực chạy nha chạy, có đôi khi gặp được tảng đá chặn đường, các nàng liền từ trên tảng đá bò qua đi, gặp được kỳ quái nhánh cây cản đường liền hướng bên trên bò. Ngừng, nói điểm chính. Chu Phàm không kiên nhẫn nói. Ta không nói, làm sao ngươi biết nhà ta tiểu Quyền có bao nhiêu cố gắng, vạn nhất chủ nhân ngươi muốn trốn nợ làm sao bây giờ? Tiểu Quyền ủy khuất nói, các nàng càng là đi vào bên trong, bên trong liền càng rộng rãi hơn, sau đó nhìn thấy trong động có rất nhiều quái dị. Rất nhiều quái dị. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, quái dị hình dạng thế nào? Cái này rất khó nói, trên cơ bản đều lớn lên không giống. Tiểu Quyền lắc đầu nói, dáng dấp không giống. Chu Phàm có chút nhíu mày, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá có chút quái dị trùng quần mỗi một cái bộ dáng không giống nhau lắm, như đã từng thấy qua cây nấm yêu, mỗi một cái bộ dáng đều không nhỏ khác biệt. Bọn chúng trên thân có hay không điểm đặc trưng chung? Chu Phàm hỏi, một cái quái dị trùng quần bộ dáng lại có khác biệt, vậy cũng sẽ có một ít điểm đặc trưng chung. Tiểu Quyền nghĩ một lát, khổ não nói, không có, trừ là quái dị, ta nghĩ không ra bọn chúng có cái gì điểm đặc trưng chung. Ta nhớ tới, mỗi một con đường cuối cùng nhìn thấy quái dị đều là cùng một chủng loại. Ngươi đây làm sao không nói sớm? Chu Phàm trừng Tiểu Quyền một chút. Tiểu Quyền ký ức quá nhiều, nhìn có chút loạn, vì lẽ đó liền quên nói. Tiểu Quyền có chút hổ thẹn cúi đầu, nàng còn là lần đầu tiên dung hợp nhiều như vậy ký ức. Mỗi một con đường cuối cùng đều là cùng một loại quái dị. Việc này đã chệch hướng tưởng tượng của hắn, hắn nhìn về phía Tiểu Quyền nói, hiện tại ngươi cho ta kỹ càng miêu tả bên trong 2 đến 3 loại khác biệt quái dị bộ dáng đặc thù. Tiểu Quyền một bên nói một bên dùng tay khoa tay, Chu Phàm thỉnh thoảng mở miệng đánh gậy hỏi thăm. Qua một hồi lâu, Chu Phàm mới chính thức hiểu rõ Tiểu Quyền nói 3 loại quái dị, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái kia 3 loại quái dị, 2 loại là bạch du cấp quái dị, 1 loại là hắc du cấp quái dị, hoàn toàn khác biệt chủng loại. Dạng này quái dị có thể chen đi thi cốt chuột. Không phải nói thi cốt chuột liền có mạnh bấy nhiêu, một cái thi cốt chuột bất quá là hắc du cấp quái dị, nhưng đây chính là mấy vạn hắc du cấp quái dị nhóm, là cùng một chủng loại, cũng bởi vậy, bọn chúng sẽ có vẻ rất đoàn kết, nhất là đối kháng ngoại lai người xâm nhập vấn đề bên trên. Không cùng loại quái dị, coi như có thể kiếm ra giống nhau cấp bậc giống nhau số lượng quái dị, tại dưới tình huống bình thường, cũng đánh không lại cùng loại quái dị nhóm. Sự tình có chút không đúng, có phải hay không là có cái gì đại quái dị ở sau lưng xua đuổi thao túng đâu? Thế nhưng là đuổi đi thi cốt đàn chuột đối với nó vừa có chỗ tốt gì? Chu Phàm lại hỏi Tiểu Quyền mấy cái vấn đề, nhưng đều hỏi không ra quá hữu dụng tin tức. Mấu chốt là Tiểu Quyền quá sợ, chỉ là xa xa vụng trộm nhìn một chút, sợ bị phát hiện liền mau trốn trở về. Bất quá nếu không phải như thế, các nàng rất có thể liền về không được. Dã Lang Pha tình huống đã thăm dò đến không sai biệt lắm, hắn không có vội vã có kết luận, mà là lại dẫn Lao huynh Tiểu Quyền tiến về Thiết Tuyến Cốc. Thiết Tuyến Cốc là một cái thừa thải nửa chân cao thiết tuyến lôm mà gọi tên thung lũng. Nơi này so với Dã Lang Pha nguy hiểm nhiều lắm, nhưng đối Chu Phàm mà nói, khác nhau không tính lớn. Một bên thanh trừ muốn thử độ tập kích hắn quái dị, một bên tìm đòi. Sau đó tại thung lũng bên trong, vừa phát hiện từng cái giống như Dã Lang Pha bên trên như thế sơn động. Nhìn xem bị Thiết Tuyến lô che đậy kín sơn động, hắn khẽ nhíu mày, nơi này có sơn động, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao cái này đã từng là thi cốt chuột tận hiện địa phương. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, tính ra một cái canh giờ, vẫn là từ bỏ để Tiểu Quyền phái ra Tiểu Quyền đi vào tìm kiếm ý nghĩ. Hắn mang theo lão huynh Tiểu Quyền kết thúc hôm nay điều tra, đạp lên đường về. Ở buổi tối tiến vào Hôi Hà không gian về sau, hắn nói cho Hắc Long, Tiểu Quyền ăn vận luân phao phao quả, đạt được 2 cái năng lực, hắn càng lo lắng chính là cái kia đa trọng quyền phân thân. Bản tọa chưa thấy qua ngươi nuôi quái dị sủng vật, nhưng lập tức dám từ vận luân phao phao quả nơi đó cầu nguyện 2 cái năng lực, loại tình huống này xác thực hiếm thấy, may mắn 2 cái này năng lực, một cái lúc đầu nàng liền có cơ sở, một cái không tính là quá mạnh năng lực, bằng không nàng rất có thể chịu không nổi sẽ chết. Hắc Long như thế bình luận, có chút năng lực là không thể dùng linh tinh, ngươi làm tốt lắm. Cái kia phân thân năng lực tất nhiên nhìn như vô hạn phân liệt, vậy thì càng cần hạn chế phân liệt số lượng, bằng không rất có thể sẽ xuất hiện một chút không thể nào đoán trước vấn đề. Về phần quá cụ thể, bản tọa đối cái kia khiển quyển tóc tình huống hiện tại không hiểu, nói nhiều cũng vô dụng. Chu Phàm thấy này bất đắc dĩ gật đầu, xem ra đợi ngày mai muốn lần nữa căn dặn một cái tiểu quyển mới được. Đối Chu Phàm mà nói, tiểu quyển sự tình chỉ là vấn đề nhỏ, để Chu Phàm lo lắng chính là thi cốt chuột di chuyển điều tra, tựa hồ càng ngày càng không thích hợp. Chương 579. Không biết nguy hiểm chương 579. Không biết nguy hiểm trước kia, Chu Phàm liền đến Thiết Tuyến Cốc, ngay lập tức liền để Tiểu Quyền phái ra Tiểu Quyền. Tiểu Quyền tiến vào Thiết Tuyến Cốc những cái kia nhỏ bé trong sân động, lại là phí một chút thời gian mới chui ra ngoài. Tiểu Quyền dung hợp, Tiểu Quyền đạt được phản hồi về tới tin tức. Kết quả cùng Dã Lang Pha kinh người nhất trí, bên trong vẫn là bị các loại không cùng loại quái dị chiếm cứ. Chu Phàm lông mày cau lại, hắn vừa ngược lại đi vào đoạn vân ngai. Đoạn vân ngai ở vào chỗ cao, phía sau nó là bị vân khí che cuốn vực sâu. Chu Phàm đứng tại bên vách núi, ngắm một chút không nhìn thấy đáy vực sâu. Hắn muốn trong được sâu nói không chừng sẽ tồn tại lợi hại quá gì, nhưng cái này tạm thời cùng hắn điều tra không quan hệ. Hắn tại đoạn vân nhai công việc lưu đủ lên, rất nhanh liền tìm được một cái sơn động. Cùng Dã Lang Pha Thiết Tuyến Cốc 2 địa phương sơn động không khác nhau lắm về độ lớn. Hắn liền không có tiếp tục tìm kiếm mặt khác sơn động, mà là để Tiểu Quyền bắt đầu phái ra Tiểu Quyền tìm tòi. Tại vách núi mấy người không ngừng thời gian, Tiểu Quyền nhóm mới từ sơn động đi ra, các nàng không ngừng dung hợp, cho đến còn lại một cái, mới cùng Tiểu Quyền dung hợp lại cùng nhau. Tiểu Quyền mở mắt ra lúc, nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mệt mỏi. Những này Tiểu Quyền mang về ký ức hình tượng quá bề bộn, hôm nay liên tiếp 2 lần dung hợp, để nàng cảm thấy mỏi mệt là chuyện rất bình thường. Chu Phàm nhìn ở trong mắt, hắn hiểu được sau đó không thể để cho Tiểu Quyền làm quá nhiều thăm dò. Cùng lúc trước 2 cái địa phương đều không khác mấy, đều là một số khác biệt quái dị chủng loại. Tiểu Quyền lắc đầu nói, Chu Phàm lại để cho Tiểu Quyền miêu tả trong đó 3 loại quái dị dáng vẻ, rất nhanh lại phải ra kết quả, 2 loại hắc du quái dị, 1 loại bạch du quái dị. Dù cho trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chân chính đạt được kết quả lúc, Chu Phàm vẫn là hơi khẽ giật mình. Cái này sự thực tại quá kỳ quái. nếu là chiếm cứ thi cốt chuột xào huyệt chính là một cái mạnh đại quái dị lại hoặc là so thi cốt chuột mạnh hơn hắc du quái dị nhóm, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng tại sao là những này không chính hiệu quái dị chủng loại chiếm cứ thi cốt chuột xào huyệt? Hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, thi cốt chuột không phải bọn chúng đuổi đi, bọn chúng là tại thi cốt chuột rời đi về sau mới chiếm cứ xào huyệt. Cái kia đến tột cùng là cái gì dẫn đến thi cốt chuột vứt bỏ xào huyệt, tiến tới tiến hành dài dằng dặc mà nguy hiểm di chuyển? Đồ ăn không đủ, vẫn là có gì có thể dẫn đến thi cốt chuột cảm thấy nguy hiểm nguy cơ? Hắn tại Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Ngai Tam Địa chuyển 3 ngày, cũng không có gặp được đặc biệt cường đại quái dị. Cái này tam địa, thi cốt chuột tựa hồ một mực ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, cũng không có cái gì có thể ảnh hưởng bọn chúng sinh tồn quái dị. Về phần đồ ăn không đủ, đối thi cốt chuột nghiên cứu không nhiều hắn cũng không dám khẳng định, những này xương cốt loại quái dị, đối với nhân loại bực này đồ ăn có khát vọng mãnh liệt, nhưng bình thường không có gặp được tốt đồ ăn, bọn chúng cũng có thể một đoạn thời gian rất dài không ăn. Hắn tinh tế nghĩ đến, cảm thấy không giống là đồ ăn nguyên nhân. Hắn gãi gãi đầu, mặt lộ bất đắc dĩ, tựa hồ vẫn là không cách nào biết rõ thi cốt chuột vì cái gì di chuyển. Mắt thấy một ngày thời gian vừa lãng phí, hắn chỉ có thể mang theo lão huynh tiểu quyển lần nữa hướng một pha thôn phương hướng mà quay về. Chủ nhân, tại trở về, ngồi tại lão huynh đầu chó nhìn lên trời chiều tiểu quyển đỗng nhiên mở miệng. Làm sao? Chu Phàm nhìn một chút tiểu quyển, bước chân hắn không có dừng lại. Những cái kia thi cốt chuột xào huyệt quái dị, tựa như tiểu quyển trên mặt lộ ra vẻ do dự. Có phải là nhớ tới sự tình gì? Chu Phàm bước chân chậm lại. Tiểu quyển tìm kiếm trở về ký ức, nàng phải thật tốt trải bước, có đôi khi sẽ có vẻ trì độn, vì lẽ đó có một số việc hiện tại mới nhớ tới cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bọn chúng tựa hồ có chút sợ. Tiểu quyển có chút nghiêng đầu, từ tiểu quyển phản hồi về tới tin tức, nàng từ từ suy nghĩ đi ra, nhưng ta không dám khẳng định có phải thật vậy hay không bộ dạng này. Dù sao nàng liền xem như quái dị, nhưng khác biệt quái dị cảm xúc, hiểu rõ ràng phân biệt, vẫn là một kiện chuyện rất khó. Sợ à? Chu Phàm dừng bước lại, vậy chúng nó sợ cái gì? Trải qua tiểu quyển vừa nói như vậy, Chu Phàm đống nhiên lại nghĩ đến một kiện hắn một mực sơ sót sự tình, tam địa trong động có nhiều như vậy quái dị đem coi như xào huyệt, cái này vốn là không phải một kiện bình thường sự tình. Dù sao không phải tất cả quái dị đều giống như thi cốt chuột như thế, thích trong động sinh hoạt. Từ tiểu quyển trước đó trong miêu tả, trong động quái dị chủng loại số lượng cũng rất nhiều, phàm là thể tích không tính quá lớn, bọn chúng đều vào sân động. Hắn không phải do xét quyền viên, cũng không phải phụ sư, không rõ lắm nào quái dị là ở hàng sinh vật, nhưng nhiều như vậy quái dị, hắn muốn hẳn là sẽ không đều là. Tiểu quyền nói bọn chúng tựa hồ đang sợ, nếu như bọn chúng thật sợ hãi, vậy chúng nó trốn thi cốt chuột không biết sao vứt bỏ sân động, cũng liền có giải thích. Bọn chúng khả năng tại tị nạn. Tị nạn? Nghĩ đến cái này từ, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu là bọn chúng tị nạn, cái kia thi cốt chuột di chuyển, chẳng lẽ cũng là vì tránh né một loại nào đó không biết tai nạn? Hoàng Diệp lao đạo để hắn tới điều tra việc này, chính là sợ hãi tồn tại cái gì không thể nào đoán trước vấn đề. Không nghĩ tới thật đúng là khả năng tồn tại. Hai nạn đến từ chỗ nào? Chu Phàm không biết. Nhưng thi cốt chuột di chuyển, trong động quái dị đang sợ, hắn suy đoán Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Ngai Tam Địa ở giữa thật sự có lấy cái gì mạnh đại quái dị đang sinh ra hoặc thức tỉnh. Về phần những cái kia trong động quái dị vì cái gì không giống thi cốt chuột như thế di chuyển, có thể là bọn chúng cũng mê mang, bọn chúng có thể dự cảm đến nguy hiểm, lại không biết nguy hiểm là cái gì, lúc nào giáng lâm, càng lớn có thể là bọn chúng không có được ra bên ngoài di chuyển chạy trốn năng lực, bởi vậy chỉ có thể lưu lại. Khó trách mấy ngày nay hắn tại tam địa liền một cái huyết toán cấp ở trên quái dị cũng không có nhìn thấy, những cái kia quái dị không phải trốn chính là trốn đi, đây cũng là một cái bằng chứng. Nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn lắc đầu, hắn còn cần càng nhiều chứng cứ đến chứng thực. Nếu như là thật, tốt nhất có thể tìm ra nguy hiểm đầu nguồn, đưa nó bóp chết đi. Ngày mai còn được tiếp tục trở về, lấy ý nghĩ này vì phương hướng đến thật tốt chứng thực một phen. Hắn suy tư việc này, mang theo lão huynh trở lại một pha thôn. Chu Phàm dựa theo một pha thôn kiểm tra quá trình, từ doanh địa vệ chống đi qua về sau, một pha thôn phủ sư Kỷ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt cùng một chỗ hướng hắn đi tới. Kỳ Khánh nói, Chu đại nhân, thi bên trong phái người tới, hắn ngay tại tập nghị phòng chờ đại nhân. Chu Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, Dương Địch Lý Nghi Loan ti người đến, vậy hắn cũng có thể từ người kia trong miệng biết được một chút hắn tạm thời không có điều tra đến tin tức. Chu Phàm rất nhanh liền theo Kỳ Khánh hai người nhìn thấy Dương Địch Lý Nghi Loan ti phái tới người. Người tới là Dương Địch Lý Nghi Loan ti ngân ấn dò xét quyệt viên Phùng Vân Long, thực lực đã đạt tới tốc độ đoạn. Lấy Dương Địch Lý Nghi Loan ti thực lực tổng hợp đến xem, trừ tứ an sử, Phùng Vân Long có thể nói là Dương Địch Lý Nghi Loan ti phủ ít có cao thủ. Hơn 40 tuổi hắn thấy Chu Phàm, liền đội vàng đứng lên hành lễ, Chu tuần sát, ti bên trong để cho ta tới chờ đợi phân công. Lạc Thủy Hương tuần sát sứ cùng tứ an sử đồng cấp, tại vị giai xâm nghiêm nghi loan ti phủ, Phùng Vân Long chưa từng nghe qua Chu Phàm danh tự, nhưng cũng không thể không chú ý cẩn thận khách khí. Chương 580. Chẳng được gì chương 580, chẳng được gì Chu Phàm nghiêm túc dò xét một chút vị này Dương Địch Lý nghi loan ti phủ ngân ấn dò xét quyền viên, hắn khẽ gật đầu, ngồi, không cần khách khí. Chu Phàm ngồi trước tại tập nghị phòng chủ tọa lên, Phùng Vân Long ba người cũng ngồi xuống theo tới. An Đông sử đại nhân bọn hắn để ti trước hướng đại nhân nói tiếng thật có lỗi, bọn hắn không cách nào tự mình tới trước là bởi vì vừa lúc có địa phương xuất hiện bạch lệ cấp quái dị, nhân thủ xuất hiện khan hiếm. Phùng Vân Long vừa cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, loại sự tình này không cần để ý. Chu Phàm cười lắc đầu, lúc đầu ta chính là yêu cầu các ngươi bên kia có một cái dò xét quyệt viên tới hiệp trợ liền tốt, ta cũng lý giải Dương Địch Lý nhân thủ sát thực khẩn trương. Dù sao lấy trước thiên lương Lý Nghi Loan ti phủ, cũng là thường xuyên bởi vì nhân thủ vấn đề, để ba vị tứ an sử mệt mỏi, Dương Địch Lý cùng thiên lương Lý tình cảnh không sai biệt lắm, trên thực tế Dương Địch Lý nghi Loan Ti phủ có thể phái ra một cái ngân ấn dò xét quyệt viên tới hiệp trợ việc này, không thể bảo là không coi trọng. Phùng Vân Long lại là nói lời cảm tạ một tiếng. Trước người đến Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Ngai ba khu điều tra qua sao? Chu Phàm chuyển tới đề tài chính hỏi. Tới qua. Phùng Vân Long gật đầu, từ Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti bên kia chuyển đến tin tức yêu cầu chúng ta điều tra thi cốt chuột di chuyển một chuyện, chúng ta Ti phủ liền tổ chức 5 người tiểu đội, trong đó ta liền tại bên trong, chúng ta 5 người đầu tiên tới chính là Dã Lang Pha Tam Địa. Về sau tại Dã Lang Pha Tam Địa không có quá lớn phát hiện về sau, chúng ta vừa lần lượt đi mặt khác mấy chỗ đã từng thi cốt chuột xuất hiện địa phương, chỉ là đáng tiếc, vẫn là không cách nào từ đó biết được thi cốt chuột di chuyển nguyên nhân. Phùng Vân Long nói chuyện, trong mắt của hắn cũng mang theo nghi hoặc, hắn không rõ Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti vì cái gì coi trọng như vậy việc này, tại bọn hắn điều tra không có kết quả về sau, vừa phái tới một cái tuần sát sứ. Các người phát hiện Dã Lang Pha Tam Địa thi cốt chuột xảo huyệt sao? Chu Phạm nhíu mày hỏi. Phát hiện, bất quá thi cốt chuột đã rời đi, cái kia xảo huyệt chúng ta cũng nhìn không ra quá nhiều vấn đề. Phùng Vân Long đội vàng trả lời. Các người biết rõ trong xảo huyệt có cái gì sao? Chu Phạm lại hỏi. Liên quan tới cái này. Phùng Vân Long cười khổ, những cái kia xảo huyệt, người chỉ có thể bỏ đi vào, hơn nữa bên trong quá sâu, bỏ đi vào muốn leo ra liền khó, bất quá chúng ta cũng không dám cứ như vậy từ bỏ mà không làm gì, cho nên chúng ta 5 người chọn lựa một cái cửa hang. Dùng không ít biện pháp đi dò xét, thậm chí đem bên trong một cái cửa hang đào móc ra, cuối cùng phát hiện chỉ có một ít phổ thông quái dị trốn vào trong xảo huyệt, chúng ta đem những cái kia quái dị giết chết, cũng không có nhìn ra được thi cốt chuột di chuyển nguyên nhân, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chu đại nhân, ngươi cũng biết, muốn chúng ta đem từng cái cửa hang đào mở, từ nhân lực đi lên nói, căn bản không thể nào làm được, chúng ta chỉ có thể chọn lựa một cái hoặc mấy cái đến đào móc điều tra. Phùng Vân Long là lo lắng Chu Phàm từ trong xảo huyệt phát hiện cái gì, từ đó cở trách Dương Địch Lý hành sự bất lực. Chu Phàm không có mở miệng trách cứ, hắn cảm thấy Dương Địch Lý nghi Loan Ti 5 người tiểu đội có thể làm được loại trình độ này, đã là không tệ, hắn lại nói, các ngươi làm điều tra công văn, mang đến sao? Mang đến. Phùng Vân Long vội vàng lấy ra điều tra công văn giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận công văn, nghiêm túc nhìn. Bên trong ghi chép rất kỹ càng, 5 người tiểu đội điều tra trong lúc đó chứng kiến hết thảy, đều chi tiết không bỏ sót nhớ kỹ. Đáng tiếc là, Chu Phàm nhìn kỹ một lần điều tra công văn, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ba người các ngươi nói cho ta, Dã Lang Pha Tam Địa lại hoặc là bọn chúng phụ cận có thể từng xuất hiện lợi hại gì quái gì? Chu Phàm chỉ có thể đếm thử từ một phương hướng khác đến hỏi. Kỳ Khánh, Hạ Minh Đạt, Phùng Vân Long ba người nhìn nhau một chút, Kỳ Khánh mở miệng trước nói, đại nhân, liền ta chỗ nhớ kỹ, Dã Lang Pha Tam Địa đã từng xuất hiện một cái hắc quan cấp quái gì. Hạ Minh Đạt cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đối này có ấn tượng. Hắc quan cấp quái gì, tuyệt không có khả năng để thi cốt chuột di chuyển. Chu Phàm thở dài, hắn nhìn về phía Phùng Vân Long. Phùng Vân Long đến từ Dương Địch Lý nghi Loan Ti phủ, lại là kinh nghiệm phong phú dò xét quyền biên, hoặc là sẽ biết một ít chuyện gì. Đại nhân, kỳ thật chúng ta trước đó cũng từng có cùng loại suy đoán, tưởng rằng xuất hiện lợi hại gì quái dị, làm cho thi cốt chuột xuất hiện di chuyển, vì lẽ đó tại triển khai điều tra trước đó, chúng ta 5 người liền đem ti phủ bên trong có quan hệ vùng này điện tịch nghiên cứu một lần. Nhưng trong điện tịch, Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Ngai Tam Địa cũng không có quá lợi hại quái dị xuất hiện qua, lợi hại nhất chính là một cái huyết toán cấp quái dị, càng không có cái gì quái dị ở trong đó ngủ say chờ đợi thức tỉnh ghi chép. Phùng Vân Long không nhanh không chậm nói. Đương nhiên cũng không được bài trừ Dã Lang Pha Tam Địa tồn tại quái dị so Dương Địch Lý đã có lịch sử còn muốn lâu khả năng, nếu là dạng này, thật ở trong đó ngủ say, chúng ta không biết, cũng không kỳ quái. Chu Phàm nghe xong, chậm rãi nhíu mày, Phùng Vân Long bọn hắn điều tra rất kỹ càng, hắn tiếp tục hỏi, Đoạn Vân Ngai phía dưới vách núi có cái gì? Dương Địch Lý nghi Loan Ti phủ đối với cái này tiến hành qua thăm dò sao? Theo Chu Phàm, Tam Địa cũng liền dưới vách núi phương rất có thể có mạnh đại quái dị ở nơi đó sinh hoạt. Trước kia liền từng có điều tra, lần gần đây nhất đối vách núi điều tra là 3 năm trước đây, chân núi trướng khí tràn ngập, không có nguồn nước, chỉ có một ít xương cốt, càng là không có bất kỳ cái gì quái dị tồn tại dấu hiệu khả nghi. Phùng Vân Long trả lời, loại kia địa phương, bọn hắn đương nhiên cũng tồn tại hoài nghi, chỉ bất quá trước kia có người làm qua điều tra, bọn hắn liền không có lại tốn thời gian tinh lực tại Đoạn Vân Ngai chân núi, xuống dưới một lần phong hiểm thực tế quá lớn. Chu Phàm trầm mặc một cái, mới chậm rãi đem phát hiện của mình nói ra, bất quá hắn giấu giếm tiểu quyển tồn tại, chỉ là nói cho ba người, hắn dùng phương pháp đặc thù biết được trong xảo huyệt tình huống. Nói xong phát hiện của mình, hắn vừa nói đơn giản một cái chính mình suy luận. Phùng Vân Long ba người nghe được kinh nghi bất định. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Chu Phàm trong lời nói tính chân thực, nhưng Chu Phàm suy luận nguyên căn cứ vào những cái kia quái dị đúng là tại e ngại cái gì cái này một tiền đề. Chu Phàm nhìn ra trong lòng ba người do dự xoắn xuýt, hắn ngẫm lại nói, ta cái kia suy luận tạm thời không nói, nhưng là thi cốt chuột di chuyển một chuyện là thật, những cái kia quái dị trốn ở trong động cũng là thật, hai cái này không cách nào làm bộ, chỉ sợ rất có thể có chút chúng ta không biết nguy hiểm ngay tại tiền đến. Đại nhân nói rất có đạo lý. Từ đại nhân nói cái kia mấy loại quái dị danh tự, bọn chúng đại đa số không phải sẽ đào động sinh tồn quái dị, bọn chúng trốn ở trong động xác thực rất không tầm thường. Phùng Vân Long sắc mặt nghiêm túc thừa nhận. Đã ngươi cũng cảm thấy có đạo lý, vậy ta đề nghị ngay lập tức đem bên này phát hiện tình huống nói cho Dương Địch Lý nghi Loan Ti, để bọn hắn sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Chu Phạm bình tĩnh nói, còn có tới gần Dã Lang Pha Tam Địa một pha thôn cùng đại phiến thôn, cũng phải làm tốt di chuyển chuẩn bị. Chu Phạm luôn luôn có chút thật không tốt dự cảm, cái kia có thể để cho thi cốt đàn chuột di chuyển không biết đồ vật, chỉ sợ không đơn giản. Tất nhiên rằng này, liền không thể mấy người lúc chuyện xảy ra, lại làm chuẩn bị. Chương 581. Không bằng chó chương 581, không bằng chó đúng. Kỳ Khánh ba người cùng nhau đứng lên ứng tiếng nói. nay bằng với Lạc Thủy Hương nghi loan ti ra lệnh, vô luận trong lòng bọn họ như thế nào nghĩ, đều chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Hơn nữa Kỷ Khánh ba người cũng rất rõ ràng, thi cốt chuột di chuyển cùng trốn ở thi cốt chuột không tổ bên trong chủng loại phong phú quái dị, hai chuyện này chồng chất lên nhau, chỉ sợ thật là nguy hiểm tiến đến dấu hiệu. Nhân loại đối nguy hiểm cảm giác không bằng dã ngoại sinh hoạt dã thú, một chút dã thú thường thường có thể sớm dự báo đến biển gầm, địa chấn chờ tai họa tiến đến, mà quái dị cảm giác nguy hiểm không dám nói so dã thú tốt, nhưng tuyệt sẽ không so dã thú yếu. Nhất là đối mạnh đại quái dị cảm giác phía trên, sớm làm chút chuẩn bị luôn luôn tốt, lo trước khỏi họa. Phùng Vân Long, ngày mai ngươi cùng ta lại đi một lần đoạn Vân Ngai, ta muốn đích thân xuống sườn núi nhìn một chút. Chu Phàm ngẫm lại bổ sung. Phùng Vân Long vì thế có chút sững sờ một cái, hắn vội vàng nói, đại nhân, đoạn Vân Ngai chính là vách núi vách đá treo leo, sâu đạt ngàn trượng, hơi không cẩn thận té xuống, liền xem như qua kháng kích đoạn võ giả, cũng rất có thể sẽ mất mạng. Nếu là đại nhân muốn thăm dò đoạn Vân Ngai, vậy chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể xuất ruột. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp, chính ta một người xuống dưới là được, ngươi tại trên sườn núi phụ trợ. Chu Phàm một mặt kiên định nói, hắn nơi nào có thời gian từ từ sẽ đến. Thư viện đại khảo chờ lấy hắn, lại nói cái kia nguy hiểm không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên tiến đến, vô luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều phải mau chóng nghĩ cách đem chuyện này giải quyết. Phùng Vân Long thấy này chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là quyết định trước không được hướng Lạc Thủy Hương bên kia báo cáo, dù sao hiện tại rất nhiều chuyện đều không có sáng tỏ tình huống dưới, báo cáo cũng vô dụng. Sự tình thương lượng xong, Chu Phàm liền về đảo đại phạn trong nhà ăn cơm chiều, về phần Phùng Vân Long ăn ở vấn đề, tự nhiên có Kỷ Khánh bọn hắn giải quyết, không cần chính mình quan tâm. Tại đảo đại phạn trong nhà, Chu Phàm mới lấy tạm thời trầm tĩnh lại, không cần đi suy nghĩ những cái kia tương đối chuyện phức tạp, cùng cái này giản dị toàn gia ăn cơm nói chuyện phiếm. Đào đại phạn một nhà luôn luôn để Chu Phàm nhớ tới tại Tam Khâu thôn cha mẹ, trước kia bọn hắn một nhà lúc ăn cơm cũng là như thế hòa hợp ấm áp. Hiện tại hắn vì không ngừng tăng lên cảnh giới, mà không thể không buôn tẩu khắp nơi, lưu tại trong thôn cha mẹ khẳng định rất tịch mình đi. Hắn không tiếp tục muốn việc này, mà là cùng đào đại phạn bọn hắn nói xong một chút tương đối bông lòng chủ đề. Cái này thời đại người bởi vì hoang dã tồn tại, nếu không phải võ giả, có rất ít cơ hội rời đi chính mình nơi ở. Chu Phàm tại Lạc Thủy Hương du lịch hơn một tháng, lịch duyệt so với thường nhân không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Nhắc lên một chút du lịch bên trong đi qua địa phương, thấy qua đặc biệt quái dị, để Đào Đại Phạn một nhà sợ hãi thán phục liên tục, nhất là Đào Tiểu Thiên cùng Đào Tiểu Thỏ huynh muội, nghe được say sương ngon lành. Sau bữa ăn Chu Phàm lại cùng Đào Đại Phạn một nhà cáo từ, đã cùng hắn có chút quen thuộc Đào Tiểu Thiên huynh muội tiện hắn đi ra ngoài. Nếu là ta có thể giống như Chu đại nhân như thế trở thành một cái võ giả liền tốt, dạng này liền có thể đi bốn phía du lịch. Đào Tiểu Thiên có chút hâm mộ nói. Chu Phàm chỉ là cười cười, trở thành võ giả kỳ thật cũng không giống như ngươi nghĩ tốt như vậy, dã ngoại tràn ngập đủ loại nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có mất đi tính mạng khả năng, coi như ngươi trở thành võ giả, cũng không cần luôn luôn nghĩ đến rời đi thôn, chờ thực lực chân chính cường đại, ít nhất phải đến tốc độ đoạn, có tương đối nhanh bảo mệnh tốc độ, mới có thể rời đi thôn. Thế nhưng là ta hiện tại liền giống như cha cùng Chu đại nhân như thế nhập môn đều không thể làm được. Đào Tiểu Thiên cười khổ. Từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Chu Phàm quên lơn. Ta cảm thấy ca, vẫn là không thể trở thành võ giả tốt, Chu Phàm ca ca đều nói rất nguy hiểm, ngươi nếu là trở thành võ giả, cha mẹ khẳng định đến cả ngày lo lắng ngươi, bên ngoài có cái gì tốt, quá nguy hiểm. Đào Tiểu Thỏ một mặt may mắn nói, ngươi không phải cũng là rất nghĩ đến bên ngoài nhìn một chút sao? Vừa rồi Chu đại nhân nói bên ngoài sự tình thời điểm, ngươi thế nhưng là hai mắt tỏa sáng, còn nói ta. Đào Tiểu Thiên có chút không cam lòng nói, nghĩ thì nghĩ, thế nhưng là vẫn là quá nguy hiểm. Trở thành võ giả, chỉ cần cẩn thận một chút, không có việc gì. Đào Tiểu Thiên cũng liền đối với mình người nhà, mới có thể từ trầm mặc tính cách trở nên có chút nói nhiều. Chờ xảy ra chuyện liền muộn. Chu Phàm nhìn xem huynh muội hai người vì cái này còn không có ảnh sự tình rằng co, hắn chỉ là ở một bên cười. Không lý do hắn lại nghĩ tới muội muội, nhớ tới Tiểu Liễu, cùng Đào Tiểu Thiên huynh muội hai người nói đùa một hồi, mới mang theo lão huynh về chính mình chỗ ở hắn đóng cửa lại châm ngọn đèn, lão huynh lại lập tức ghé vào nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi. Tiểu Quyền đã sớm trở lại trên đầu của hắn, hắn ngồi xuống, xuất ra cao tượng huyện địa đồ nhìn một lần, khe nhíu mày, đến cao tượng huyện thành tham gia thư viện đại khảo, lấy cước lực của hắn, cũng dự tính cần nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt. Hiện tại mau qua tới 2 tháng. Suy nghĩ thêm trên đường khả năng phát sinh cái gì đột phát tình huống, hắn ít nhất phải nhiều dự lưu 5 ngày đi ra mới được. Nhưng bây giờ hắn bị thi cốt chuột di chuyển một chuyện kéo ở đây, trong lúc nhất thời không cách nào khởi hành tiến về. Hắn ngẫm lại, nhiều nhất tại một pha thôn lại lưu 10 ngày, nếu là còn không có kết quả, vậy hắn chỉ có thể hướng Hoàng Diệp lao đạo bên kia nói một tiếng, sau đó rời đi nơi này tiến đến cao tượng huyền thành. Hoàng Diệp lao đạo đã đáp ứng hắn, sẽ không ảnh hưởng hắn tham gia thư viện đại khảo. Đến lúc đó hắn coi như không cách nào tra ra cái gì đến, cũng chỉ có thể giao cho Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti hoặc là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti bên này xử lý. Đương nhiên kết quả tốt nhất là hắn tự tay đem chuyện này giải quyết, dạng này hắn mới có thể an tâm gấp rút lên đường. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền mang theo lão huynh cùng Phùng Vân Long rời đi một pha thôn cùng một chỗ tiến đến đoạn Vân Ngai. Đến xích đạo bên trên, Chu Phàm cùng lão huynh đều là bông ra chân chạy. Đuổi theo. Chu Phàm chỉ là bỏ xuống một câu nói như vậy. Phùng Vân Long nhìn xem nháy mắt cách hắn 3-4 trượng thân ảnh, vì thế nao nao, bất quá hắn vội vàng thi triển thân pháp theo sau, hắn thận trọng nói, đại nhân, một ngày dài như vậy, vẫn là đem tốc độ thả chậm một điểm tốt, nhanh, quá nguy hiểm. Không sợ. Chu Phàm nói đến rất đơn giản, hắn nhưng là rất chân quý thời gian người. Phùng Vân Long chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đuổi theo Chu Phàm bước chân. Sau nửa canh giờ, Phùng Vân Long biết rõ vì cái gì nói không sợ, phàm là có quái gì tìm đường chết dám xông lên, còn không có triển khai công kích, hắn còn không có thanh trường kiếm rút. Đi ra, quái dị liền bị Chu Phàm một đao giải quyết. Đao kia nhanh đến mức để Phùng Vân Long tắc lưỡi không thôi, vị tuần sát này làm đại nhân thực lực quả nhiên cao thâm mặt chắc, khó trách dám ở trên hoang dã lấy loại tốc độ này mạnh mẽ đâm tới. Sợ cũng không sợ, nhưng Phùng Vân Long cảm thấy mệt mỏi nha, hắn chỉ là tốc độ đoạn, tốc độ không sai, nhưng dù sao không phải thể lực đoạn, chạy sau nửa canh giờ, mệt mỏi hắn có chút thở. Hắn có lòng muốn nói nghỉ ngơi một hồi, nhưng Chu đại nhân khẳng định không mệt, mấu chốt là hắn con chó kia, đi theo hắn tốc độ nhanh như vậy chạy nửa canh giờ, cũng không có lộ ra bất luận cái gì mỏi mệt thái độ. Cái này khiến Phùng Vân Long thực tế không có ý tứ mở miệng, hắn cũng không thể chẳng bằng con chó a. Chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ, đi theo Chu đại nhân bên người. Như thế vừa hơn phân nửa canh giờ, đến đoạn vân ngai, Chu Phàm cùng Lao huynh mới dừng lại bước chân. Phùng Vân Long đã đầu đầy mồ hôi, quần áo của hắn đều bị mồ hôi nhuộm dần, một đôi chân nhũn nhảy, chạy hắn có chút muốn nôn, chẳng qua là cảm thấy toàn thân bất lực, hắn dám chịu bảo đảm nếu là hiện tại có một cái hắc du công kích hắn, hắn chuẩn bị nằm xong, để cái kia hắc du xử trí hắn tính. Hắn thật là không muốn động. Chương 582. Ác ý chương 582, ác ý từ một pha thôn đến đoạn vân nhai từ trước đến nay đều muốn hai canh giờ lộ trình, một canh giờ chạy xong, có thể không mệt mỏi sao? Sắp mệt mỏi có các Phùng Vân Long mệt mỏi cùng sau lưng Chu Phàm leo lên đoạn vân nhai. Chu Phàm nhìn xem vách núi vân khí lượn lờ phía dưới, hắn vừa quay đầu nhìn một chút Phùng Vân Long, có chút cau mày nói, "Lão Phùng, ngươi muốn nhiều rèn luyện mới được." Phùng Vân Long trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, "Vâng, ta trở về khẳng định thật tốt tu luyện. Ta xuống dưới, ngươi ở bên trên trông coi, có việc liền cho ta phát tín hiệu." Chu Phàm không tiếp tục nhiều lời, mà là xoay người bắt được vách núi liên tục xuất hiện hòn đá, leo lên xuống dưới. "Chu đại nhân, ngươi cẩn thận một chút." Phùng Vân Long hô. Hắn lưu tại phía trên này cũng không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng, là vì đề phòng có người hoặc quái dị từ trên hướng xuống bất lợi cho Chu Phàm. Lao huynh cũng là sủa một tiếng. Vách đá dốc đứng, lại thêm vân khí che kín tầm mắt, Chu Phàm chỉ có thể từ trên vách đá tìm kiếm điểm chống đỡ, chậm rãi leo lên xuống dưới. Nhưng bằng võ giả lực lượng và thân thể tính dẻo dai, dạng này leo núi với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Coi như trên vách đá không có tìm được điểm chống đỡ, tay của hắn cũng có thể làm hình móng, năm ngón tay không có vào bóng loáng trên vách đá, có thể tiếp tục rơi xuống. Phiền phức không được tại leo núi bên trên, mà là tại thỉnh thoảng có thiện ở leo núi quái dị, nhanh chóng bỏ tới thử đổ tập kích hắn. Mỗi khi lúc này, hắn chỉ có thể dừng lại, một tay chèo trống, dùng đao dị đem những cái kia quái dị giết chết, mới tiếp tục leo lên xuống dưới. Càng la hướng xuống, màu trắng xương mù cũng dần dần bắt đầu có biến hóa, biến thành nhàn nhạt màu xám, lại xuống phương xương mù càng là màu đen, màu tím lẫn lộn cùng một chỗ. Đây là chư khí. Chu Phàm không dám kinh thường, trong thân thể có tử kim quang mang hiện lên, hóa thành giáp trụ đem hắn thân thể triệt để bao phủ lại, dị giáp phù văn cũng tại giáp trụ tầng ngoài hiện hiện mà ra. Từ kim giáp nhẹ liền có thể chống cự cái này có độc chứng khí, kỳ thật hắn đã là hoán huyết đoạn, bách độc bất xâm, cái này độc chứng coi như nhập thể, cũng vô pháp tổn thương hắn. Nhưng hắn không dám không muốn hút vào loại này chứng khí, sợ hai chứng khí bên trong có thể sẽ tồn tại một loại nào đó có thể ăn mòn thân thể của mình độc tố. Vượt qua màu xám chứng khí, rất nhanh liền chạm đến đen tím chứng khí, dị giáp phủ văn truyền đến nhàn nhạt rét lạnh ý, hiện nhiên đen tím chứng khí so với vừa rồi màu xám chứng khí độc tố lợi hại hơn. Phong thanh hô hô, cũng thổi không tan cái này chứng khí, Chu Phàm tốc độ vừa trở nên chậm rất nhiều. Hắn tại cẩn thận phân biệt trong tiếng gió khả năng truyền đến dị hương, tầm mắt bị chướng khí giới hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tính giác. Mỗi một âm thanh dị hương đều là có thể tại trên vách đá bò quái dị lại hoặc là phi hành quái dị phát ra tới, những này quái dị đồng dạng không sợ chướng khí, có thể tại chướng khí bên trong ghé qua, có thể nói là chướng khí bên trong nguy hiểm nhất nhân tố. Bọn chúng tại công kích Chu Phàm cái này kẻ ngoại lai. Chu Phàm một bên giải quyết những này quái dị, một bên tiếp tục hướng xuống bò. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dương Địch Lý Nghi Loan Ti lần trước thăm dò nơi này là 3 năm trước đây, nếu không phải hắn, muốn xuống đến đáy vực cũng không biết muốn làm bao nhiêu chuẩn bị, tốn hao bao nhiêu vật lực tài lực. Chu Phàm hai chân rơi xuống sườn núi thấp mặt đất liền trọn vẹn hoa một canh giờ. Màu đen chướng khí nồng đậm đến giống như bóng đêm, tầm mắt của hắn cũng chính là có thể trông thấy trong vòng 3 thước đồ vật. Hắn giơ lên dạ quang phù bao quanh thiết châu tán phát bạch quang, nháy mắt khiến cho tầm mắt của hắn trở nên rộng lớn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, chợt để thấy không rõ, nhưng hắn cùng Phùng Vân Long ước định, đoạn vân ngay phía trên nếu là có sự tình sẽ ném phát ra bạch quang thiết châu. Vì lẽ đó Chu Phàm leo núi lúc không có chệ hướng bất kỳ lộ tuyến, mà là một mực thuận vừa rồi lộ tuyến rơi xuống, liền sợ bỏ lỡ tín hiệu gì. Vì cái gì không phải ném lại càng dễ hấp dẫn hắn lực chú ý bạo tạc loại phù lục. Đó là bởi vì chướng khí bên trong khả năng tồn tại dễ cháy khí thể, cái này giống như một cái có thể sẽ bị điểm nổ thùng thuốc nổ. Điểm ấy hắn xuống tới trước liền biết, coi như chướng khí bạo tạc, hắn cũng có lòng tin có thể ứng phó, nếu không hắn sẽ không như thế lộ mãng liền xuống tới. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, cẩn thận từng ly từng tí tại núi này phía dưới tìm đòi. Hắn thấy, Dã Lang Pha Thiết Tuyến Cốc, đoạn vân ngai tam địa bên trong cũng chính là nơi này rất có thể sẽ tồn tại có thể để cho thi cốt chuột di chuyển mạnh đại quái dị. Cái này không phải do hắn không cẩn thận, chỉ là làm hắn đem bốn phía đều cẩn thận từng ly từng tí lục soát một lần về sau, cũng không có bất luận phát hiện gì. Tràn ngập chướng khí trên vách đá có quái dị hoạt động, nhưng vách núi này đấy lại là cái gì quái dị đều không có. Giống như Dương Địch Lý Nghi Loan Ti 3 năm trước đây thăm dò đồng dạng, bởi vì chướng khí nguyên nhân, phía dưới không có một mảng cỏ, liền xem như quái dị cũng không nguyện ý lấy nơi này xem như xảo huyệt. Chu Phàm lại dùng từ Nghi Loan Ti học được biện pháp, dùng phụ lục thử thăm dò chướng khí phải chăng quái dị biến thành, thử thăm dò đáy vực dưới mặt đất phải chăng có quái dị ngủ say. nhưng ý nguyên không thu hoạch được gì, cái gì cũng không có. Cái này khiến Chu Phàm trong lòng không hiểu táo bạo, hắn rõ ràng có thể dự cảm đến cái kia quái dị khẳng định vụng trộm trốn ở địa phương nào, nhưng chính là tìm không ra nó, liền tựa như công kích của mình rơi vào trên đông, để hắn cảm thấy nổi giận. Cảm xúc tích xúc cuối cùng khiến cho hắn nhịn không được một quyền nện ở trên vách đá lập tức có đá vụn bị quyền này gõ đến nhao nhao vỡ vụn. Quyền này rơi xuống về sau, Chu Phàm nao nao, hắn thu hồi nắm đấm, nhíu mày. Hắn đây là làm sao? Trước kia hắn lại sốt ruột, đều có thể tỉnh táo phân tích, nhưng bây giờ thế mà thông qua nắm đấm để phát tiết trong lòng nghẹn hỏa. Hắn ngẫm lại, có thể là ngày càng tới gần thư viện đại khảo và việc này thật lâu không có giải quyết mà dẫn đến tâm hắn trạng thái nhất thời mất cân bằng. Tỉnh táo lại trong lòng của hắn lại là khẽ động, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Dã Lang Pha, Thiết Tuyết Cốc, Đoạn Vân Nhai đều không có bất kỳ phát hiện nào, kia có phải hay không là vấn đề không xuất hiện ở cái này tam địa, mà là xuất hiện ở Dương Địch Lý địa phương khác. Hắn một mực đem thi cốt chuột xào huyệt tam địa coi như vấn đề khởi nguyên, đây có lẽ là sai. Dù sao thi cốt chuột xào huyệt ở đây, nhưng là một chút thi cốt chuột giấu chân phạm vi thế nhưng là rất rộng khắp, tại Dương Địch Lý không ít địa phương đều xuất hiện qua bọn chúng bóng dáng. Bọn chúng nếu là phát hiện Dương Địch Lý nơi nào đó xuất hiện có thể ảnh hưởng bọn chúng tại Dã Lang Pha tam địa sinh tồn, bọn chúng đồng dạng sẽ không chút do dự di chuyển rời đi. Trở về sau muốn mở rộng lấy Dã Lang Pha tam địa làm chủ lục soát phạm vi, để Dương Địch Lý nghi loan ti kiểm tra đối chiếu sự thật mở rộng phạm vi về sau có hay không địa phương xuất hiện dị thường báo cáo. Hắn dơ dạ quan phủ, hướng về vách đá đi đến, một mực lưu ý bốn phương tám hướng hắn, đột nhiên phát hiện phía trên có năm đoàn đỏ thâm ánh sáng rơi xuống. Phía trên xảy ra chuyện sao? Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên, rất nhanh hắn đồng tử co vào, bởi vì cái kia ra tốc cấp bách rơi mà xuống chính là dùng hoàng giai trung phẩm bạo diễm phù bao quanh thiết cầu. Sáu cái so nắm đấm nhỏ một vòng thiết cầu từ trên sườn núi ngàn trượng rơi xuống, không khí ma sát khiến cho phù lục vốn là đã tại phát động điểm tới hạn, không thể lại có bất kỳ đột vào. Bọn chúng rơi trên mặt đất mấy mắt, tiếng xèo xèo vang lên, sau đó nháy mắt từng đoàn nổ tung lên. Đen tím chướng khí cũng bị châm. Vâng! Đấy bực đầy trời đỏ thấp ngọn lửa phóng lên tận trời. Dù cho đứng tại vách núi trên đỉnh, cũng có thể cảm giác được loại này đập vào mặt cực nóng, nhìn phía dưới nóng bỏng diễm hỏa giống như giận mở xinh đẹp cực đoá hoa, Phùng Vân Long cười như điên. Tiếng cười điên cuồng của hắn trên đoạn vân nhai quyết tán, vừa theo gió tiêu tán ra. Cười cười, cặp mắt của hắn thậm chí có nước mắt tràn ra. Hắn cười ra nước mắt. Gương mặt kia cười đến có chút vặn mẹo, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối âm lãnh, không có một tia ấm áp, duy chỉ có nồng đậm tới cực điểm ác ý. Chương 583. Điên sao chương 583, điên sao đáy bực xương trắng một phần nhỏ đắp lên tuân da đỏ thấm diễm hỏa thôn vệ, càng nhiều là bị to lớn lửa nóng khí lang thổi đến hướng lên dâng lên tản ra. Phùng Vân Long còn tại điên cuồng cười. Cười rất lâu, hắn mới chậm rãi dừng lại. Đang cười thời điểm, tay phải của hắn một mực đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, cặp kia âm lãnh tràn ngập ác ý mắt, càng là cảnh giác lưu ý bốn phía động tĩnh. Tại hắn vừa rồi ném sáu cái thiết cầu trước đó, đầu kia đại cầu điên cuồng công kích hắn. Hắn cùng đầu kia đại cầu triển khai chém giết, để trong lòng của hắn khiếp sợ là, đầu kia đại cầu thực lực không kém. Nhưng hắn thế nhưng là tốc độ đoạn, đại cầu không phải là đối thủ của hắn, ngay tại hắn muốn giết chết đại cầu lúc, đầu kia gọi lão huynh đại cầu tại không địch lại phía dưới, thế mà trốn. Hắn không có dựa vào tốc độ của mình ưu thế đuổi theo đại cầu, bởi vì so sánh đại cầu, hắn biết mình càng cần hơn giết chết chính là dưới vách núi thực lực kia cao cường tuần sát sứ Chu Phàm, bằng không chờ Chu Phàm bỏ lên, hắn nhất định phải chết. Chỉ có ta có thể còn sống sót, các ngươi đều phải chết. Phùng Vân Long tự mình lẩm bẩm, trong mắt để lộ ra âm lãnh ác ý vừa làm sâu sắc. Hắn không hề rời đi đỉnh núi, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới, nhìn xem cái kia đã chậm rãi hạ xuống đỏ thấp ngọn lửa tại tiếp tục tiêu đốt. Hắn muốn xác nhận cái kia Chu Phàm tử vong mới có thể đi. Hắn sợ Chu Phàm không có chết, nhưng coi như không có chết, tại bạo diễm phù đưa tới chướng khí bạo tạc nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, Chu Phàm chỉ sợ cũng chỉ còn lại một hơi. Vì lẽ đó hắn không sợ Chu Phàm bỏ lên, chỉ cần Chu Phàm xuất hiện, hắn liền có thể giết chết Chu Phàm. Vừa nghĩ tới chính mình có thể giết chết dạng này một cái có thể so với Nghi Loan Ti tứ an sử cao thủ, hắn vừa nhịn không được phát ra thoải mái lâm ly tiếng cười. Kiên nhẫn chờ lấy Phùng Vân Long, rất nhanh liền nhìn thấy trên vách đá có một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng đi lên leo lên. Sắc mặt hắn khẽ biến, đồng tử mở rộng, thế mà thật không có chết. Bất quá hắn rất nhanh âm lãnh cười lên, từ phủ túi bên trong lấy ra bốn cái thiết cầu, lại dùng bốn đạo bạo diễm phù bao vây lấy. Những này là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phụ cho hắn chi viện Chu Phàm vật tư, hắn hiện tại dùng để đối phó Chu Phàm. Cái kia chấm đen nhỏ từ xa mà đến gần, dần dần tại Phùng Vân Long trước mắt trở lên rõ ràng. Ánh vào Phùng Vân Long trong mắt chính là cháy đen giáp trụ, hai chân nhẹ giẫm vách đá lồi ra hòn đá người bị giáp trụ bao vây lại, hắn có chút ngửa đầu, mặt nạ bên trong ánh mắt hình như có liệt diễm đang thiêu đốt. Phùng Vân Long không có chút nào bất kỳ ý sợ hãi cùng Chu Phàm đối mặt, trên mặt hắn lộ ra quái đản ngoan lệ vẻ, đột nhiên cười như điên nói, ngươi thế nào không chết? Ngươi thế nào không chết? Hắn một bên cùng tiếu hô hào, trong tay bọc lấy bạo diễm phù thiết cầu dùng sức vãi ra. Hưu. Thiết cầu mang theo đỏ thâm quang mang hướng dán tại trên vách đá Chu Phàm bắn nhanh mà tới. Mắt thấy thiết cầu liền muốn oanh trên người Chu Phàm, nhưng hắn thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, đợi lần nữa rõ ràng lúc, đã vừa xuất hiện bên phải bên cạnh bên trên một trượng trên vách đá. Thiết cầu không có đập trúng Chu Phàm, đập trúng một chỗ vách đá, ầm vang nổ tung, khói đen cuộn, lớn nhỏ không đều hòn đá hướng phía ngàn trượng được sâu rơi xuống. Cái này nếu như bị đập trúng, không cách nào bắt được vách đá, hướng về phía dưới ngã xuống, đừng nói trước còn đang tiêu đốt biển lửa, chính là như vậy độ cao rơi xuống, liền xem như qua kháng kích đoạn võ giả cũng không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Phùng Vân Long không nghĩ tới chính mình cái này tình chuẩn ném bắn bị Chu Phàm dùng quỷ dị như vậy phương pháp tránh đi, hắn nao nao, trên tay thiết cầu không ngừng bắn ra mà ra. nhưng liên tiếp ba cái thiết cầu đều không thể bành trúng Chu Phàm, chỉ là nổ vách đá không ngừng có hòn đá vỡ vụn lăn xuống. Mà Chu Phàm thân thể tại trên vách đá so viên hầu càng phải linh hoạt, hắn chỉ là hai chân đạp mạnh, chính là nhảy lên mấy trượng khoảng cách, thân thể nhẹ nhàng, tốc độ nhanh đến để người cảm thấy cái này không giống người, giống như một đầu tại rừng rậm đất bằng báo táp báo săn. Phùng Vân Long nuốt một cái nước bọt, nhưng hắn vẫn là không có đi, hắn chưa từng có lui lại nghĩ cách, gương mặt của hắn lộ ra càng điên cuồng lên vẻ, hắn rốt cuộc không rảnh bận tâm cái kia hoặc là lúc nào cũng có thể sẽ xông tới lao hình, rút ra trường kiếm, phụ bên trên phủ lục. Hắn lui ra phía sau mấy bước hung hăng chạm tại dưới chân vách đá bên trên. Trường kiếm mang theo phủ lực phát ra vàng sáng ngọn lửa sắc, suy một tiếng, cả khối vách đá vỡ ra, hướng về phía dưới lăn xuống. Hắn lúc này mới đi qua, hướng về dưới vách núi phương quan sát, sau đó hắn phát hiện trên vách đá không còn có Chu Phàm thân ảnh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hắn cảm thấy khối kia nham thạch to lớn đem Chu Phàm đập xuống. Người đang tìm ta? Ngay tại Phùng Vân Long mừng như điên thời điểm, phía sau hắn truyền đến Chu Phàm thanh âm nhàn nhạt. Phùng Vân Long sắc mặt đại biến, hắn quay người trường kiếm trong tay không chút do dự hướng về hậu phương chém ngang mà đi. Đinh, trường kiếm cùng dài nhỏ đao dị chạm vào nhau, lại bị đông nhiên chặt đứt. Đao dị bén nhọn lưỡi đao chống đỡ tại Phùng Vân Long nơi trái tim trung tâm. Chu Phàm hai mắt rét lạnh mà nhìn xem Phùng Vân Long, nói: Ai bảo ngươi giết ta? Đây hết thảy quá vượt quá Chu Phàm ngoài ý liệu, hắn cùng Phùng Vân Long vốn không quen biết, vậy liền hẳn không có bất kỳ thù hận. Hơn nữa đối phương vẫn là kỷ khánh bọn hắn xác nhận qua Dương Địch Lý nghi loan ti dò xét quyền viên. Cũng bởi vì là nghi loan ti dò xét quyền viên, Chu Phàm một mực chưa từng hoài nghi Phùng Vân Long, đồng thời cho là hắn đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới Phùng Vân Long thế mà đối với hắn hạ sát thủ, nếu không phải tại chướng khí bạo tạc tiêu đốt lúc, hắn cấp tốc dẫm lên vách tường nham thạch nhảy vọt chạy trốn, tận lực rời xa bạo tạc ngọn lửa. Bằng không cho dù hắn sẽ không chết, cũng sẽ bởi vì nhiệt độ cao tiêu đốt mà bị không được nhẹ tổn thương. Phùng Vân Long không có trả lời, hắn chỉ là phát ra quái nạc cười, trong tay kiếm gãy tiếp tục hướng về Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, tinh xương đao dị bên trên bạch, đao quang xẹt qua, Phùng Vân Long cánh tay phải bị đánh xuống tới. Máu tươi từ cánh tay phải chỗ đứt phun ra ngoài. Phùng Vân Long phát ra thê lương kêu đau đớn âm thanh. Đau đến hắn gương mặt bắt đầu vặn mèo, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hắn điên cuồng huy động cánh tay trái ý đồ công kích Chu Phàm. Chu Phàm song mi trao lên, trong tay đao dị lại chạm, đem Phùng Vân Long cánh tay trái đồng dạng chém đứt, cánh tay trái máu tươi dâng trào, khiến cho hắn hai sườn đều là nhiễm lên máu đỏ. Phùng Vân Long trong mắt vẫn là mang theo điên cuồng vẻ, nhìn xem Chu Phàm, gọi thẳng lấy muốn giết Chu Phàm. Ngươi hẳn phải biết ngươi giết không được ta, đem ngươi biết đến nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Vân Long, nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo. Phùng Vân Long trên mặt lại là lộ ra quỷ dị cười. Hắn đột nhiên hướng về đoạn vân nhai phía dưới nhảy lên. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, thân thể đồng dạng hướng ra phía ngoài bắn ra, phát sau mà đến trước tay trái một cái nắm chặt Phùng Vân Long cổ áo, sau đó chân phải giẫm ở bên trái mu bàn chân bên trên nhẹ nhàng đập mạnh, mượn lực nhanh nhẹn phiêu trở về. Chỉ là cái này phiêu trở về nháy mắt, Phùng Vân Long hai chân nâng lên, ngoan lệ đạp hướng Chu Phàm. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, tay trái dùng sức, đem muốn đá hắn Phùng Vân Long ném ra. Phùng Vân Long cả người rơi trên mặt đất, nguyên bản mất máu quá nhiều hắn bị lần này quẳng, rơi trực tiếp đau nhức ngất đi, dù cho ngất đi, trắng bệnh không máu mặt ý nguyên mang theo vẻ ngoan lệ. Chu Phàm nhìn xem ngất đi Phùng Vân Long, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Cái này Phùng Vân Long hung hãn không sợ chết trình độ viễn siêu hắn thấy qua tất cả mọi người, liền tựa như điên đồng dạng. Chương 584. Cho là ta không biết chương 584, cho là ta không biết trên đời này đương nhiên tồn tại không sợ chết người, Chu Phàm thậm chí từ nghi loan ti bên trong biết được thế gia thương nhân liền nuôi dưỡng lấy võ giả tử sĩ. Tử sĩ có thể vì bọn họ chủ nhân không chút do dự nỗ lực tính mạng của mình. Nhưng vừa mới Phùng Vân Long biểu hiện không giống tử sĩ. Chu Phàm cẩn thận hồi ức một cái, vừa mới Phùng Vân Long trên mặt biểu lộ quá điên cuồng. Chính mình dùng đao chống đỡ Phùng Vân Long trái tim, hắn không chỉ có không sợ, càng lại như điên công kích mình. Chính mình đem hắn cánh tay phải chém xuống đến, hắn chỉ là gào lên đau đớn, nội điên hô muốn giết chết chính mình. Cánh tay trái bị chính mình chạm, trên mặt hắn biểu lộ vẫn là vặn bẹo điên cuồng, hướng về vách núi nhảy tới. Bây giờ nghĩ lại, Phùng Vân Long hướng vách núi nhảy xuống, cũng chưa hẳn là tìm chết, hắn đang đánh cược chính mình sẽ cứu hắn. Chính mình cứu hắn mấy mắt, hắn liền có thể dùng còn sót lại hai chân đến giết chính mình, có thể nói hắn vì giết mình đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phùng Vân Long ở vào một loại đã điên cuồng nổi giận lại bình tĩnh quỷ dị trạng thái. Chu Phàm vừa hồi tưởng lại hôm qua thấy qua Phùng Vân Long cùng hôm nay gấp rút lên đường lúc Phùng Vân Long, khi đó hắn nhưng không có một tia muốn giết mình dấu hiệu hiện lộ ra, người này nếu là trước đó liền đối với mình có sát tâm, cái kia không khỏi ẩn tàng quá tốt. Chu Phàm càng nghĩ càng thấy đến việc này quỷ dị, hắn muốn dẫn lấy Phùng Vân Long trở về, chờ Phùng Vân Long tỉnh lại tại thật tốt thẩm vấn một phen. "Lão huynh, ngươi ở đâu?" Chu Phàm không tiếp tục muốn Phùng Vân Long sự tỉnh, mà là bắt đầu kêu to "Lão huynh." Kỳ thật hắn tại dưới vách núi chỉ lo lắng lão huynh an nguy. Lão huynh nếu là phát hiện Phùng Vân Long muốn giết chính mình, nó chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng nó dù sao chỉ là một con chó, nó mạnh hơn cũng đánh không lại Phùng Vân Long. Mà bởi vì hôm nay cùng Phùng Vân Long đồng hành, Tiểu Quyền một mực trốn ở trên đầu của hắn, không có tại Lao Huynh trên lưng, Lao Huynh không có Tiểu Quyền hỗ trợ, chỗ kia cảnh liền càng nguy hiểm. Hắn sợ hãi Lao Huynh bị Phùng Vân Long giết, nhưng hắn từ trên vách núi đến về sau, không có nhìn thấy Lao Huynh, lúc ấy cứ yên tâm không ít, coi là Lao Huynh thấy đánh không lại Phùng Vân Long liền trốn đi. Hắn liền chuyên tâm đối phó Phùng Vân Long, hiện tại đem Phùng Vân Long mê đi, Lao Huynh còn không có đi ra, hắn lại có chút lo lắng. Chu Phàm kêu to mấy âm thanh, một chỗ cây bụi bên trong, lão huynh mới chui ra ngoài, nó bước nhanh chạy tới, hướng phía Chu Phàm vui sướng lung lay liêm đao chạm cái đuôi. Chu Phàm cười xoa xoa nó đầu chó, ngươi không có việc gì liền tốt. Lao huynh chỉ là phát ra hừ hừ âm thanh, biểu thị chính mình không có việc gì. Chu Phàm cười cười, quay người bắt hướng Phùng Vân Long nói, đi, chúng ta trở về, hôm nay không nghĩ tới còn có thể bắt một con cá lớn, trở về lại cẩn thận bảo chế hắn, ta ngược lại là muốn nhìn đến tuột cùng ra ngoài nguyên nhân gì. Lao huynh đứng tại Chu Phàm cái bóng dưới, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra tiếng hừ hừ giống như tại đáp lại Chu Phàm, nhưng nó đầu lâu cụ xuống, giấu vào âm ảnh bên trong, miệng đang chậm rãi vỡ ra, lộ ra tập trung sắc bén xâm nhiên răng nanh. Giữa trưa qua đi, Đào Đại Phạn một nhà liền rốt cuộc không có ra ngoài, người một nhà ngồi trong phòng, bọn hắn tựa hồ tại hưởng thụ tĩnh mịch ấm áp không khí, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Điền Mai Lan ngay tại bóc đậu phộng, ban đêm xào rau dùng đậu phộng. Ngồi trong phòng một góc cái ghế, Đào Tiểu Thiên hai tay đặt ở trong tay áo, hắn giống như đang ngẩn người, đã từng thời điểm, hắn cũng sẽ giống như dạng này ngẩn người. Đào Tiểu Thọ tại Đào Tiểu Thiên bên trái ghế đầu ngồi, nàng chơi lấy cha cho điêu khắc ngựa gỗ nhỏ, 13-14 tuổi nàng không được giảm tính trẻ con, cầm ngựa gỗ, trên mặt mang mỉm cười. Đào Đại Phạn tối hôm qua đang đi tuần đội trực đêm, từ buổi sáng ngủ đến giữa trưa liền, hắn cùng Điền Mai Lan đồng dạng, ngồi tại đã từng ăn cơm trên bàn bông, chính đối Điền Mai Lan. Hắn tại dùng khăn lau chậm rãi lau sạch lấy chính mình cựu hoàn đao, trên sống đao mặc chín cái thiết hoàn thỉnh thoảng phát ra linh tiếng chuông. Bên ngoài có thấp gà gáy chó sủa tiếng người từ khe cửa song cửa sổ bên trong chui vào. Không có người nào để ý tới bên ngoài những cái kia không tính là tạp tâm thanh. Điền Mai Lan lột ra từng cái đậu phộng sắc mặc cho cụ Lạc rơi vào cái mẹt bên trên, nàng ngẩng đầu nhìn lao đao Đào Đại Phạn, người dùng không tính đoán trách tiếng oán giận nói, ngươi đừng cứ mãi đang chơi ngươi cây bảo đao kia, đem nó bung ra, tranh thủ thời gian hỗ trợ bóc đậu phộng. Bằng không cơm tối liền không kịp, cũng không biết Chu đại nhân lúc nào trở về, đến lúc đó cơm tối chưa chuẩn bị xong, mất mặt thế nhưng là ngươi cái này nhất gia chi chủ. Đào Đại Phạn chỉ là liếc một chút Điền Mai Lan hỏi ngược lại, nếu là ta không thả đâu? Trong mắt của hắn tựa hồ mang theo lãnh ý không thả liền không thả, ngươi hướng ta chừng mắt tức cái gì? Điền Mai Lan ủy khuất mà túi đầu tiếp tục bóc đậu phộng, các ngươi cũng không nói một chút cha ngươi. Đào Tiểu Thiên còn đang ngẩn người, Đào Tiểu Thỏ cầm ngựa gỗ đang chơi, tại lộ ra ngọt ngào cười, bọn hắn giống như không nghe thấy đương Điền Mai Lan nói lời đồng dạng. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Đào Đại Phạn bỗng nhiên cười lên, trung hậu cười cũng biến thành có chút ấm lãnh. Biết rõ cái gì? Điền Mai Lan sững sờ. Ngươi vừa rồi đi sau phòng hái bốn cái nấm độc, cùng những cái kia đồng dạng không có độc cây nấm sen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi chuẩn bị làm lúc ăn cơm tối, đem chúng ta tất cả đều hạ độc chết. Đào Đại Phạn chậm rãi nói. Đại Phạn, ngươi điên sao? Điền Mai Lan đứng lên, nàng thanh âm trở nên mười phần bén nhọn, lấy không cách nào tin ánh mắt nhìn xem trượng phu của mình. Nàng rất tức giận đến toàn thân run rẩy, đem bóc tốt đậu phộng một cái mẹt vẩy hướng Đào Đại Phạn, ta là ngươi bản đường, ta là Tiểu Thiên Tiểu Thỏ đường, ta giết ngươi, giết các ngươi làm cái gì? Những cái kia đậu phộng vẩy xuống Đào Đại Phạn trên người thời điểm, cái này trung hậu đàng hoàng hán tử không chút do dự giơ lên trong tay cựu hoàn đao một đao hướng Điền Mai Lan bổ tới. Hắn nhưng là võ giả, dạng này một đao không có dùng nhiều lực, nhưng cũng mang theo một trận tiếng gió vút vút, chín cái thiết hoàn linh rung động. Nhưng đây không tính là nhanh không tính chậm, một đao bị Điền Mai Lan tránh đi. Đao đem bàn vuông chém thành hai khúc, hai nửa bàn vuông quẳng xuống đất, tóe lên cho bụi. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, Điền Mai Lan căn bản là không có cách tránh đi một đao kia. Nàng cả người nhào vào trên mặt đất lăn lộn một cái, mới vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra buồn bã sắc, âm thanh hô, Đại Phạn, ngươi muốn chém chết ta, ta thế nhưng là ngươi bản đường, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đao Tiểu Thỏ không tiếp tục chơi một điêu, nàng sợ có giúp ở một góc. Đao Tiểu Thiên đứng lên, hắn bước nhanh chạy đến góc phòng rút ra một thanh trường đao, đây là hắn thường xuyên luyện võ dùng đao. Hắn lạnh lùng nhìn xem cha mẹ mình, mở miệng nói, cha, nhanh giết đường, ta cũng trông thấy, đường hái nấm độc, muốn độc chết chúng ta. Nàng không phải đường, là bị bên ngoài quái dị phụ thân. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Điền Mai Lan gọi rất đau thương, nhưng là mắt của nàng rất lạnh, ngươi cùng cha ngươi đều điên sao. Ta thế nhưng là mẹ ngươi. Cha, nhanh giết nàng. Đào Tiểu Thiên không để ý đến Điền Mai Lan, thúc giục nói. Đào Đại Phạn đảo mắt trong phòng hết thảy, tấm kia đàng hoàng mặt trở nên dữ tợn, hắn nhìn xem Điền Mai Lan cười đến dữ tợn ấm lãnh. Tiểu Thiên đừng nóng nổi, ta không chỉ có muốn giết ngươi đường, ta còn muốn đem ngươi cùng Tiểu Thỏ đều giết. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Các ngươi đều muốn giết ta. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Thật sự cho rằng ta không biết sao? Chương 585. Các ngươi cái gì cũng không biết. Chương 585. Các ngươi cái gì cũng không biết. Trong phòng bầu không khí oi bức mà xuất hiện ngắn ngủi tĩnh lặng. Đào Đại Phạn, Đào Tiểu Thiên cùng Điền Mai Lan xếp theo hình tam giác giằng co. Đào Tiểu Thỏ co do thân thể, trốn ở trong góc, nàng cao lương phát run. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, cha ngươi là võ giả, hắn hiện tại điên, ngươi cũng nghe thấy. Hắn không chỉ có muốn giết đường, còn muốn giết hai người các ngươi, ngươi giúp hắn giết đường, hắn cũng sẽ không lưu mạng ngươi, vẫn là sẽ giết ngươi nhà. Điền Mai Lan lui ra phía sau, nàng từ băng ghế phía dưới cởi xuống buộc lên dao phay. Đây là nàng sớm bụng trộm giấu đi. Trên mặt nàng không che giấu nữa lộ ra tàn nhẫn vặn vẹo cười. Giết cha ngươi, chúng ta một nhà ba người mới có thể sống sót. Đào Tiểu Thiên trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, hắn nhìn xem Đào Đại Phạn. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Đào Đại Phạn giống như chơi đùa con mồi sư tử, hắn chậm chạp không tiếp tục vung đao, chính là hưởng thụ loại này đùa bỡn con mồi vui vẻ cảm giác. Đừng nói Điền Mai Lan cùng Đào Tiểu Thiên liên thủ, coi như lại nhiều hai cái Điền Mai Lan cùng Đào Tiểu Thiên, cũng sẽ không là hắn cái này lực khí trung đoạn võ giả đối thủ. Nương, chúng ta sẽ không là cha đối thủ. Đào Tiểu Thiên lắc đầu nói. Luyện võ qua hắn biết rõ lực khí trung đoạn Đào Đại Phạn khí lực có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi yên tâm, chúng ta có thể thắng. Điền Mai Lan trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn kích động, nhưng cặp mắt kia lại là đầy đủ tỉnh táo cảnh giác. Cha ngươi, ngươi cũng biết rõ ta hái nấm độc, nhưng không biết độc kia cây nấm đến tột cùng là dạng gì cây nấm. Kia là hóa nhân nấm, chỉ cần có nước hỗn hợp trong hóa nhân nấm, liền có thể rót vào người trong lỗ chân lông, đem toàn bộ người huyết nhục chậm rãi hư thối. Cái này vốn là ta không biết, cũng là một lần nghe lão nhân trong thôn nói đến, mới biết được có độc như vậy cây nấm. Liền xem như cái gì hóa nhân nấm thì tính sao? Đào Đại Phạn cảm thấy cổ có chút ngứa, hắn cố nén không có cào, hắn cảm thấy có chút không đúng vô ý thức hỏi. Trong lòng của hắn nhớ hắn hẳn không có tiếp xúc qua hóa nhân nấm, chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không có việc. Ngươi cho rằng ngươi thật biết sao? Kỳ thật ngươi cái gì cũng không biết. Điền Mai Lan càng nói càng hưng phấn, nàng cười tàn nhẫn, ta đang giả vờ đậu phộng cái mẹ phía dưới giấu một chén nhỏ ta ngâm chế hóa nhân nấm nước, vừa rồi hòa với đậu phộng toàn bộ dội cho ngươi. Đào Đại Phạn mặt lộ ngạc nhiên, hắn nhịn không được dùng tay trái cào một cái cổ, tê một cái, đem một mảnh tí máu giật xuống đến, máu cay đau nhức. Lúc này mặt của hắn còn có hai cánh tay chờ lộ tại không khí địa phương tí máu đều sưng phù, xuất hiện nhô ra cây hồng bị mụn nước. Hắn cảm thấy ngứa lạ vô cùng. Ngươi cái này xú bà nương, ta muốn giết ngươi. Đào Đại Phạn nhịn xuống nữa, hai mắt tròn lồi gầm thét lên tiếng, trong tay cựu hoàn đao hướng Điền Mai Lan nhanh chóng bổ tới. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, mau tới mau tới. Điền Mai Lan hô hào đào Tiểu Thiên hỗ trợ. Chúng hóa nhân nấm đào Đại Phạn thực lực giảm lớn, thân thể của hắn mụn nước bắt đầu nổ tung mấy cái, có đỏ nhạt huyết thủy từ bên trong chảy ra, nhìn rất khủng bố. Chỉ cần đào Tiểu Thiên đến giúp nàng, hai người bọn họ nhất định có thể giết chết Đào Đại Phạn. Chỉ là vượt quá Điền Mai Lan dự kiến chính là, Đào Tiểu Thiên không chỉ có không giúp đỡ, còn nhanh nhanh lui lại. Hắn âm hiểm cười nói, phụ thân, nhanh giết đường, nương muốn hạ độc chết ngươi. Đào Đại Phạn mắt trái bên trên bên cạnh hoàn mụn nước nổ tung, huyết thủy tung tóe tiến trong mắt, đau đến hắn a kêu một tiếng. Hắn mắt trái nhìn không thấy, hắn trở nên càng thêm bạo ngược, trên tay đau càng lúc càng nhanh. Vung ra đau bởi vì chúng độc trở nên quan mèo, luôn luôn bổ lệch ra, bổ vào trong nhà một gia thập bên trên, bổ vào bùn đất tường. Nhưng trong phòng không gian vốn là có hạn, bị đau bước đến trên tường Điền Mai Lan lui không thể lui, tránh mấy lần, nàng vẫn là bị một đau bổ trúng vai trái. Cửu hoàn đau toàn bộ khảm nạm tiến vai trái của nàng, đau đến nàng xì xì răng, thanh âm bén nhọn kêu đi ra. Trên thực tế nếu không phải Đào Đại Phạn bởi vì thương thế khí lực dần giảm, một đau kia chỉ sợ có thể đưa nàng vai trái liên tiếp cánh tay trái đều chặt đi xuống. Máu tươi từ vai trái phun tung tóe mà ra, đưa nàng vai trái vải xanh áo nhuộm đỏ. Nhưng thống khổ để nàng đầu đều trở lên rõ ràng, nàng nhìn xem huyết thủy rơi Đào Đại Phạn, cũng không có cảm thấy bất kỳ e ngại. Nàng hai mắt rét lạnh mang theo ác ý tay phải một mực cầm dao phay, lúc này mới có thể bổ ra đến, nàng một đao bổ vào Đào Đại Phạn hư thối trên cổ. Đào Đại Phạn trên cổ có đại lượng máu tươi phun ra đi ra, phun Điền Mai Lan mặt mũi tràn đầy đều là máu. Nhưng Điền Mai Lan vẫn là đang cười, cao hứng cười. Tiếng giống thảm thiết lấy Đào Đại Phạn lúc này mới đem chính mình cựu hoàn đao từ Điền Mai Lan vai trái rút ra, tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra, hắn giơ đao lên lớn tiếng chửi mắng bổ xuống. Một đao, hai đao, ba đao. Ba đao đem Điền Mai Lan mặt bổ đến không thành hình, đánh chết Điền Mai Lan về sau, Đào Đại Phạn mới để đao xuống. Hắn thở hồng hộc thử nghiệm che cổ mình phun ra máu. Đao Tiểu Thiên đột nhiên lao ra, trường đao trong tay của hắn không chút do dự hướng Đào Đại Phạn cổ chém tới. Phun một tiếng, Đao Tiểu Thiên khí lực không đủ, đao của hắn cũng không đủ sắc bén, chỉ là đem Đào Đại Phạn cổ chém một nửa, khiến cho Đào Đại Phạn đầu lấy quỷ dị góc độ rủ xuống, máu từ vết đao chỗ phun ra đi ra, một hồi liền thu nhỏ, bởi vì hắn chảy máu thực tế quá nhiều. Xác nhận Đào Đại Phạn sau khi chết, Đao Tiểu Thiên trên mặt co quắp, hắn lộ ra khoái ý cười tàn nhẫn, cố gắng đem trường đao rút ra, hắn quay người nhìn về phía có giúp ở nơi hẻo lánh muội muội Đao Tiểu Thỏ. Đào Tiểu Thỏ vẫn là đang phát run. Đào Tiểu Thiên trầm mặt một cái, hắn lại cười, muội muội, cha cùng nương chết, không có việc gì, ngươi mau ra đây đi, chúng ta cùng rời đi nơi này. Ca, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Đào Tiểu Thỏ có chút nghẹn nào nói, mặt của nàng từ tia sáng không tốt nơi hẻo lánh bên trong vươn ra, khắp khuôn mặt là nước mắt. Đào Tiểu Thiên lại là nhếch miệng cười cười, đồng tử băng lạnh âm trầm, con ngươi ra có mấy không thể gặp điểm đỏ, ngươi biết nhà, vậy liền không được lừa ngươi, ca cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa ngươi. Ca muốn giết ngươi, chỉ có ca mới có thể sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Ca. Cha mẹ chết, ta cũng không muốn sống, ngươi tới giết ta đi. Đào Tiểu Thỏ ô ô không nói. Đào Tiểu Thiên không có chút nào đồng tình, trong lòng của hắn bạo ngược xúc động, hắn bước nhanh phóng đi. Hô, ngươi nói đáng thương biết bao ta cũng phải giết ngươi. Hắn giơ đao lên, muốn hướng Đào Tiểu Thỏ đầu chém tới. Chỉ là lúc này Đào Tiểu Thỏ tay trái đột nhiên xông chỗ hắc ám vươn ra, nàng tay trái cầm một cái bát sứ bên trong hồng dịch hướng Đào Tiểu Thiên trên mặt dội tới. Đào Tiểu Thiên xông đến quá gần, hắn phản ứng không kịp, hồng dịch toàn bộ dội trên mặt của hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy hai mắt vừa đau vừa cay, môi của hắn cũng nếm đến bị cay. Là nước ướt nóng. Hắn hai mắt triệt để nhìn không thấy. Hắn muốn mở mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể một bên phẫn nộ mang lấy, một bên không ngừng lung tung vung đao, muốn đánh chết Đào Tiểu Thỏ, kém nhất cũng phải làm cho Đào Tiểu Thỏ không dám tới gần. Nhưng là hắn vung đao đều rơi vào không trung, Đào Tiểu Thỏ giống như biến mất đồng dạng. Hắn thử qua hướng sau lưng vung đao, nhưng hắn sau lưng cũng không có người. Không cách nào nhìn thấy hắn, đáy lòng càng ngày càng táo bạo, không còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn không cách nào trông thấy, vì lẽ đó nhìn không thấy đã sớm tởi giày Đào Tiểu Thỏ, gần như nằm sấp tiến lên, cho nên có thể tránh đi tất cả vung đao. Nàng vây quanh phía sau hắn, nhắm ngay cơ hội mới cấp tốc đứng lên, trong tay đoạn đao hung hăng đâm vào cổ của hắn bên trong. Vừa được tay, nàng liền rút đao nhanh chóng thối lui đến nơi hẻo lánh. Đao Tiểu Thiên tại cổ nhói nhói thời điểm giật mình, hắn không cách nào kịp thời kịp phản ứng thời điểm, Đao Tiểu Thỏ đã né ra. Hắn che không ngừng chảy máu cổ trong phòng xoay quanh, không ngừng mà lung tung mắng lấy bổ, đem trong phòng làm cho một mảnh hỗn độn, điên cuồng hắn dùng đao sờ chúng trong phòng Đào Đại Phạn hai người thi thể, còn tưởng rằng là Đao Tiểu Thỏ, mãnh lực bổ một hồi, mới tỉnh ngộ tới. Hắn vẫn là đi lòng vòng, dùng ác độc nhất lời nói mắng lấy Đào Tiểu Thỏ, nhưng máu tươi càng chảy càng nhanh, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đào Tiểu Thỏ một mực mắt lạnh nhìn ca ca của mình, nhìn xem đầy người máu tươi hắn ngã trên mặt đất, nàng cũng không đi qua. Nàng đã ẩn ẩn minh bạch, cha mẹ ca đều trở nên giống như nàng dạng này, tàn nhẫn lên gốc, bén nhạy dị thường giết người thiên phú. Nàng kiên nhẫn chờ một lát, nhìn xem Đào Tiểu Thiên sắc mặt trắng bệnh, không có hô hấp, nàng mới nhặt lên Đào Đại Phản Cửu Hoàn Đao, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nàng kéo lấy Cửu Hoàn Đao đung đưa, nhưng vẫn là dùng sức giơ đao lên, y mắng tới gần, một đao đánh xuống, đem Đào Tiểu Thiên cầm đao bàn tay phải đều chém đứt. Nàng đá văng ra cái kia cầm đao bàn tay phải, thấy thi thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng mới thở phào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí lực của nàng vẫn là quá nhỏ, chỉ là làm những sự tình này liền cơ hồ rốt cuộc không còn chút sức nào, nhìn xem thi thể nàng nhếch miệng y mắng cười lên, dáng tươi cười tàn ngược. Cha muốn giết ta, nương muốn giết ta, cả người muốn giết ta. Thế nhưng là các ngươi không biết, ta cũng muốn giết các ngươi. Nàng nghỉ một lát, nuốt một cái nước bọt, phát ra ừ ực một tiếng, bởi vì trận này tàn nhẫn tranh đấu nguyên nhân, nàng cảm giác được chính mình so dĩ vãng còn muốn đói đến sớm. Nàng đứng lên, trở lại chính mình trước kia quận mình nơi hẻo lánh, trong góc còn có hai bát nước ớt nóng. Nàng không giống nương có loại kia bản sự, có thể tìm đến hóa nhân ấm, nhưng là nàng vụng trộm ép ba bát phổ thông nước ớt nóng, sợ chính là một bát không đủ, ai biết một bát liền thành công. Nàng ngồi lên một bát nước ớt nóng, cầm đoàn đao là trong nhà mổ một tiêu dùng, đối nàng mà nói, cửu hoàn đao, trường đao quá nặng, mục tiêu quá lớn, cũng không tới phiên nàng, thích hợp nhất nàng lợi khí vẫn là cái này sắc bén đoàn đao. Nàng tay phải cầm đao, tay trái bưng nước ớt nóng, ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút chết đi Đào Tiểu Thiên. Cho đến ăn uống no đủ, nàng dùng ống tay áo lau một cái khỏe miệng lưu lại nước ép ớt nước, đứng lên, đẩy ra cửa gỗ. Nguyên bản yếu ớt tiếng ầm ĩ, nháy mắt trở lên rõ ràng. Kia là mọi người lẫn nhau chém giết thanh âm. Đào Tiểu Thỏ nghe tiếng chém giết, nàng cái kia băng lãnh mang theo ác ý hai mắt tròn xoay tích chuyển, nàng cười lên, khóe miệng giống như muốn ngoác đến mang thai đồng dạng, nàng hướng về phía trước chạy đi. Mùa thu bầu trời trong xanh. Tại Dương Địch Lý trên mặt đất, không biết sao mà đưa tới chém giết phát sinh ở một pha thôn, phát sinh ở đại phiến thôn, phát sinh ở Dương Địch Lý tất cả thôn, phát sinh ở mấy vạn người Dương Địch thành, thành trên đường phố đều là thi thể, hòa với đỏ tươi máu. Không chỉ là người nơi ở, Dương Địch Lý bắt ngát hoang dã, tại Dã Lang Phà, tại Thiết Tuyến Cốc, tại Đoạn Vân Ngai, tại tất cả địa phương, tàn khốc như vậy chém giết tranh đấu đồng dạng phát sinh ở hết thảy sinh linh bên trong. Trên mặt đất tiếng chém giết truyền đi rất cao rất xa, hướng Thương Lam bầu trời lướt tới. Chương 586. Điên cuồng thế giới chương 586. Điên cuồng thế giới trong bóng tối chó lặng yên ý mắng nhanh chóng hướng Chu Phàm cổ tay phải tắt tới, bởi vì nó biết rõ, Chu Phàm nhất thường dùng là tay phải, chỉ cần đem tay phải cắn một cái đoạn, liền có thể mức độ lớn nhất suy yếu Chu Phàm thực lực. Chỉ là đưa lưng về phía Lao Huynh, Chu Phàm đột nhiên xoay người lại, sắc mặt hắn bình tĩnh một quyền đánh vào Lao Huynh đầu chó lên. Bình một tiếng, Lao Huynh bị hắn một quyền đệ bay, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, mới cấp tốc đứng vững. Nó trong mắt hiện ra lạnh áp ý, Chu Phàm quyền này không có ra sao dùng sức, bằng không Lao Huynh liền không khả năng đứng lên được. Lao Huynh, ngươi đang làm cái gì? Chu Phàm trầm giọng nói. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lao Huynh lúc, liền cảm thấy có chút không ổn. Lao Huynh phát ra một tiếng thắt sủa, thử lấy sắc bén răng nanh, đánh lén thất bại, nó quay người liền hướng về đằng sau chạy tới. Nó không phải từ bỏ, nó biết rõ Chu Phàm cường đại, trực diện Chu Phàm sẽ không là đối thủ, muốn đi nhập chỗ tối tìm kiếm đánh lén cơ hội. Chu Phàm thân ảnh lóe lên, liền na di đến chạy Lao Huynh bên người, hắn đưa tay chụp tới. Lao Huynh thân thể chùn xuống tránh đi, tăng thêm tốc độ thoát ra ngoài. Chu Phàm thân ảnh lại lóe lên, Lao Huynh còn không có chạy hai bước, liền bị bóp lấy gáy nhấc lên. Nó không ngừng phát ra sủa loạn âm thanh, tứ chi loạn. Đặt, nhưng y nguyên không cách nào lại làm một chuyện gì. Chu Phàm một bên dẫn theo nó trở về, một bên tại tập trung lông chó bên trên tìm kiếm lấy, rất nhanh hắn tìm ra một đạo cấm tà phù, đây là hắn làm phòng chuẩn bị ngoài ý muốn, cho lão huynh dán lên. Cấm tà phù hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Chu Phàm sắc mặt trầm xuống. Lão huynh trạng thái rõ ràng rất không thích hợp, hắn hoài nghi lão huynh bị phụ thân lại hoặc là bên trong cái gì độc tố nguyền rủa loại hình, bằng không sẽ không công kích hắn. Lấy lão huynh dị thường, cấm tà phù vẫn còn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, rất có thể cấm tà phù đều không có tác dụng. Chu Phàm vừa thay xong mấy đạo phù lục, nhưng là đối Lao Huynh vẫn không có tác dụng. Lao Huynh không còn sửa loạn không thôi, thậm chí ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra hừ âm thanh, tựa hồ tại ra hiệu chính mình không có việc gì, để Chu Phàm thả nó. Chu Phàm không có tin tưởng, hắn dùng dây thừng cài chặt Lao Huynh bốn chân, ném xuống đất. Cách đó không xa truyền đến từng đợt quái dị âm thanh, những âm thanh này trước kia tại giã ngoại có thể nghe thấy, nhưng chưa từng có giống như bây giờ như thế kỳ quái. Bạo ngược tuyệt vọng quái dị tiếng giống. Chu Phàm có chút nhíu mày, nhìn về phía bị hắn chạm hai tay hôn mê Phùng Bân Long, vừa nhìn xem lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn Lao Huynh. Phùng Bân Long đột nhiên tập sát chính mình, Lão Huynh cũng là nổi điên công kích mình. Bọn hắn có phải hay không là cùng một cái vấn đề đâu? Đây là cuối cùng là cái gì? Nguyên rủa không giống nguyên rủa, độc không giống độc. Phùng Bân Long cùng Lão Huynh đang trở nên dị thường lúc, kỳ quái là bọn hắn cử động điên cuồng bên trong vẫn còn có lý trí, hiểu được đánh lén lừa gạt các loại sách lược. Hắn vừa sắc mặt biến hóa nhớ tới tại dưới sân gốc, chính mình cảm giác nổi giận đánh ra quyền kia, lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ hắn cũng xảy ra vấn đề sao? Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể là xảy ra vấn đề, Chu Phàm trên trán có mồ hôi lạnh báo tố ra. Bất quá hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, bởi vì hắn không có giống như lão huynh cùng Phùng Bân Long như thế nổi điên. Hiện tại hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là, đây là một loại sẽ để cho sinh linh tính cách trở nên dị thường nguyên rủa. Là cái kia nút trong bóng tối quái dị xuất thủ sao? Chu Phàm cảnh giác nhìn chung quanh một chút, hắn đầu chọc trên có từng cây tóc đen chui ra, hắn vô vô đỉnh đầu trầm giọng nói, "Tiểu Quyền, ta biết ngươi lo lắng lão huynh, nhưng bây giờ đừng đi ra." Tóc đen vừa cấp tốc chui trở về. Tình huống bây giờ không rõ, hắn không dám để cho Tiểu Quyền trở ra, vạn nhất Tiểu Quyền cũng nhận lây nhiễm, vậy liền phiền phức. Chu Phàm bước nhanh đi qua, thay Phùng Vân Long đơn giản băng bó một chút vết thương, Phùng Vân Long bị hắn thương đến rất nặng, nhưng còn chết không được. Trong lòng của hắn có chút ấy nấy, hắn còn tưởng rằng Phùng Vân Long là ai phái tới giết hắn, cho nên lúc đó đem hắn hai tay đều chặt đi xuống. Nhưng Phùng Vân Long nổi điên đồng dạng muốn giết hắn, đổi bất cứ người nào, tại loại này thời điểm cũng sẽ không lưu thủ. Những này tạm thời không cách nào suy nghĩ nhiều, hắn một tay nhấc lên Phùng Vân Long, một tay nhấc lên lão huynh, hướng về Đoạn Vân Nhai lúc đến đường chạy đi. Loại này để nhân tính cách trở nên dị thường sự tình, kỳ thật hắn gặp qua cùng loại, đó chính là tại Tam Khâu thôn gặp được huyết du chim câu hồn. Nhưng huyết du chim câu hồn chỉ là làm cho tâm thần người mất khống chế, cũng không có cách nào duy trì bất kỳ lý trí gì. Bất quá trung quy là có chút cùng loại, nói không chừng chỉ cần rời xa Đoạn Vân Nhai, Phùng Vân Long cùng lão huynh liền có thể khôi phục thần trí. Vì lẽ đó hắn mới dự định rời đi trước Đoạn Vân Nhai lại nói. Nhưng hắn chỉ đi 10 trượng trở lại đường, núi rừng bên trong liền có mười mấy quái dị hướng hắn bên này nhanh chóng lao tới. Chu Phàm sắc mặt rét run, hắn đem Phùng Vân Long cùng lão huynh ném ở bên chân, rút xuất đao, thân thể lôi ra 5-6 cái huyết ảnh, hướng về kia mười mấy quái dị phóng đi. Chiến đấu chỉ là tiếp tục một hồi, cái kia mười mấy quái dị liền bị hắn giết chết. Hắn thu đao vào vỏ, vừa mới những này quái dị công kích rất điên cuồng, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, xem ra đồng dạng chịu ảnh hưởng. Hắn nao nao, hắn đem Phùng Vân Long cùng lão huynh nhấc lên, hướng về hắn trong trí nhớ Đoạn Vân Nhai một cái thi cốt chuột sơn động lối vào thẳng đến mà đi. Rất nhanh hắn liền chạy vội tới cái sơn động kia lối vào phụ cận, hắn không có tới gần, cũng có thể nghe được bên trong truyền ra các loại bạo ngược điên cuồng quái dị tiếng giống. Hắn hấp miệng hơi lạnh, khả năng thi cốt chuột xào huyệt tất cả quái dị đều điên. Hắn không còn dám tại Đoạn Vân Nhai dừng lại, mà là tăng thêm tốc độ chạy xuống chân núi. Ven đường không ngừng có quái dị công kích hắn, chỉ cần hắn xuất hiện tại quái dị trong tầm mắt, những cái kia quái dị đều không tiếc hết thể công kích hắn. Hơn nữa quái dị cùng quái dị ở giữa cũng đang chém giết lẫn nhau. Chu Phàm chỉ có thể một bên dừng lại, một bên ra tay giết chết những này dám công kích hắn quái dị. Điên, đều điên. Chu Phàm thở dài, hắn cảm giác chính mình giống như đi tại một cái điên cuồng thế giới. Quái dị điên cuồng thật to giảm bớt hắn xuống núi tốc độ. Bất quá hắn thực lực đủ mạnh, vẫn là để hắn từ Đoạn Vân Nhai bên trong thuận lợi đi xuống. Hắn nhìn qua Dã Lang Pha cùng Thiết Tuyến Cốc phương hướng, trong lòng nghĩ cái kia hai nơi đồng dạng có thi cốt chuột xào huyệt, có thể hay không cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng hắn rất nhanh xoay quay đầu, cố nén không đi qua điều tra xúc động, mà là hướng về Xích Đạo phương hướng chạy đi. Hắn muốn về đến Xích Đạo, lại lần nữa xác nhận lão huynh cùng Phùng Vân Long tình huống phải chăng có trôi chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ bị hắn dẫn theo lão huynh, nhìn rất ngoan ngoãn, không tiếp tục sửa. Hắn nhìn sang thời điểm, sẽ còn hướng hắn ngoắc ngoắc cái đuôi. Chỉ là quen thuộc lão huynh Chu Phàm, hắn từ lão huynh đôi mắt bên trong không nhìn thấy một tia nhiệt độ, là hắn biết lão huynh còn không có hồi phục lại. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông ra lão huynh. Bất quá theo buôn tẩu rời xa Đoạn Vân Nhai, hắn xuyên qua một rừng cây nhỏ lúc, dừng lại trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong rừng cây nhìn thấy đều là thi thể, quái dị thi thể, phổ thông dã thú thi thể. Tại rừng cây bụi cây che lấp chỗ, còn có 3-4 cái quái dị phân tán lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm cái này kẻ ngoại lai. Bọn chúng là tại ban đầu trong chém giết sống sót quái dị. Chu Phàm thật sâu hô hấp lấy, hắn đem lão huynh cùng Phùng Vân Long đưa xuống, mặt lạnh lấy lại lần nữa rút ra đao dị. Chương 587. Duyên cơ chương 587, duyên cơ trong rừng cây cường đại nhất bất quá là huyết toán cấp quái dị. Trận này chém giết chú định hoa không bao nhiêu thời gian, Chu Phàm đem đao từ cái kia huyết toán cấp quái dị trong thân thể rút ra. Trên lưới đao có đen kịt huyết dịch nhỏ xuống tới. Hắn mặt lạnh lùng run đi đao dị bên trên quyển máu, nơi này đã rời xa Đoạn Vân Nhai, nhưng trong rừng cây những này quái dị hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng. Cái kia kỳ lạ nguyên rủa ảnh hưởng phạm vi so với hắn muốn còn muốn rộng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút lo nghĩ, lại lần nữa nhấc lên Phùng Vân Long cùng lão huynh, nhanh chóng xuyên ra rừng cây. Tiếp tục đi đến phía trước, gặp gỡ còn sống quái dị, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy bên trên nằm đủ loại chém giết chết đi thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đang kể lấy cái kia tàn nhẫn khốc liệt đến cực hạn chém giết. Đều điên à? Hắn nhịn không được muốn. Chu Phàm đi đến Xích Đạo, mới dừng lại, hắn nghe nơi xa truyền đến quái dị tiếng giống, nhìn xem Xích Đạo bốn phía có thể thấy được quái dị cùng dã thú thi thể, hắn lại lần nữa thở sâu, ý đồ bình phục trong lòng đội vàng sao động. Nhưng loại kia nôn nóng giống như bị nhen lửa dây dẫn nổ, không cách nào dập tắt, ngay tại chậm rãi thiêu đốt, hoặc là bạo tạc một khắc này cuối cùng rồi sẽ đến. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn huyết dịch lại lần nữa sôi trào, đôi mắt của hắn biến thành màu vàng kim nhạt, con ngươi cũng dựng đứng. Loại này nôn nóng mới bị áp xuống tới, để ép xuống loại này gần như nổi giận nôn nóng. Không đúng, thực tế quá không đúng, tâm tình của ta lại bắt đầu mất khống chế. Chu Phàm lập tức bừng tỉnh nghĩ đến điểm này. Vừa rồi hắn vừa chịu ảnh hưởng, là thể nội long thần huyết thay hắn đè xuống loại kia quái dị cảm xúc. Cuối cùng là dạng gì nguyên rủa? Phạm vi rộng khắp lại như thế đặc biệt, có thể ảnh hưởng toàn bộ sinh linh tâm trí. Hắn tại trong đầu không ngừng hồi tưởng đủ loại quái dị, nhưng thực tế nhớ không nổi có cái gì quái dị phù hợp cùng loại đặc thù. Hắn thậm chí không cần lại đi xác nhận, cũng biết Phùng Vân Long cùng lão huynh tình trạng cũng không có theo rời đi Đoạn Vân Nhai mà đạt được làm dịu. Chu Phàm sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm, vừa rồi đã là lần thứ hai kém chút mất khống chế, long thần huyết có thể thay đè xuống hai lần, nhưng chưa hẳn liền có thể đè xuống lần thứ ba lần thứ tư. Nói không chừng rất nhanh hắn liền sẽ trở nên giống như Phùng Vân Long cùng lão huynh dạng như vậy. Trên thân tất cả phụ lục đan dược đều đối với cái này không có hiệu quả, thậm chí mặc chú phù cũng một mực không có phản ứng. không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải biết rõ ràng đây là có chuyện gì, nhất định phải nghĩ pháp cứu lao huynh cùng tự cứu. Chu Phàm đứng trên xích đạo ngấp lại, hắn nhắm mắt lại nói khẽ, tiểu quyển, ngươi có thể tại ta ngủ thời điểm, không theo trên đầu đi ra, chỉ là đem đầu tóc vươn ra bảo hộ ta sao? Có thể, chủ nhân, ngươi muốn mau cứu lao đại. Tiểu quyển cũng biết phát sinh đại sự, không giống gì vãng như thế trốn tránh, mà là lập tức đáp ứng. Ngươi yên tâm. Chu Phàm không có nhiều lời, hắn trực tiếp cắt ra cùng tiểu quyển đối thoại, mà là lại tại trong lòng yên lặng đọc lấy, Long chủ, vẫn quy củ cũ, 20 đầu lớn sám trùng để ta đi bảo. Rất nhanh hắn mí mắt nặng nề nhắm lại, tâm thần nháy mắt chìm xuống, đợi lần nữa thanh tỉnh lúc, đã xuất hiện trên thuyền. Một sợi sương mù xám thổi qua đến, trong sương mù phát ra một tiếng nhẹ đều. Chu Phàm lúc này mới nhìn thấy đứng tại sương mù xám bên trên tiểu bất điểm Hắc Long. Hắc Long đang theo dõi lấy hắn, mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy hoàng kim đồng có nhàn nhạt ánh sáng lên, rất nhanh vừa tan biến, sắc mặt nàng bình tĩnh nói, bản tọa chính kỳ quái ngươi tại sao muốn bản tọa đưa ngươi kéo vào đến, hiện tại đã biết rõ. Minh bạch cái gì? Chu Phàm sững sờ một cái, một mặt sốt ruột hỏi. Tốc độ thời gian trôi qua một tháng mới có thể điều chỉnh một lần, hắn bây giờ có thể tiến vào hôi hà không gian, nhưng tốc độ chạy lại là không cách nào khống chế. Nói cách khác hắn ở bên ngoài lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi xem một chút ngươi hai vai. Hắc Long cho ra nhắc nhở. Chu Phàm đội vàng quay đầu nhìn về phía mình hai vai, hắn mới phát hiện hai bờ vai đều có lấy một cái xanh xám sắc khí ngâm, bọt khí cốt cốt rung động, ý đồ thuận bả vai chui vào bên trong thân thể của hắn, nhưng lại không ngừng phá diệt. Phá diệt về sau, xanh xám sắc khí ngâm tiếp tục tạo ra, kéo dài dạng này nếm thử. Đây là vật gì? Chu Phàm đưa tay đi bắt, chỉ là bọt khí tựa như ảo ngộng, tay hắn đưa tới, ngón tay căn bản là không có cách chạm đến xanh xám sắc khí ngâm. 20 đầu lớn sám trùng bản tọa liền nói cho ngươi biết. Hắc Long chậm rãi nói. Không có vấn đề. Chu Phàm không chút do dự đáp ứng. Hắn nhìn xem hai bờ vai bọt khí, sắc mặt nặng nề, cái này xanh xám bọt khí hiển nhiên chỉ có tại hôi hà không gian mới có thể thấy được, là hắn không kiềm chế được nỗi lòng nguyên nhân. Hắc Long từ xương mù sám bên trong ngưng tụ ra hòn bi, từ hòn bi cái kia thưa thất lớn sám trùng bên trong lấy đi 40 đầu, nàng mới sắc mặt có chút ngưng trọng nói, một cái đề nghị, ngươi sau khi ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về bất kỳ một cái nào phương hướng hết sức trốn, trốn được càng xa càng tốt. Chạy trốn tới ngươi không có cảm giác được dị thường về sau, mới có thể dừng lại. Bằng không ngươi sẽ chết. Ta sẽ chết. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý sợ hãi, hắn nhìn xem trên đầu vai xanh xám bọt khí, cái này bọt khí sẽ giết chết hắn sao? Liên Hắc Long đều nói như thế, vậy nói rõ việc này so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ngươi còn thiếu bản tọa một lần phụ thân cơ hội, cũng không thể cứ như vậy chết. Hắc Long lại là âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại Chu Phàm chết đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bằng không lần này vấn đề nàng thu phí sẽ quý hơn, mà lấy Chu Phàm không đến 300 số lượng lớn sám trùng, căn bản là không có cách thanh toán nổi vấn đề giá trị. Ta gặp phải đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm lần nữa hỏi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể ảnh hưởng phạm vi rộng như vậy đích quái dị, lại hoặc là nói không phải quái dị. Niệm yểm. Hắc Long trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, phun ra hai chữ. Tại Cao Tượng Nguyên Thành, không ít cường đại thế gia ở lại đây, như được xưng là Cao Tượng đệ nhất thế gia Trương Lý gia, như sau một chút Đông Phương gia, Bạch gia các loại thế gia, còn có quản hạt Cao Tượng cảnh nội tất cả Nghi Loan Ti Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ. Vô luận là Trương Lý gia những thế gia này vẫn là Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ đều cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhưng huyện thành san sát tất cả thế lực lớn nhỏ đều hiểu, Cao Tượng huyện thành chân chính cường đại đến không có thế lực dám trêu chọc, siêu nhiên vật ngoại chính là cái kia hai cái thế lực. Tây ngoại ô chùa Bạch Tượng, đông giao Cao Tượng thư viện. Chùa Bạch Tượng thuộc về Đại Phật tự, Cao Tượng thư viện là Đại Ngụy thư viện phân viện. Hai cái này chân chính là quái vật lớn tồn tại, là Cao Tượng huyện nội tình vị trí. Hai cái thế lực dạy học chồng người, truyền bá tín ngưỡng, rất ít đúng tay Cao Tượng huyện bên trong sự tình. Chỉ là một khi Cao Tượng huyện đến sinh tử tồn vong thời khắc, liền Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ đều muốn nghe theo hai cái này thế lực mệnh lệnh làm việc. Đông giao Cao Tượng thư viện giống như một cái bình thường thư viện, trồng vào bình thường nhất hoa mục, cũng có đỉnh đài lầu cát, cổ thụ rủ xuống ấm, ưu tính thanh nhã. Thỉnh thoảng từ một chút trong sân truyền ra kinh nghĩa đọc diễn cảm âm thanh. Tại một chỗ viện lạc bên trong, người mặc quan bảo lão nhân đang ngồi ở tiểu đỉnh ghế đá, trong tay nắm lấy một sách cuốn, mắt trái có chút nheo lại, nghiêm túc phẩm đọc. Nói là mắt trái nheo lại, là bởi vì phải trên trán có một túm tóc rủ xuống, che khuất mắt phải của hắn. Hắn chính là đã từng xuất hiện tại Thất Liên Đường trọng điện. Hắn đồng dạng là Cao Tượng thư viện phó viện trưởng là ai? Đại Ngụy cảnh nội thư viện vô luận là tổng viện vẫn là phân viện viện trưởng đều là hiện nay hoàng đế bệ hạ. Chương 588. Niệm yểm chương 588, niệm yểm trộm đến phủ sinh nửa ngày, nhàn lão nhân tập trung tinh thần lật lên từng tờ một sách. Chỉ bất quá rất nhanh liền có một ăn mặc rộng rãi áo bào đen 50 tuổi nam tử bước nhanh đi vào tiểu đình bên trong, hắn trên trán chảy ra mồ hôi, trên thực tế lấy cảnh giới của hắn, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, hắn là trong lòng cấp bách mới có thể bộ dạng này. Viện trưởng, khả năng xảy ra chuyện. Hắn hướng lão nhân chắp tay một cái, gấp giọng nói. Lão nhân không nói lời nào, chỉ là đem thư quyển đặt ở trên bàn đá, bình tĩnh nhìn xem hắn. Người này là thư viện giáo tập chân cùng, hắn nhìn xem lão nhân cái kia bình tĩnh không tầm thường gợn sóng mắt trái, hắn sơ qua định thần thanh âm hấp tấp nói, đoạn thời gian trước, Khâm Thiên dám quan sát được có một sợi cực kỳ nhạt hôi lam trùm sáng dáng lâm Cao Tượng huyện cảnh nội, trùm sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Khâm Thiên dám liền trong lúc nhất thời không thể ra kết luận. Chân giáo tập, những này ta đều biết, nói điểm chính. Cái kia sợi hôi lam trùm sáng hạ xuống xong, trọng điền liền thu được báo cáo, hắn lúc ấy để Khâm Thiên dám tiếp tục quan sát đến tiếp sau, hiện tại đến tiếp sau muốn tới sao? Khâm Thiên giám một mực thiết lập tại thư viện bên trong, từ bác học tinh thông thiên văn giáo tập tạo thành, không chỉ là quan sát thiên tượng, nhìn tinh thần biến đổi, suy tính tiết khí, càng quan trọng hơn là giám sát hạ xuống từ trên trời các loại dị tượng. Những cái kia dị tượng có khả năng báo hiệu lấy nguy hiểm, có khả năng không có nguy hiểm, cũng không ít không cách nào giải thích. Nhưng nếu là 100 lần bên trong phát hiện một lần nguy hiểm, Khâm Thiên dám làm sự tỉnh chính là đáng giá. Về sau chúng ta thông qua các loại trận pháp thôi diễn, kiểm tra đối chiếu sự thật từ trước điện tịch, vừa mới có thể xác nhận, kia là niệm yểm ném xuống niệm ánh sáng. Chân cùng sau khi nói xong mới thở một ngụm. Niệm yểm. Trọng Điên đứng lên, mắt trái đồng tử chậm rãi qua vào, xác nhận là niệm yểm sao? Sẽ không có sai. Chân cùng gật gật đầu. Nó giáng lâm ở nơi nào, đến tột cùng điều tra ra không có. Trọng Điên trầm giọng quát. Vẫn đang tra, hiện tại chỉ biết là hẳn là Lạc Thủy Hương, đã để người thông tri Lạc Thủy Hương nghi loạn đi. Chân cùng sắc mặt trắng nhợt, hắn biết rõ luôn luôn tính nết ôn hòa lão nhân có chút giận. Lạc Thủy Hương, lại là Lạc Thủy Hương. Trọng Điên tự lẩm bẩm, hồng cốt vốn chính là ở vào Lạc Thủy Hương, âm vi ma là lớn nhỏ hai phật tự vấn đề, nhưng đầu tiên là thải y y thể, hiện tại lại là niệm yểm. Nhiều ngày như vậy đi qua, hiện tại còn kịp sao? Trọng Điên ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem chân cùng. Hẳn là còn kịp. Lạc Thủy Hương bên kia đều không có bất kỳ cái gì báo cáo, nói rõ còn không có xảy ra chuyện. Chân cùng lau lau mồ hôi chán. Không có báo cáo, có thể là không có đạt được tin tức. Trọng Điên nói ra có chút bi quan. Cái này, chân cùng túi đầu xuống, không biết nên đáp lại như thế nào. Nghĩ cách mau chóng trợ giúp Lạc Thủy Hương bên kia xác minh niệm định dự đón tiếp Lâm chuẩn xác vị trí. Trọng Điên lại nói, đã tại để người làm. Chân cùng trả lời, nếu là hắn không đem tất cả sự tình an bài tốt, cũng không dám tới gặp Trọng Điên. Trọng Điên ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng chân cùng, các ngươi quá chậm, nếu là sớm mấy ngày có thể điều tra ra, để niệm chỉ riêng phụ cận người mau chóng dọn đi, liền sẽ không có việc, hiện tại chưa hẳn tới kịp. Nếu là niệm yểm ném xuống niệm chỉ riêng rơi vào Lạc Thủy thành phụ cận, cái kia Lạc Thủy Hương sẽ gặp khó có thể chịu đựng tổn thất. Vì sao lại chấm như vậy? Không nên chấm như vậy. Chân cùng nhận lão nhân nhìn chăm chú, hắn phía sau lưng có mồ hôi chảy ra, hắn mặt lộ khổ sở nói, không phải chúng ta lười biếng, mà là Khâm Thiên giám phụ trách nghiên cứu chỉ riêng quyệt lý giáo tập số tuổi thọ tận, hắn tháng trước sau khi qua đời, còn chưa kịp tìm người bổ khuyết cái này trống chỗ. Trong điên trầm mặc một cái nói, việc này sau này hay nói, hiện tại mấu chốt là mau chóng tra ra niệm ánh sáng vị trí, nếu tới được đến, để nó ảnh hưởng phạm vi bên trong người mau chóng rời xa đi ra, ngươi hiểu được niệm yểm lợi hại, các loại xác nhận tiến vào tiếp theo giai đoạn về sau. Phái người đi vào vô luận nhìn thấy cái gì đều một tên cũng không để lại. Đúng. Chân cùng đội vàng đáp ứng tới. Nếu tới không kịp. Trọng Điên nhắm lại mắt trái, nếu là bất hạnh xuất hiện tại Lạc Thủy Thành, vậy liền để mặt khác hương hoặc là cao tượng huyện Nghi Loan Ti trực tiếp phái người tới xử lý, thông chi Lạc Thủy Hương tất cả bên trong, đừng để người bình thường lại tới gần niệm chỉ riêng chỗ khu vực. Chân cùng thấy lao nhân trầm mặc xuống dưới, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng chờ lấy. Trọng Điên mở ra mắt trái, trong mắt hắn bao hàm tang thương khó tả bi ý, hai sau sự tình cũng phải có chuẩn bị, ngươi đi đi. Vừa có tin tức gì, liền tranh thủ thời gian cho ta biết. Niệm yểm là cái gì? Chu Phàm chưa từng có nghe qua cái tên này, đây cũng là một loại rất hán hữu không được thường gặp quái dị. Niệm yểm là không thể biết cấp. Hắc Long trả lời. Không thể biết cấp, khó trách. Chu Phàm thế mới biết chính mình tao ngộ chính là tồn tại gì, rét lạnh phảng phất từ cốt tủy chỗ sâu phát ra. Khó trách tất cả phụ lục đan dược đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn nhớ tới thải y thể thể, nhớ tới âm vi ma, hai cái này quái dị mang cho hắn ấn tượng quá sâu. Niệm yểm nếu là cùng chúng nó đồng cấp, vậy sẽ là hắn khó mà chống lại tồn tại. Hắn chịu đựng sợ hãi trong lòng nhìn về phía Hắc Long, hắn phải biết càng nhiều tin tức liên quan tới niệm yểm. Tại Nghi Loan Ti phủ, hắn đã từng nếm thử tìm đọc dạng này tư liệu, nhưng đã là không thể biết cấp, liền xem như Nghi Loan Ti phủ đối bọn chúng hiểu cũng không nhiều. Trong Thiên Lương Nghi Loan Ti phủ ghi lại không thể biết cấp chỉ có chút ít nhiều loại, giải rác mấy lời giới thiệu. Trong đó có thải y thể, có âm vi ma, nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới niệm yểm chỉ tự phiên ngữ, nếu không hắn khẳng định sẽ có ấn tượng. Không biết ngươi thời đại này là không sẽ có tiến bộ, nhưng bản tọa chỗ thời đại chưa từng có bất luận cái gì sinh linh gặp qua niệm yểm dáng vẻ. Hắc Long lâm vào trong hồi ức, trí nhớ của nàng trừ ra một phần nhỏ thiếu thốn, còn lại đều rất hoàn chỉnh. Bản tọa từ trước tới nay chưa từng gặp qua niệm yểm, Long tộc cổ lão trong điện tịch cũng không có ghi chép bộ dáng của nó, nó giống như trong suốt không tồn tại thế gian, chỉ có phủ xuống thời giờ sẽ có rất nhỏ không thể gặp dị tượng, sẽ là một chùm kỳ quái nhan sắc ánh sáng, lại hoặc là một đoàn, lại hoặc là một cực nhỏ hạt ánh sáng. Hắc Long dừng lại một cái nói, cũng có chút cường giả còn nghi vấn nói niệm yểm không tồn tại, cái kia chỉ là thần linh ném xuống đến trừng phạt thế gian sinh linh, cái kia đến tột cùng có tồn tại hay không? Nếu như không tồn tại, vì cái gì có niệm yểm thuyết pháp này chuyển tới? Chu Phàm trong nội tâm sốt ruột ra ngoài, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi cái minh bạch. Nếu không mơ hồ ra ngoài, hắn lại không cách nào thấy được niệm yểm, nên như thế nào ứng đối? Không biết. Hắc Long lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, tất nhiên không thể gặp, ai biết nó có tồn tại hay không? Có lẽ có tu sĩ gặp qua bộ dáng của nó, niệm yểm chưa từng có xuất hiện tại Long tộc thánh địa, chúng ta Long tộc đối với nó nghiên cứu còn không bằng nhân loại các ngươi, không biết niệm yểm dáng vẻ, nhưng niệm yểm cái từ này có thể lưu truyền ra, tự nhiên có nguyên nhân. Kỳ thật niệm yểm sở dĩ vì niệm yểm, là bởi vì nó chỉ cần xuất hiện, liền có thể bước lên hết thể sinh linh trong lòng ác niệm. Chương 589. Không cách nào chi pháp chương 589, không cách nào chi pháp đây là nguyện rủa sao? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi, hắn nhìn xem chính mình trên đầu vai không ngừng tiêu tan hôi lam mặc khí, nhớ tới những cái kia điên cuồng quái dị, nhớ tới muốn giết hắn Phùng Vân Long cùng lão huynh. Ngươi cũng có thể đưa nó coi như một loại đặc thù nguyện rủa, nó cùng niệm yểm đồng dạng nhìn không thấy, ý mắng vô vị vô hình, niệm yểm ác niệm có thể tùy tiện xâm nhập lòng người, một khi bị xâm nhập, những sinh linh kia sẽ không mất lý trí, nhưng sẽ trở nên 10 phần thị sát, bọn hắn lại bởi vì trong lòng ác niệm, nghĩ hết biện pháp giết chết hết thể tại bọn hắn trước mắt bất luận cái gì sinh linh. Vô luận là quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc, liền xem như có huyết thống chí thân bọn hắn đều sẽ không lưu tình chút nào. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng nói, nếu không phải trong cơ thể ngươi có bản tộc Long thần huyết, thay ngươi chống cự lấy niệm yểm ác niệm, ngươi đã sớm mất khống chế. Nhưng liền xem như Long thần huyết, cũng vô pháp thay ngươi một mực chống cự, nói không chừng lúc nào, ngươi liền sẽ bị triệt để bốc lên ác niệm, ngươi bây giờ ở đây, có thuyền thay ngươi ngăn cách hết thảy, nó không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi ra ngoài, ngươi có thể làm liền làm mau trong trốn, trốn được càng xa càng tốt. Có biện pháp thay bốc lên ác niệm sinh linh giải trừ ác niệm sao? Chu Phàm sốt ruột hỏi. Đương nhiên là có biện pháp. Hắc Long nhíu nhíu mày, ác niệm cũng không phải vô địch, bản tọa tự mình xuất thủ liền có thể trừ bỏ ác niệm, có chút khí cụ cũng có hiệu quả như vậy, nhưng bản tọa hiện tại không cách nào phụ thân, những khí cụ kia cảnh giới của ngươi cũng dùng không. Đó chính là không có ta có thể dùng biện pháp sao? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Chu Phàm lại là gấp giọng nói. Hắc Long trầm ngâm một cái, vừa kiên định lắc đầu, không có, muốn trừ bỏ niệm yểm tán phát ác niệm cũng không dễ dàng, liền xem như bản tọa cũng phải đánh đổi khá nhiều. Cái kia cần câu đâu? Chu Phàm không chịu từ bỏ bất kỳ một cái nào hy vọng. Chỗ này mà sông cũng sẽ không có bực này khu trừ ác niệm vật phẩm, không tin ngươi có thể hỏi thuyền, nhìn thuyền sẽ hay không trả lời ngươi. Lại nói hiện tại ngươi cũng không đủ sáng trùng. Hắc Long có chút không kiên nhẫn nói, ngươi có thể cho ta mượn. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời nói, chỉ cần cần câu có thể câu lên giải trừ ác niệm đồ vật, ngươi xác nhận chỗ này mà sông thật không có sao? Đều nói không có. Hắc Long thanh âm trở nên rất lạnh, bản tọa có thể đoán được ngươi khẳng định như vậy là có cái gì người trọng yếu chúng ác niệm, ngươi muốn cứu hắn, nhưng không có cách nào chính là không có cách nào. Nếu như ngươi muốn nếm thử, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có thể câu lên thứ gì đến, bản tọa có thể mượn ngươi lớn sáng trùng, dù sao trước ngươi đã thiếu bản tọa 500 đầu, cũng không kém cái này 1000 lớn sáng trùng, ngươi muốn câu cá sao? Chu Phàm cau mày, hắn vừa định mở miệng nói muốn, chỉ là bong tàu xuống truyền đến một đạo ý niệm. Cái này khiến Chu Phàm sửng sốt. Có phải là thuyền mở miệng, nó nói thế nào? Hắc Long chú ý tới Chu Phàm biểu tình biến hóa. Nó nói không có. Chu Phàm thở dài. Liên thuyền đều nói không có, vậy liền thật là không có. Hắc Long sắc mặt hờ hững nói lần nữa. Chu Phàm trầm mặc một hồi nói, ta có thể hay không đưa nó khóa, không cho nó đả thương người, sau đó đợi khi tìm được biện pháp lại thay nó giải trừ ác nghiệm. Ý nghĩ hao huyền. Hắc Long bình luận, ngươi không hiểu ác nghiệm, mới có loại này như thế ý tưởng ngây thơ, nếu quả như thật đơn giản như vậy, cũng không phải là không thể biết cấp nhập điểm. Bị bốc lên ác nghiệm sinh linh, bị những sinh linh khác giết chết không nói, coi như nó cuối cùng may mắn tại loại này tàn khốc trong chém giết sống sót, sau cùng hạ chẳng cũng là tử vong. Bởi vì ác nghiệm sẽ lấy một loại chậm rãi tốc độ cấp lấy thôn vệ sinh mệnh lực của nó, khiến cho tính mạng của nó khô héo, tại trong thống khổ chết đi. Không cách nào thanh trừ ác niệm mặc cho ác niệm tại thể nội sinh sôi, cuối cùng chỉ có tử vong một đường. Hắc Long nói đến đây dừng lại, nàng nhìn xem so với thường ngày trầm hơn mặt Chu Phàm, ngẫm lại lại nói, lấy ngươi tình huống hiện tại đến xem, nếu như ngươi có bằng hữu chúng ác niệm, vậy bản tọa chỉ có một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Chu Phàm thanh âm có chút trầm thấp, hắn ẩn ẩn biết rõ này lại là một cái dạng gì đề nghị. Giết hắn, để hắn miễn trừ sinh mệnh khô héo thống khổ. Hắc Long nói, ngươi mang theo hắn có làm được cái gì? Ngươi thậm chí không cách nào đem hắn mang qua xa. Lấy niệm điểm dáng lâm vị trí làm trung tâm, chúng ác niệm người càng là rời xa niệm điểm, thể nội ác niệm liền sẽ bộc phát đến càng nhanh. Giết hắn, chính mình mau trốn, trốn được càng xa càng tốt, thoát đi niệm điểm phạm vi bao phủ, ngươi liền triệt để thoát khỏi bị niệm điểm khống chế nguy cơ. Chu Phàm trầm mặc một cái, hắn chưa hề nói chính mình sẽ làm thế nào, mà là ngược lại nói, niệm điểm có thể ảnh hưởng phạm vi sẽ rộng bao nhiêu. Cái này nói không chính xác, bởi vì ngươi rất khó biết rõ niệm điểm chuẩn xác vị trí, nhưng là từ trước ngươi cùng bản tọa nhắc tới đại ngụy triều phạm vi đến xem, nó có thể nhẹ nhõm bao trùm các ngươi một hương một dặm chi địa, thậm chí rộng lớn hơn. Hắc Long cười lạnh trả lời, lấy ngươi tốc độ, chỉ cần hết sức hướng một cái phương hướng trốn, không phải quá không may, chạy đi tỷ lệ rất lớn, vì lẽ đó không cần quá để ý nó phạm vi. Chu Phàm cười khổ, hắn không cách nào không thèm để ý, nếu quả như thật có thể bao trùm một hương một dặm, vậy hắn đoán chừng xuất hiện niệm yểm dương địch lý, chỉ sợ cũng thảm, cái này sẽ là một trận hiếm thấy trên đời tai nạn. Kỳ thật nhân loại các ngươi là rất hiểu xu lợi tránh hại sinh sôi sinh tồn chủng tộc, làm sinh tồn, không tiếc phân tán ở tại rộng lớn trên mặt đất, vì chính là tránh đi cùng loại niệm yểm dạng này khó mà tránh né diệt tộc tai ương. Hắc Long có chút cảm thán nói, dạng này coi như thật sự có một chỗ người diệt tuyệt, cũng có thể tận lực giảm xuống tổn thất, một lúc sau, sớm muộn có thể lại lần nữa sinh sôi hương thịnh trở về. Chu Phàm im lặng, cái này hắn đã sớm tại Nghi Loan Ti nghe qua, thế giới này quá nguy hiểm, yếu đối nhân loại không thể không làm như vậy. Ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Nếu là không có, vậy ta muốn đi ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi, trong lòng của hắn có chút thất vọng, không phải thất vọng hôi hà không gian không cách nào cung cấp biện pháp. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn là quá yếu, bằng không nói không chừng hắn có thể từ Hắc Long trong tay đạt được mình có thể sử dụng khí cụ, đến khu trừ ác nghiệm. Vấn đề của ngươi có quan hệ niệm yểm, vậy liền tận lực nói cho ngươi nhiều một chút. Hắc Long ngẫm lại lại nói, nhắm ngay chuẩn bị chạy chối chết ngươi đến nói, đây không tính là chuyện quan trọng, nhưng cũng là niệm yểm tương đối mấu chốt một điểm. Niệm yểm không chỉ là bốc lên sinh linh ác nghiệm đơn giản như vậy. Chu Phàm nao nao, lời này có ý tứ gì? Phàm là chúng ác nghiệm sinh linh sau khi chết, hồn phách của bọn nó cũng không thể nói là hồn phách. Thi thể của bọn nó sẽ chui ra tựa như oan hồn đồng dạng quái vật, coi như sớm hủy đi thi thể, liền một khối huyết nhục đều không thừa, mặt đất kia đồng dạng sẽ có dạng này quái vật ngưng tụ ra. Chúng ta đem xưng là Yểm Linh. Hắc Long cười lạnh một tiếng, có tu sĩ hoài nghi, bước lên ác niệm để sinh linh tàn sát không phải mục đích, niệm yểm mục đích là diễn sinh ra những này Yểm Linh. Chương 590. Đoạn chương 590, đoạn niệm yểm bước lên ác niệm mục đích là diễn sinh Yểm Linh. Bất quá vẻn vẹn hoài nghi, dù ai cũng không cách nào xác nhận, nó là có hay không chính là ôm dạng này mục đích. Dù sao đây là không sẽ cùng sinh linh giao lưu tiếp xúc không thể biết gốc, nó đang suy nghĩ gì không có người nào biết rõ. Hắc Long ngẫm lại bổ sung, Yểm Linh đi ra sẽ như thế nào? Chu Phạm Yên lặng đem Yểm Linh danh tự niệm một lần lại hỏi. Yểm Linh mới từ trong thi thể chui ra lúc, nó tại trong 10 ngày không cách nào rời đi thi thể mới trượng, 10 ngày sau nó liền có thể thoát khỏi câu thúc tự do tự tại hành động. Bởi vì là ác niệm cùng hồn linh dung hợp diễn sinh đồ vật, cứ các trạng thái bọn chúng căm hận hết thể vật sống, sẽ lấy hết tất cả khả năng xé nát dám ở bọn chúng xuất hiện trước mặt vật sống. Hắc Long lạnh giọng nói, bọn chúng không giống khác sinh linh sẽ có e ngại các cảm xúc, bọn chúng chỉ có thị sát dục vọng. Tất cả bởi vì bước lên ác niệm mà chết đi sinh linh đều sẽ diễn sinh nghiệm linh sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Tất cả. Hắc Long khẳng định nói. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Chu Phàm trong lòng dâng lên một trận hàn ý, có thể tùy tiện bao trùm một dạng phạm vi ác niệm, vậy sẽ sinh ra khó mà tính toán thị sát tiềm linh. Hơn nữa 10 ngày sau, bọn chúng liền có thể thoát ly hạn chế, tự do hành động. Hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia giống như thủy triều hiểm linh nhào về phía Lạc Thủy Hương các nơi âm lãnh hình tượng. Bọn chúng thực lực thế nào? Chu Phàm liền vội vàng hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn các loại ác niệm thối lui về sau, quay đầu đối phó bọn chúng? Hắc Long hơi kinh ngạc. Tính, nói cho ngươi cũng không sao. Hắc Long không đợi Chu Phàm mở miệng, nàng lại tiếp tục nói ra, nếu như là quái dị diễn sinh ra tới hiểm linh, cũng chính là so với chúng nó trước khi chết mạnh hơn một chút, còn lại sinh linh như người hoặc dã thú, thì là rất khó nói đến rõ ràng, bọn chúng sẽ có khó có thể tưởng tượng biến hóa, có chút sẽ trở nên rất mạnh, có chút sẽ trở nên so trước khi chết còn yếu. Nguyên nhân bản tọa cũng không biết. Hắc Long lắc đầu, thực lực không phải mấu chốt, khó giải quyết chính là thân thể của bọn chúng. Kia là tựa như nhân hồn đồng dạng linh thể, hư vô mà mịt, bình thường đao kiếm có thương, đao kiếm theo bọn nó thân thể xuyên qua, cũng vô pháp mang đến bất kỳ tổn thương, muốn giết bọn chúng, chỉ có phụ bên trên phụ lục lại hoặc là chân khí các loại đặc thù lực lượng mới có thể làm đến. Tiềm linh cũng sẽ không giống như khi còn sống như thế tự giết lẫn nhau, bọn chúng sẽ ngược lại đối phó hết thể sinh linh, bọn chúng trời sinh liền đối sinh linh có nhạy cảm cứu giác, có thể ngửi được rất xa xa tồn tại sinh linh. Chu Phàm đem những vật này đều nhớ kỹ về sau, hắn nhìn về phía Hắc Long nói, nên biết, ta đều biết, nếu là không có việc gì đưa ta ra ngoài. Hắc Long gật gật đầu, nàng phất phất tay, từng sợi xương mù xám hướng Chu Phàm càn quét mà đi, cũng đừng chết, ngươi còn thiếu ta một lần phụ thân. Chu Phàm thân thể bị xương mù xám triệt để che giấu, đợi xương mù xám tản ra lúc, hắn đã biến mất trên thuyền. Chỉ có như tiểu bất điểm lớn Hắc Long ngồi xếp bằng tại xương mù xám lên, sắc mặt nàng thanh lãnh lộ ra vẻ suy tư. Chu Phàm mở mắt, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, phát hiện Lao huynh vẫn là bị trói lại, Phùng Vân Long cũng không có tỉnh lại. Hắn lập tức đứng lên. Lao huynh biết rõ đóng vai ngoan cũng vô dụng, nó chính lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, trong miệng thử ra sắc bén răng nanh. Chu Phàm không có nhìn Lao huynh, hắn rút đao đi ra, đầu tiên là một đao đâm vào Phùng Vân Long trái tim bên trong, Phùng Vân Long kêu lên một tiếng đau đớn, liền triệt để tắt thở. Liền xem như bị bốc lên ác nghiệm, nhưng người cuối cùng vẫn là người, liền phụ lục đều không cần liền có thể giết chết. Hắn quay người ánh mắt phức tạp nhìn xem Lao huynh. Nếu là hắn phóng Lao huynh đuổi không kịp tốc độ của hắn, nhưng nó kết cục không phải bị mặt khác bốc lên ác niệm đồ vật giết chết chính là sống đến cuối cùng bởi vì ác niệm mà dẫn đến sinh mệnh khô héo chết đi. Thật xin lỗi. Hắn giơ đao lên, nhớ tới cùng Lao huynh lần thứ nhất gặp mặt, tuần tra lúc Lao huynh cứu hắn mệnh những chuyện kia. Mắt của hắn trở nên có chút đỏ bừng. Lao huynh cặp mắt kia y nguyên băng lãnh mà hiện ra ác ý, không có bởi vì Chu Phàm giơ đao lên mà có bất kỳ ý sợ hãi, nó lớn tiếng sủa loạn. Chu Phàm đỉnh đầu có từng cây tóc đen chui ra, hướng về hai tay của hắn chói đi, ý đồ ngăn cản hắn. Tiểu quyển, buông ra, Lao huynh không có cứu. Thanh âm hắn có chút trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Tóc đen có chút rung động một cái, vẫn là từng cây từ trên cổ tay chóc ra, rụt về lại. Hắn nghe được tiểu quyển tiếng khóc, đao rơi xuống, đâm vào chó trái tim chúng. Làm đao rút ra thời điểm, đỏ tươi máu từ đâm ra vết đao bên trong chạy xuôi mà ra, lão huynh sủa âm thanh yếu dần, cho đến cũng không còn cách nào gọi sủa, ánh mắt lại là y nguyên mở to, không có hào quang. Hắn thu đao vào vỏ thay nó đóng lại mắt, sau đó đứng lên, thân thể một cái chớp mắt di động, nháy mắt liền ra bên ngoài trăm trượng. Hắn thuấn di cấp thân pháp tốc độ cao nhất triển khai, tại ác niệm bao phủ khắp nơi chạy gấp. Ác niệm bộc phát khắp nơi, có chém giết vẫn còn sống quái dị hoặc dã thú, phát hiện hắn, muốn đuổi theo đi, lại phát hiện bóng người đã biến mất tại tầm mắt của nó bên trong. Nhanh như tuyệt luân thuấn di thân pháp cực kỳ tiêu hao nguyên khí chân khí, nhưng bởi vì có long thần huyết nhanh chóng hồi phục chân khí đặc tính, khiến cho hắn có thể bảo trì dạng này cực tốc. Chỉ là hoa rất ngắn thời gian, hắn liền trở lại một pha thôn. Về một pha thôn là vì xác nhận một pha thôn phải chăng tại niệm yểm tán phát ác niệm phạm vi bao phủ bên trong, tại không cách nào xác nhận niệm yểm vị trí, từ cái kia phương hướng chạy trốn đều là giống nhau cực vật khí. Vì lẽ đó hắn mới hướng một pha thôn chạy, vì chính là hy vọng một pha thôn không tại phạm vi bao phủ bên trong, dạng này hắn có thể để cho một pha thôn dọn đi. Nhưng hắn rất nhanh liền biết rõ hy vọng như thế cũng không có. Một pha thôn biên giới đã sớm không có người tuần tra phòng thủ. Hắn như vào chỗ không người, tiến vào trong thôn. Trong thôn, máu tươi chảy ngang, thi thể từ phía, hiển nhiên là tao ngộ cực kỳ thảm liệt chém giết. Chu Phàm thở dài, hắn tiếp tục hướng về trong thôn chạy gấp, hắn không muốn lãng phí thời gian lại đi ra đường vòng, mà là lựa chọn từ thôn đi ngang qua mà qua. Có trốn ở trong phòng người sống sót nhìn thấy Chu Phàm tại chạy gấp, bọn hắn lao ra, ý đồ ngăn lại từ đó giết chết Chu Phàm. Chu Phàm không để ý đến bọn hắn thậm chí liền Chu Phàm tay áo đều không thể dính vào. Cho đến Chu Phàm trông thấy đứng tại giữa đường Đào Tiểu Thỏ, hắn mới dừng lại một cái. Đào Tiểu Thỏ trên quần áo đều là máu, nàng đáng thương sợ sợ nhìn xem Chu Phàm ca ca, cha mẹ còn có đại ca đều chết. Chu Phàm nhẹ nhàng ân một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu mơ hồ. Đào Tiểu Thỏ trên mặt đáng thương vẻ nháy mắt thối lui, trong mắt nàng lộ ra ác ý, đồng thời muốn hướng lấy một bên né tránh, tay trái trong cửa tay áo lộ ra sắc bén đoàn đao. Nhỏ nhắn xinh xắn nàng có thể tại từng vòng trong chém giết sống đến bây giờ, có nhất định vận khí đồng thời, dựa vào cũng là nhạy cảm tàn nhẫn quả quyết. Chỉ là nàng hay là đứng tại chỗ không có cách nào bước ra một bước, nàng cả người cổ có tơ máu bắn ra, vô số huyết thủy dâng trào, đầu lâu từ trong đó rớt xuống. Chu Phàm không quay đầu nhìn một chút, thân thể của hắn đã sớm như một đạo khói nhẹ mất đi. Rời xa cái này không có bất kỳ cái gì hy vọng thôn. Chương 591. Tiệm Linh Thai Hương chương 591, Tiệm Linh Thai Hương Chu Phàm rời xa một pha thôn về sau, hắn tiếp tục hướng về phía trước tuấn di cực tốc di động. Chảy máu thi thể, chém giết quái dị, phẫn nộ rít gào chậm chậm, hắn đối đây hết thảy chỉ là hờ hững không để ý tới, như một đạo khói nhẹ đồng dạng hướng phía trước chạy gấp. Hắn không có ý đồ để khí quỷ mở cửa, tiến vào mê tàng rừng rậm, từ đó lại tiến vào ma một tụ hải, bởi vì hắn rất khó từ ma một tụ hải ra ngoài, ma một tụ hải cũng chưa hẳn không có bị che kín. Một khi ma một tụ hải loại địa phương này bị niệm yểm bao trùm, bên trong tồn tại quá nhiều lợi hại quái dị, tiến vào bên trong coi như biết rõ xác thực phương hướng, cũng sẽ bị những cái kia mạnh đại quái dị kéo lấy, từ đó giống như lâm vào vũng lầy chúng, rất khó lại thoát ly. Hắn đang chạy trốn thời điểm, đã dùng tin tức phù đem tin tức chuyển về Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti. Chỉ là hắn cũng vô pháp xác nhận Dương Địch thành phải trang tại ác niệm phạm vi bên trong, hắn cũng vô pháp đi xác nhận. Hắn có thể làm sự tình đều làm, chỉ có thể hướng cái phương hướng này chạy gấp, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hắn tận lực tránh đi rừng rậm đầm lầy các loại nguy hiểm chỗ, bởi vì nơi đó khả năng có bị bốc lên ác niệm mạnh đại quái dị thiết trí cả bấy. Nếu là bình thường hắn không có bất kỳ e ngại, nhưng bây giờ hắn không thể lại bị bất kỳ vật gì bất cứ chuyện gì kéo dài bước chân. Thời gian. Trong cơ thể hắn long thần huyết sôi trào đến càng ngày càng lợi hại, cái này cho thấy niệm yểm vẫn là đang nỗ lực ăn mòn hắn, muốn gây ra trong lòng của hắn ác niệm. Long thần huyết cũng chưa hẳn có thể chống đỡ bao lâu. Hắn tâm ẩn ẩn táo bạo, nhưng hắn vẫn là bảo trì tốc độ cao nhất thuần gì, một cái tránh chuyển chính là 10 trượng khoảng cách, thân thể không ngừng chớp động, hai bên cảnh vật đang không ngừng rút lui. Xấu nhất tình huống chính là hắn từ niệm yểm bao trùm biên giới, đi ngang qua chạy trốn đến một cái khác biên duyên. Nhưng những này đều không thể dự đoán, hắn chỉ có thể bảo trì một cái cố định phương hướng, điên cuồng trốn, chỉ cần tốc độ rất nhanh, nhất định có thể từ niệm yểm bao trùm phạm vi chạy đi. Chu Phàm trọn vẹn dùng thuần di cấp thân pháp tốc độ cao nhất trốn một canh giờ. Hắn bắt đầu phát hiện lòng của mình đã trở nên an tĩnh lại, loại kia táo bạo nổi giận cảm giác rời hắn mà đi. Hắn ẩn ẩn đoán được chính mình hẳn là rời đi niệm yểm có khả năng liên quan đến phạm vi. Nhưng hắn không có lập tức dừng lại, mà là mạo hiểm chui vào trong một rừng cây u tĩnh, không tiếp tục giống như trên đường chạy trốn nhìn thấy đầy đất huyết thủy chảy ngang thi thể. Rừng cây có một cái quái dị phát hiện Chu Phàm, lại là quay thân liền chạy mở. Chu Phàm mới hoàn toàn thở phào, cái này nếu là bước lên ác niệm quái dị, đã sớm công kích hắn. Đây hết thảy đều cho thấy, hắn đã đi ra niệm yểm có khả năng bao trùm phạm vi. Hắn kiểm tra một chút phù túi bên trong tin tức phù, phát hiện Dương Địch Lý Nghi Loan Ti không có cho hắn về bất cứ tin tức gì, ngược lại là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tin tức phù trên có chữ viết hiện ra, trốn, đừng đi vào, các loại chi viện. Chu Phàm thu hồi tin tức phù, trong lòng của hắn minh bạch, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đã từ hắn chuyển về thông tin bên trong biết rõ niệm yểm tính nghiêm trọng. Bằng không sẽ không gọi hắn đừng đi vào, cũng kiên nhẫn chờ đợi chi viện. Hy vọng Nghi Loan Ti kịp thời xuất ra biện pháp giải quyết. Lúc này đã là ngày gần hoàng hôn, Chu Phàm ngẫm lại, vì ngăn ngừa cái kia niệm yểm bao trùm phạm vi sẽ biến động, hắn lại là sử dụng tuấn di cấp thân pháp, tiếp tục hướng phía trước di động một đoạn lộ trình, mới tại một chỗ xích đạo bên trên dừng lại. Hắn lục tìm củi lửa, đánh một cái con thỏ, đồ nướng dùng làm chính mình bữa tối. Sau khi ăn xong, hắn vừa ngưng thần nhìn xem Dương Địch Lý phương hướng, trên mặt không thể tránh né lộ ra vẻ mệt mỏi, cuối cùng thở dài, mới không có lại nghĩ việc này, mà là bắt đầu nuốt thập khiếu đan, tu luyện vạn tượng khí vũ công, hoàn thành mở ra 10 khiếu về sau, lại tại đống lửa bên cạnh ánh lửa sáng ngời chiếu rọi xuống yên lặng luyện tập thực nhật linh quyền. Rất nhanh hắn liền hết sức chăm chú đầu nhập trong tu luyện, bất chi bất giác liền đến lúc đêm khuya, hắn dừng lại giống như thường ngày như thế tùy ý mở miệng, "Lao huynh." Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền rốt cuộc nói không được. Hắn lúc đầu muốn nói Lao huynh thay hắn trực đêm, cái này đều đã thành quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn xem ánh lửa sáng ngời, ánh lửa tỏa ra hắn có chút cô tịch mặt. Hắn ném vài miếng củi đi vào, bắt đầu ở bốn phía trên mặt đất chôn xuống bốn đạo phù lục. Đây là một số võ giả tại giã ngoại thường xuyên dùng sờ lôi phù, có thể tại quái dị tiến vào thời điểm, phát ra như chớp lôi đồng dạng vang dội công kích, đã có thể công kích quái dị, cũng có thể cho võ giả làm ra báo động trước. Làm tốt những này dự phòng biện pháp, hắn mới nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bên kia chuyển về tin tức, nói đã xác nhận niệm yểm vị trí, đại khái tại Lạc Thủy Hương Dương Địch Lý cái kia một vùng. Chân cùng ngay lập tức đem tin tức nói cho viện trưởng Trọng Điền. Bộc phát sao? Trọng Điền hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Bộc phát. Chân cùng vẻ mặt đau khổ nói. Trọng Điền sắc mặt trầm xuống, hắn nhanh chóng nhìn về phía gian phòng bên trong đã sớm trưng bày Lạc Thủy Hương địa đồ, xác nhận Dương Địch Lý vị trí về sau, hắn trầm mặc một cái, phát sinh ở vắng vẻ khu vực, không có tại Lạc Thủy thành phụ cận, đây đã là đại hạnh trong bất hạnh. Tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi tình huống căn kẽ. Trọng Điền nhìn về phía Chân Cùng hỏi. Dương Địch Lý Nghi Loan Ti mất liên lạc, hiện tại còn không cách nào liên hệ với, sự tình ngay lập tức đạt được tin tức là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phái đi ra tuần sát sứ trở lại tới. Chân Cùng cân nhắc một chút ngôn từ nói, tuần sát sứ? Hắn không có nhận niệm điểm ảnh hưởng sao? Trọng Điền có chút hoài nghi hỏi. Cái này còn không rõ ràng lắm, bởi vì đường xá xa xôi, Cao Tượng huyện cùng Lạc Thủy Hương ở giữa tin tức truyền lại, không thể tránh né hơi chậm một chút chậm, Chân Cùng lắc đầu nói. Trọng Điền nghĩ một hồi nói, vô luận hắn có hay không chịu ảnh hưởng, nhưng tất nhiên truyền về tin tức này coi như bởi vì ác niệm ảnh hưởng, muốn dùng niệm yểm tin tức dụ Nghi Loan Ti vào cuộc, nhưng cũng chứng thực niệm yểm vị trí thật là Dương Địch Lý. Chính là cái đạo lý này, ta đã để ti phủ nhắc nhở Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bên kia cẩn thận đề phòng. Chân Cùng trả lời, cái này tuần sát sứ vấn đề chỉ là việc nhỏ, hiện tại mấu chốt là xử lý niệm yểm bộc phát về sau vấn đề. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bên kia nhân thủ đầy đủ sao? Trọng Điền hỏi. Hắn nói nhân thủ chính là thanh trừ niệm yểm ác niệm bộc phát về sau điểm linh. Cái này, Chân Cùng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì còn không biết cái kia Dương Địch Lý đến tuột cùng có bao nhiêu sinh linh bị ác niệm ảnh hưởng, chuyển hóa thành niệm linh. Có chút đặc thù quái dị có thể tại niệm yểm phủ xuống thời giờ cảm ứng được, từ đó thoát đi Dương Địch Lý, nhưng cái này chúng quy là số ít chủng loại, để Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti nghĩ cách thông chi Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, nhất thiết phải giết chết tất cả niệm linh, không thể tái xuất bất luận cái gì đừng rẽ. Trọng Điền lạnh giọng nói. Đúng. Chân Cùng không người nói. Bọn hắn đều hiểu, muốn chân chính giết chết tất cả điểm linh, bọn hắn chỉ có thời gian 10 ngày, nếu là trong vòng 10 ngày không còn giết chết tuyệt đại bộ phận điểm linh, cái kia điểm linh sẽ đi tứ tán, cho toàn bộ Lạc Thủy Hương mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Quái dị đối mặt điểm linh còn có thể một chút chống cự, nhưng là cấp thấp võ giả, còn có hoàn toàn là người bình thường thôn dân, căn bản không thể nào là điểm linh đối thủ. Bởi vì điểm linh linh thể tính đặc thù, vệ chống phù tường những vật này căn bản là không có cách phát giác điểm linh xâm lấn. Một cái không tốt, sẽ diễn biến thành lan ra toàn bộ Lạc Thủy Hương điểm linh hai hương. Chương 592. Tụ tập chương 592, tụ tập niệm yểm. Ngồi tại đống lửa cái khác Lạc Thủy Hương Bình Đông Sử Cố Ngọc Tuyển phun ra cái này hai chữ sắp tới hổ nghiến răng nghiến lợi. Cao Tượng huyện bên kia truyền đến niệm yểm khả năng rất lớn giáng lâm Lạc Thủy Hương lúc, toàn bộ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ đều khẩn trương lên, bốn bình sử đều không tiếp tục rời đi Lạc Thủy thành, mà là để người bốn phía tìm hiểu tin tức, từ đó càng là xác nhận ba khu tương đối khả nghi địa phương. Mà Dương Địch Lý chính là trong đó một chỗ. Không đợi bọn hắn có chỗ biện pháp, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti liền thu được Chu Phàm trở lại tới tin tức, Dương Địch Lý niệm yểm bộc phát, nguy hiểm trở nên tiến vào cầu viện. Cái này ngắn ngủi một đầu tin tức, đối Lạc Thủy Hương mà nói, không thể nghi ngờ là tin dữ. Bốn vị bốn bình sử đại nhân khẩn cấp thương lượng một chút, bọn hắn ra kết luận, nếu như tin tức hư giả, cái kia Chu Phàm lại như thế nào biết rõ niệm yểm. Chu Phàm tình huống không cách nào xác nhận, nhưng niệm yểm tại Dương Địch Lý một vùng tin tức chín thành chín là thật. Ra kết luận về sau, bọn hắn ngay lập tức thông chi Cao Tượng huyện bên kia, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti toàn bộ cơ cấu ngay lập tức hành động. Lạc Thủy Hương bốn bình sử liền có ba cái bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập nhân thủ rời đi Lạc Thủy thành, chạy tới Dương Địch Lý. Chỉ là vẫn là quá bội vàng. Bọn hắn chỉ là mang đến 133 võ giả, nhưng đến tiếp sau Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ tận lực triệu tập nhân thủ gia nhập đến, nhân thủ này đã có đến từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, cũng có đến từ Lạc Thủy Hương còn lại 11 dặm Nghi Loan Ti. Dù cho trong lòng như có lửa đốt, nhưng đêm tối đến, cũng khiến cho Cấu Ngọc Tuyển bọn hắn đè xuống trong lòng đội vàng sao động, dừng lại qua đêm. Trong đêm tối không phải là không thể gấp rút lên đường, nhưng đối mặt những cái kia ở khắp mọi nơi âm ảnh quái dị và các loại nguy hiểm, dạng này gấp rút lên đường hiệu suất rất chậm, còn không bằng dừng lại thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày mai tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường tới cũng nhanh. Ngồi tại Cố Ngọc Tuyền bên tay trái Hoàng Diệp lão đạo thở dài, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti một mực không có tin tức truyền đến, xem ra giữ nhiều lại ít. Cố Ngọc Tuyền bên phải ngồi tóc ngắn hán tử cao lớn, hắn xúc lấy màu đen cổ ngắn con, trầm giọng nói, hiện tại phiền toái nhất chính là còn không cách nào xác nhận niệm yểm lúc buộc phát ở giữa, niệm yểm ảnh hưởng phạm vi. Dương Địch Lý lân cận hai cái lý võ giả coi như so với chúng ta tới trước cũng không dám tùy tiện bước vào đi, để tránh bị niệm yểm tán phát ác niệm ảnh hưởng. Tóc ngắn hán tử cao lớn là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bốn bình sử bình nam sử Tống Tu Vi. Lạc Thủy Hương bốn bình sử bình bắc làm Trần Công Công cũng không đến, mà là lưu tại Lạc Thủy thành chủ cầm đại cục. Có thể nói lần này Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ tề xuất. Thời gian có thể tạm thời lấy Chu Phạm truyền đến tin tức thời gian làm tiêu chuẩn, nghi trễ không nên sớm. Cố Ngọc Tuyền nói. Hắn nói nghi trễ không nên sớm, là bởi vì ác niệm rất khó giải quyết, bọn hắn muốn xác nhận ác niệm hoàn toàn biến mất, mới dám bước vào niệm yểm vị trí khu vực. Từ Cao Tượng huyện gửi tới tin tức nhìn, ác niệm sẽ tại 2 đến trong thời gian 3 ngày hoàn toàn biến mất. Dù sao chúng ác niệm sinh linh, cũng vô pháp rời đi niệm yểm bao trùm phạm vi. Hoàng Diệp lao đạo gật đầu đồng ý nói, chúng ta lấy cẩn thận làm chủ, để những cái kia sớm đến người không nên quá tới gần Dương Địch Lý khu vực. Cấu Ngọc Tuyền ba cái rất nhanh liền chỉ vào địa đồ thương nghị ra một cái bọn hắn cho là nên tương đối an toàn điểm tụ tập. Đương nhiên là không an toàn, còn muốn đi qua tới trước người tiến một bước xác nhận. Chỉ cần biết niệm yểm ác niệm đặc tính, muốn xác nhận ác niệm phải chăng bao trùm cái kia điểm tụ tập, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Để người phía dưới thông qua tin tức phủ, đem tin tức phát ra ngoài về sau, Cấu Ngọc Tuyền lại nói, bình thường chúng ta đến Dương Địch Lý cần 3 ngày thời gian, nhưng lần này chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ trong 2 ngày đổi tới. Nếu là không có việc gì, vậy liền đi nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát. Đại Ngụy quốc tất cả thành xây dựng, từ trước đến nay kiên trì trung tâm nguyên tắc, như Thiên Lương thành ở vào Thiên Lương Lý trung tâm, Lạc Thủy thành đồng dạng cũng là ở vào Lạc Thủy Hương 12 dặm trung tâm. Đây là vì xảy ra chuyện lúc thuận tiện kịp thời chi viện tất cả lý tất cả thôn này địa phương, liền xem như hẻo lánh nhất Dương Địch Lý, từ Lạc Thủy thành đi qua, cũng chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể đến. Tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ, 2 ngày đến cũng không phải là việc khó gì. Dạng này vừa lúc là ác niệm đánh tan thời điểm. Muốn thông chi Chu Phàm sao? Hoàn Diệp lao đạo đống nhiên nhớ tới hỏi. Hiện tại không biết hắn là người hay quỷ, đừng nói cho hắn. Tống Tu Vi ánh mắt lãnh đạm nói. Cố Ngọc Tuyền trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn tình huống quả thật có chút không minh bạch, tạm thời đừng nói cho hắn, trước đó chúng ta đã để người nói cho hắn biết chờ đợi chi viện, loại kia chúng ta đến, sẽ liên lạc lại hắn. Nếu là Chu Phàm đã lây nhiễm ác nghiệm, vậy bọn hắn đến, có lẽ hắn đã chết, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện liên lạc không được tình huống. Nếu như có thể liên hệ được, vậy nói rõ hắn rất có thể không có lây nhiễm ác nghiệm. Ba vị bốn bình sử đến nay đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, Chu Phàm nếu như không có chuyện gì, kia là như thế nào có thể từ niệm niệm bao phủ chúng duy trì lý trí, từ đó đem tin tức phát ra tới. Hai ngày thời gian nháy mắt đã qua, hai ngày này Chu Phàm một mực một thân một mình lưu tại Dương Địch Lý không bị niệm niệm phạm vi bao phủ bên ngoài, hắn cẩn thận từng ly từng tí không tiếp tục bước vào ác niệm ảnh hưởng khu vực. Bởi vì theo thời gian trôi qua, ác niệm sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, nếu là lại tiến vào ác niệm ảnh hưởng phạm vi, coi như trong cơ thể hắn có long thần huyết, đều chưa hẳn có thể bảo chứng chính mình không chịu đến ảnh hưởng. Trong lòng ác niệm một khi bị bốc lên, liền không còn cách nào ngăn chặn. Hắn lưu tại nơi này kiên nhẫn chờ đợi Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti liên lạc. Cho đến ngày thứ 3 buổi chiều, hắn mới từ tin tức phủ bên trên đạt được Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti gửi tới một cái địa điểm. Hắn lập tức xuất ra địa đồ, nghiên cứu một hồi, xác nhận Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti địa điểm chỗ, sau đó phân biệt phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh vòng tiến lên. Lấy tốc độ của hắn, cũng đầy đủ hoa một canh giờ, mới tại hoàng hôn thời khắc tìm được cái kia Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti thành lập doanh địa tạm thời. Nhìn xem san sát kéo dài lều vải, hắn mới khẽ gật đầu, hiển nhiên Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đối với chuyện này mười phần coi trọng, riêng là từ lều vải đoán chừng, tới võ giả tối thiểu có mấy trăm nhiều. Chu Phàm hướng phía doanh địa cổng đi đến, rất nhanh liền bị doanh địa cổng thủ vệ hết lại, hắn báo lên thân phận của mình, cũng xuất ra tuần sát sứ lệnh bài. Không đến bao lâu, bốn bình sử bên trong Hoàng Diệp lão đạo đi tới, trên mặt hắn khó được lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn là bảo trì cẩn thận không có tới gần nói, trước hoàn thành kiểm tra chúng ta lại nói mặt khác. Chu Phàm có thể đi vào doanh địa cái này không có bị ác niệm bao trùm phạm vi, nói rõ hắn không có bị ác niệm lây nhiễm, nhưng khó đảm bảo sẽ không tồn tại vấn đề khác. Chu Phàm đối Nghi Loan Ti quá trình cũng rất quen biết, gật gật đầu, thuận theo dựa theo an bài kiên nhận thông qua Nghi Loan Ti kiểm tra. Trông thấy Chu Phàm không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, Hoàng Diệp lão đạo mới đi tới nói, đi theo ta, chúng ta cũng là vừa mới đến không lâu. Chu Phàm đi theo Hoàng Diệp lão đạo hướng trong doanh địa đi đến, hắn nhìn xem doanh địa bố trí, trong lòng nghĩ cái này doanh địa không giống vừa mới bố trí, nếu như Hoàng Diệp lão đạo không có nói sai, bọn hắn vừa tới, nhưng trước đó một mực không có để doanh địa người liên hệ hắn, nói rõ Nghi Loan Ti chính để phòng hắn. Chương 593. Nói chuyện chương 593, nói chuyện Chu Phàm trong lòng không có bất kỳ cái gì bất mãn, bởi vì hắn cũng minh bạch, Dương Địch Lý khả năng cũng chỉ có một mình hắn chỗ tới, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti không nghi ngờ hắn mới kỳ quái đâu. Hoàng Diệp lão đạo mang theo hắn một đường tiến lên, hai người chưa hề nói mấy câu, liền tiến vào trung tâm chủ trong chứng đồng. Chủ trong chứng đồng có 15 người chính vây quanh bàn tròn chuyện thương lượng. Cái này 11 người bên trong đã có Bình Đông sử Cố Ngọc Tuyền, Bình Nam sử Tống Tu Vi, còn có 6 cái là chạy đến chi viện lý nhất cấp tứ an sử, còn sót lại thì là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tẩy tủy đoạn trở lên cao thủ. Cái này còn không phải toàn bộ, còn có nhiều người hơn đang đuổi trên đường tới, mỗi một lý Nghi Loan Ti đều sẽ phái người đến chi viện, nhưng có chút lý chỗ xa xôi, như Thiên Lương lý người muốn đuổi đến, thật tốt mấy ngày sau. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm tiến đến, đều là dừng lại nói chuyện, nhìn xem Chu Phàm. Vị này chính là chúng ta Lạc Thủy Hương tuần sát sứ Chu Phàm. Hoàng Diệp lao đạo vội vàng thay Chu Phàm giới thiệu. Chu Phàm cùng Nghi Loan Ti chư vị đồng liêu từng cái chào hỏi. Đơn giản gặp mặt giới thiệu kết thúc về sau, Cố Ngọc Tuyền dò xét một chút so với hắn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ Chu Phàm nói, "Chu tuần sát, thời gian cấp bách, cho tới bây giờ, ngươi là duy nhất từ niệm niệm phạm vi bao trùm trốn tới võ giả, ngươi cho chúng ta giảng thuật một cái bên trong phát sinh sự tình." Chu Phàm gật gật đầu, liền giảng thuật. Niệm niệm bộc phát thời điểm, ta vừa lúc tại biên giới điều tra thi cốt chuột di chuyển một chuyện, tại bộc phát về sau, ta ngay lập tức liền phát giác được không thích hợp. Ác niệm cực kỳ lợi hại, nhưng sư môn tặng cho hộ thân phù ở lúc mấu chốt bảo vệ ta liền bắt đầu trốn. Tại hộ thân phù mất đi hiệu lực trước đó, cũng bởi vì vận khí ta không tệ, ở vào biên giới lên, mới lấy trốn tới. Về sau ta liền thông chi Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti và Dương Địch Lý Nghi Loan Ti, nhưng là đáng tiếc Dương Địch Lý Nghi Loan Ti đến nay đều không có bất kỳ cái gì hồi âm. Chu Phàm tại hai ngày này liền đã nghĩ tới việc này, vì lẽ đó hắn nói rất vì trôi chảy, chí ít hắn lời nói này logic bên trên không có quá lớn lỗ thủng. Mấu chốt là còn sống chỉ có hắn, hắn nói thế nào đều có thể, kỳ thật cho dù có người không chết, giống như hắn đồng dạng sống sót, cũng không biết hắn là như thế nào từ bên trong trốn tới. Long thần huyết hắn đương nhiên không thể nói ra được, chỉ có thể nói đến nửa thật nửa giả. Cố Ngọc Tuyền lại hỏi mấy vấn đề đơn giản, Chu Phàm đều nhất nhất trả lời. Về sau phát hiện không cách nào từ Chu Phàm nơi đó đạt được quá hữu dụng tin tức, Cố Ngọc Tuyền liền không có hỏi nhiều, mà là cùng cái khác người thương lượng khởi sự tình. Chu Phàm bởi vì vừa tới, hắn không rõ tình huống, liền không có nói nhiều, mà là yên tĩnh nghe. Hắn mới phát hiện, Nghi Loan Ti thành lập doanh địa về sau, liền không ngừng nghĩ cách khảo thí ác niệm phải chăng tiêu tán, nhưng cho đến bây giờ, ác niệm còn không có tiêu tán. Bất quá cũng nhanh. Nghi Loan Ti lần này tới, duy nhất nhiệm vụ chính là tận khả năng giết chết ác niệm qua đi điểm linh. Cho đến sắp trời mau tối xuống tới, dạng này thảo luận mới kết thúc. Cố Ngọc Tuyền ba vị bốn bình sử mời trong chướng đồng chư vị thuộc hạ cùng một chỗ dùng cơm. Thời điểm dùng cơm, Cùng Chu Phàm cũng coi là quen biết Hoàng Diệp lão đạo ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đợi chút nữa lưu lại, Cố đại nhân có việc muốn cùng ngươi nói. Chu Phàm không có phản đối, mà là khẽ gật đầu đáp ứng. Dùng cơm xong về sau, những người còn lại đều đội vã rời đi. Trong doanh địa hiện tại nhiều người như vậy, vẫn là phải bọn hắn nhìn cho thật kỹ quản lý chính mình mang tới võ giả, miễn cho trước khi hành động bắt đầu xuất hiện chuyện phiền phức gì. Chu Phàm đi theo Cố Ngọc Tuyền, Tống Tu Vi, Hoàng Diệp lão đạo ba người trở lại nguyên lai lều vải. Lều vải trên cái bàn tròn còn có Dương Địch Lý địa đồ mở ra, dùng màu đen đường nét vòng niệm yểm khả năng phạm vi bao trùm, có một chỗ minh xác biên giới vẫn là Chu Phàm cung cấp tin tức. Dù cho doanh địa điều kiện đơn sơ, nhưng vẫn là có thuộc hạ cho bốn người bưng tới nước trà. Cố Ngọc Tuyền niên kỷ cùng Hoàng Diệp lão đạo không sai biệt lắm, hắn ha ha cười để Chu Phàm không cần khách khí. Chu Phàm đối ba vị bốn bình sự, hắn cũng không có chút nào khẩn trương. Coi như thật sự có sự tình, đối đầu ba vị bốn bình sự hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng lấy hắn hiếm có thuấn di thân pháp, đối mặt cũng không phải quỷ dị khó lường cái gì, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lại nói, hắn không cho rằng ba vị bốn bình sự sẽ vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Cố Ngọc Tuyền ba người đều là nhìn xem Chu Phàm, bọn hắn cũng có thể cảm giác được Chu Phàm đối mặt bọn hắn ung dung không đội. Chỉ ít lần này khí độ, tại một người trẻ tuổi trên thân không coi là nhiều gặp, tại những cái kia thế gia, môn phái tông giáo đệ tử trên thân thì là phổ biến. Vừa rồi bởi vì nhiều người nhiều miệng, có một số việc liền bất tiện hỏi thăm Chu Tuần Sát, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta bốn người tại, nói chuyện cũng thuận tiện một chút. Châm mặc một cái, Cố Ngọc Tuyền mở miệng cười nói, bất quá chúng ta Nghi Loan Ti nguyên tắc từ trước đến nay là không hỏi xuất thân, không tìm tòi nghiên cứu võ giả tu sĩ bí mật, bởi vì chúng ta địch nhân chủ yếu là quái dị, vì lẽ đó nếu như không tiện trả lời, cái kia Chu Tuần Sát có thể không nói. Cố Ngọc Tuyền ngẫm lại bổ sung. Chu Phàm gật gật đầu, kỳ thật hắn đối với sẽ có cùng loại hỏi thăm cũng sớm có đoán trước, Cố Ngọc Tuyền đằng sau bổ sung cái kia lời nói, để hắn cảm thấy buông lòng không ít, gia nhập Nghi Loan Ti liền có điểm ấy chỗ tốt, bởi vì đối mặt địch nhân là quái dị, Nghi Loan Ti đối với võ giả luôn luôn duy trì rộng rãi quản lý nguyên tắc. Không tùy ý nhìn trộm một cái võ giả lai lịch, kỳ thật nếu không phải liên lụy niệm yểm, căn hệ trọng đại, lần này nói chuyện căn bản liền sẽ không có. Chu Tuần Sát, ngươi nói ngươi dựa vào sư môn tặng cho một đạo hộ thân phù, tránh ác niệm ăn mòn, mới thoát ra đến, vậy cái này nói hộ thân phù phải chăng có thể nói cho chúng ta biết là tên là gì phù lục? Cha hỏi chính là một mực mặt lạnh Tống Tu Vi. Cái này thực tế thật có lỗi, trên thực tế sư tôn ta cho ta cái này đạo hộ thân phù thời điểm, cũng không có đề cập tên của nó, chỉ là để ta giấu kỹ, nói thời điểm then chốt nói không chừng có thể bảo đảm ta một mạng. Chu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá có thể nói cho các ngươi biết chính là, đây là từ bảy rồng luyện chế hộ thân phù. Bảy rồng. Ba vị bốn bình sự hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng từng nghe qua từ bảy rồng luyện chế phù lục, mỗi một đạo đều cực kỳ hi hữu, nếu quả như thật là bảy rồng luyện chế phù lục, cái kia có thể ngắn ngủi chống cự ác niệm ăn mòn cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm nói như vậy, cũng là bởi vì trên người hắn có một đạo giao vậy luyện chế mặc chú phù, hắn nói vậy rồng phù là vì chứng minh chính mình không có nói sai, đương nhiên vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn liền cố ý nói không biết hộ thân phù danh tự. Vậy quá đáng tiếc, vốn còn nghĩ nếu là không quá chân quý phù lục, chúng ta có thể nghĩ cách tìm đến, phái người tiến vào bên trong điều tra một chút tình huống. Tống Tu Vi lắc đầu. Niệm yểm bởi vì rất ít xuất hiện, ít có người biết, liền ba người chúng ta đều là chợt có nghe thấy, không biết Chu Tuần Sát là từ đâu biết được đây này. Cố Ngọc Tuyền ngẫm lại hỏi. Dù sao Chu Phàm trốn tới sau có thể chuẩn xác nhận ra niệm yểm, tiến tới đem tin tức truyền về, liền xem như ba người bọn họ, tại chợt có nghe thấy tình huống dưới, rất khó làm được loại trình độ này. Đây là trong lòng bọn họ vừa một cái nghi vấn. Chương 594. Ẩn thế tông môn chương 594, ẩn thế tông môn từ nơi nào biết rõ niệm yểm tồn tại? Vấn đề này để Chu Phàm sơ qua trầm mặc một cái, hắn mới chậm rãi nói ra, đây là ta có một lần trùng hợp theo sư môn trưởng bối nói chuyện phiếm nghe được tới, lúc ấy tương đối yêu kỳ, vì lẽ đó liền hỏi được kỹ càng một chút. Ta nhớ được ngươi xuất thân từ Thiên Lương Lý một cái thôn nhỏ. Ngươi gia nhập môn phái kia không đến bao lâu à? Tống Tu Vi nhàn nhạt hỏi. Dù sao Nghi Loan Ti phủ còn có Chu Phàm một chút ghi chép, trước khi đến, ba vị bốn bình sự tìm người điều tra qua Chu Phàm. Ngươi sai. Chu Phàm lắc đầu, ta là xuất thân Thiên Lương Lý một cái thôn nhỏ, nhưng đã gia nhập sư môn 10 năm. 10 năm. Cố Ngọc Tuyền ba người nao nao, bọn hắn cảm thấy có chút không cách nào tin. 10 năm. Ta không có nghe lầm chứ? Chẳng lẽ sư môn của ngươi ngay tại thôn của ngươi bên trong sao? Tống Tu Vi nhíu lại lông mày hỏi. Cái này liên quan đến bản môn một số bí mật, không thể trả lời. Chu Phàm lắc đầu nói, không thể nói coi như. Hoàng Diệp lao đạo cười nói, Cố Ngọc Tuyền lại tại trong lòng nghĩ, nếu như Chu Phàm không có nói sai, ta ngược lại là nghe qua, có một cái lợi hại ẩn thế tông môn truyền thụ đệ tử, cũng không nhất định cần đệ tử tiến nhập sơn môn, mà là tại ngoài vạn dặm lấy đại thần thông để đệ tử mộng du tiến nhập sơn môn nghe các sư trưởng dạy bảo. Có lẽ Chu Phàm sư môn chính là dùng như thế biện pháp, nếu không 10 năm liền có chút nói không thông. Nếu là dạng này, cái kia Chu Phàm sư môn cường đại đến viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại đã sớm không phải tông môn thời đại, nhưng có chút từ thượng cổ truyền thừa đến nay tông môn vẫn là rất lợi hại, chỉ là độc lập với trần thế bên ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, bình thường có phần thích xem lịch sử cổ tịch Cố Ngọc Tuyền khẽ bước một cái sám trắng giao nhau dâu riêng hỏi, "Chu Tuần Sát, nếu như thuận tiện, không biết ngươi có thể nói một chút người tông môn lai lịch?" Hắn hẳn là sẽ không nói đi. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi lặng lẽ nghĩ. Chu Phàm lộ ra suy tư hình, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, "Sư tôn cũng không có nói không có thể đối người nói lên, đây coi là không cái gì bí mật, tất nhiên ba vị đại nhân muốn biết, ta nói chính là nhưng hy vọng ba vị đại nhân không cần truyền ra ngoài. Chu Tuần Sát xin yên tâm, chúng ta đều không phải lắm mồm hạng người, đây chẳng qua là giữa chúng ta nói chuyện phiếm, ta cam đoan với ngươi, ngươi nói những lời này thậm chí sẽ không ghi vào Nghi Loan Ti trong hồ sơ. Cố Ngọc Tuyền ha ha cười nói. Hoàng Diệp Lao đạo mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nhịn không được ở trong lòng thẳng thở dài. Chu Phạm nha Chu Phạm, ngươi sai, Cố Ngọc Tuyền thế nhưng là có cái lời nói không cách đêm ngoại hiệu, ngươi nói cho hắn biết tương đương với Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phụ tất cả mọi người biết rõ. Kỳ thật Hoàng Diệp Lao đạo không biết, Chu Phạm căn bản không thèm để ý bọn hắn có thể hay không truyền ra ngoài, hắn cũng chính là thuận miệng nói. Hắn biết rõ hắn nhất định phải cho chuyện lần này tìm một cái có thể tin thuyết pháp, cũng vì tương lai nhanh chóng tăng trưởng thực lực tìm một cái càng có thể tin căn cứ. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc nói, bản môn tên gọi Câu Thần Tông. Không biết là cái nào câu? Tống Tu Vi hỏi. Câu cá câu. Chu Phạm đáp. Câu Thần Tông. Cố Ngọc Tuyền ba người nhìn nhau một chút, bọn hắn chưa từng nghe qua, bất quá bọn hắn không có nhiều ngoài ý muốn, dù sao sớm đã biết rõ là ẩn thế tông môn, cái kia không có nghe qua cũng không kỳ quái. Bất quá danh tự này có chút kỳ quái, ai chẳng biết tại sao gọi Câu Thần Tông đâu. Cố Ngọc Tuyền hiếu kỳ hỏi. Cái này lấy bản môn tu luyện đạo có quan hệ, bản môn coi trọng không tranh quyền thế, tu luyện công pháp yêu cầu thành tính vô vi, đến cảnh giới nhất định lúc, đối thanh tính vô vi yêu cầu cao hơn, vì lẽ đó tổ sư liền tự sáng tạo thả câu tĩnh tâm biện pháp. Sư môn trưởng đối cũng là từ trước đến nay không hỏi thế sự, tại bờ sông tĩnh tọa thả câu 10 năm trăm năm, vì chính là một khi lấy câu nội đạo. Bản môn vì lấy câu nội đạo, vì lẽ đó thả câu lúc từ trước đến nay là không ngồi lưỡi câu thẳng ly thủy bài thước, sư tôn từng mỉm cười nói không ngồi lưỡi câu thẳng ly thủy ba thước tự có thiên đạo mắc câu đến. Chu Phàm chậm rãi nói ra chính mình sớm đã bịa đặt tốt hoang luôn. Lấy câu nội đạo. Hoàng Diệp Lao đạo nghe được có chút thất thần. Không ngồi lưới câu thẳng ly thủy ba thước tự có thiên đạo mắc câu đến. Cố Ngọc Tuyền ở trong lòng tự lẩm bẩm, cao, thực tế là cao. Tống Tu Vi không nói gì, nhưng nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Cái này phân loạn thế đạo, còn có người có thể vì cầu đạo tĩnh tọa 10 năm trăm năm, cái này Câu Thần Tông thực tế không đơn giản. Cũng không biết vị cao nhân nào sáng lập Câu Thần Tông. Cố Ngọc Tuyền than thở nói. Chu Phàm lúc đầu muốn nói không thể trả lời, lại hoặc là nói tổ sư chính là người vô danh vậy, nhưng cảm giác được dạng này có độ tin cậy không cao. Tâm hắn niệm khẽ động, đột nhiên nhớ tới một cái tên, Ma Xui Quỷ Khiến nói ra, bản môn khai tông tổ sư Long Xà Chi. Đây là son phấn cùng hắn thường xuyên đề cập vị tiền bối kia, về phần Cố Ngọc Tuyền bọn hắn có nghe hay không qua, liền không có quan hệ gì với hắn. Long Xà Chi. Tống Tu Vi cùng Hoàng Diệp lão đạo nhanh chóng hồi ức một cái chính mình nghe qua cao nhân tiền bối, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì ký ức. Cố Ngọc Tuyền lại là đột nhiên giật mình, hắn đứng lên run giọng nói, là Long Xà Chi Long tiền bối. Cố Ngọc Tuyền hành vi dọa đến Chu Phạm tâm nhảy một cái này thuận miệng nói một cái tên sẽ không phải là gặp được người quân a. Sớm biết bịa chuyện một cái tên tốt. Cố đại nhân nghe qua nhà ta tổ sư danh tự. Chu Phàm cưỡng ép giữ vững bình tĩnh hỏi. Cố Ngọc Tuyền sơ qua ổn định tâm thần, hắn biết mình có chút thất thố, ngồi xuống gật đầu nói, ta từng tại một bản thượng cổ điện tịch bên trên gặp qua liên quan tới Long Tiền Bối ghi chép. Phía trên nói cái gì? Hoàng Diệp Lao đạo hiếu kỳ hỏi. Nói Long Tiền Bối trừ phong thái vô song, dung nhan có 102 cổ kim bên ngoài, không còn gì khác. Cố Ngọc Tuyền vừa mới dứt lời, vừa vội vàng đối Chu Phàm giải thích nói, Chu Tuần Sát không nên hiểu lầm, không phải ta chửi bới Long Tiền Bối, mà là quyển kia điện tịch là như thế này miêu tả. Hiện tại ta minh bạch, giống như Long Tiền Bối bực này sáng tạo Câu Thần Tông cao nhân, há lại sẽ là đồ cụ kim ngọc dung nhan hạng người. Đây tuyệt đối là cái kia viết sách tên tiểu nhân kia đối Long Tiền Bối lớn nhất nói xấu. Chu Phàm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn trong lòng nghĩ, không, ngươi hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải nói xấu, bởi vì vị kia Long Tiền Bối chính là người như vậy. Ta muốn tổ sư là sẽ không để ý bực này việc nhỏ. Chu Phàm vừa bổ sung một câu, trong lòng của hắn ai thán, chính mình cũng không thể mở miệng chửi bới chính mình tổ sư. Sẽ không để ý. Chẳng lẽ? Cố Ngọc Tuyền có chút cứng họng. Hoàng Diệp Lao đạo cùng Tống Tu Vi cũng là mặt lộ kinh sợ. Sư tôn nói qua, tổ sư còn sống. Chu Phàm sắc mặt tận lực giữ vững bình tĩnh. Hắn cũng không có nói mỏ, son vấn loại này Long Xà Chi mê mội đều như vậy nói, cái kia hẳn là liền không có sai. Một cái còn sống tổ sư, có thể duy trì đủ mạnh lực chấn nhiếp, hơn nữa hắn còn vì chính mình lưu đường lui, là sư tôn nói, ta không xác định thật giả. Còn sống? Cái này cần sống bao lâu? Hoàng Diệp Lao đạo cùng Tống Tu Vi đều bị chấn trụ, bọn hắn đoán chừng có thể sẽ có mấy ngàn tuổi. Cố Ngọc Tuyền mới là kinh hãi nhất người kia, bởi vì chỉ có hắn biết rõ. Quyển kia trên điện tịch ghi lại đồ vật đều là vạn năm trước, một cái sống trên vạn năm đại năng. Chương 595. Nếu có cơ hội chương 595, nếu có cơ hội Cố Ngọc Tuyền ngẫm lại đã cảm thấy rung động, một cái sống trên vạn năm tu sĩ, kia là cảnh giới chi cao sâu đại năng. Hắn từng nghe qua có tu hành đến một loại nào đó cảnh giới cao thâm, từ đó tuổi thọ gần như vô hạn tu sĩ. Nhưng kia chỉ bất quá tồn tại trong truyền thuyết. Cố Ngọc Tuyền còn là lần đầu tiên nghe được quả thật sống lâu như thế tu sĩ, kia có phải hay không là Chu Phàm đang nói láo cho hắn sư môn trên mặt tiếp bằng đâu? Nếu là không có lấy câu nộ đạo cái kia lời nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự hoài nghi, nhưng bây giờ lại là nhịn không được có chút tin tưởng. Có thể sáng lập một cái dạng này tông môn cao nhân, có thể sống lâu như vậy có cái gì kỳ quái? Hoàng Diệp Lao đạo cùng Tống Tu Vi lại là hoài nghi nhiều hơn tin tưởng. Bất quá ba người đều không phải bao đầu tiểu tử, cũng sẽ không trực tiếp mở miệng hoài nghi Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem ba người sắc mặt, hắn ngẫm lại nói bổ sung, đây đều là sư tôn ta nói, ta chỉ gặp qua ta tổ sư chân dung, tổ sư tại sáng lập Câu Thần Tông về sau, liền thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đừng nói ta, chính là ta sư tôn đời này cũng chưa từng gặp qua tổ sư. Đó chính là sinh tử không biết, bất quá giống như thế tồn tại, khẳng định sẽ lưu lại một chút có thể xác nhận hắn sinh tử khí cụ, Câu Thần Tông người nói hắn không chết, vậy liền thật khả năng không chết. bất quá rất có thể đi cái gì bọn hắn không biết chi địa, chưa chắc sẽ trở lại. Cố Ngọc Tuyền trong lòng ba người hiện lên cùng loại nghĩ cách. Không được, Câu Thần Tông có thể đối người nói, nhưng Long Tiền Bối sự tình cũng không thể nói lung tung, bằng không đừng nói Long Tiền Bối có thể hay không trở về một đầu ngón tay bóp chết chính mình. Câu Thần Tông những cái kia cao nhân khẳng định tha không chính mình lời nói không cách đem. Cố Ngọc Tuyền thầm hạ quyết tâm không hướng người ngoài lộ ra. Dù cho Câu Thần Tông tổ sư đi hướng không rõ, nhưng bọn hắn ba người cũng cảm thấy Câu Thần Tông nội tình mười phần thâm hậu. Cứ như vậy, bởi vì Câu Thần Tông nguyên nhân, bọn hắn đối Chu Phàm tất cả nghi hoặc đều có giải thích hợp lý. Dạng này một cái cường đại mà cổ lão tông môn, đối không thể biết cấp niệm yểm có chỗ nhận biết, lưu lại một đạo hộ thân phù bảo hộ môn hạ đệ tử từ niệm yểm tán phát ác niệm đào thoát, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cố Ngọc Tuyền ba người liền vừa đội vàng hỏi mấy vấn đề, liền kết thúc đối Chu Phàm để ra nghi vấn. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi còn có việc muốn làm, bước nhanh rời đi, Chu Phàm cũng là theo sát phía sau. Chỉ bất quá Cố Ngọc Tuyền đem Chu Phàm gọi lại. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi quay đầu nhìn một chút. Ta có chút việc tư muốn cùng Chu Tuần Sát đơn độc thương lượng một chút. Cố Ngọc Tuyền ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm trang nói. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi trực tiếp rời đi, Chu Phàm trong nội tâm có chút không hiểu, bất quá hắn vẫn là nói, không biết Cố đại nhân tìm ta chuyện gì. Nơi này không ai, Chu Tuần Sát nếu là không chê gọi ta một tiếng lao ca liền tốt. Cố Ngọc Tuyền một mặt khách khí cười nói. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nói, Cố lao ca. Vậy ta gọi ngươi Chu lão đệ. Cố Ngọc Tuyền hài lòng gật gật đầu, trên mặt hắn cười vui vẻ hơn, lần này Lưu lao đệ xuống tới, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, lao ca ta rất là kính ngưỡng Câu Thần Tông lý niệm, nếu là có thể. Cố Ngọc Tuyền cân nhắc một chút ngôn từ, nếu là có may mắn, lão ca hy vọng Chu lão đệ có thể thay ta tại Câu Thần Tông tiền bối trước mặt dẫn tiến một cái, không biết có thể. Chu Phàm có chút á khẩu không trả lời được, tâm hắn nghĩ, cái này Cố Ngọc Tuyền ra mặt không khỏi quá dày, mình cùng hắn có thể nói là lần đầu gặp mặt, liền dám gọi ta dẫn tiến sư môn tiền bối hắn nhận biết, cái này thật sự là. Mấu chốt là cái này tông môn đều là ta bịa đặt, ta từ nơi nào tìm Câu Thần Tông tiền bối cho hắn nhận biết một phen. Quả nhiên, nếu như ngươi nói một cái nói láo liền muốn dùng 10 cái nói láo đến chọn, Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn không dám suy nghĩ nhiều chỉ là cười khổ nói. Cố lao ca, cái này không phải ta không chịu giúp ngươi, mà là thực tế giúp không được gì. Trên thực tế, đừng nói trong sư môn mặt khác sư thúc bá còn sư thúc bá tổ, liền xem như sư tôn ta đều liên lạc không được. Thứ không dám dâu dếm, bản môn kỳ thật người vốn là không nhiều, đời này sư tôn nói chỉ có ta một cái đệ tử, còn lại đều là trưởng bối của ta, hơn nữa bản môn là không có sân môn, các trưởng bối đều là khắp nơi du lịch, bốn biển là nhà. Bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định, ta muốn tìm bọn hắn cũng không tìm tới, trừ phi ta có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn, mới có thể sử dụng bí pháp đặc thù liên hệ với sư tôn bọn hắn. Ừ, chờ ta bước vào cảnh giới càng cao hơn, ta liền không sợ các ngươi bạch trần ta hoang ngôn. Chu Phàm vừa nói một bên nghĩ, nguyên lai là dạng này, đó thật là đáng tiếc. Cố Ngọc Tuyền một mặt tiếc nuối nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Chu Phàm nhìn xem Cố Ngọc Tuyền dáng vẻ, hắn ngẫm lại lại nói, ta thực tế liên lạc không được sư tôn bọn hắn, nhưng ta có thể cung cấp một cái biện pháp cho Cố lão ca, Cố lão ca có thể thử một chút. Biện pháp gì? Cố Ngọc Tuyền một mặt chờ mong hỏi. Vừa có cơ hội ngươi liền hướng lớn nhỏ dòng sông tìm một cái, nhìn có thể hay không sẽ có người ngồi tại bờ sông thả câu, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Bản môn thả câu từ trước đến nay không mồi lưỡi câu thẳng ly thủy vài thước, ngươi liền căn cứ cái này phân biệt, nếu như thả câu người là như thế này câu cá, cái kia 89 phần 10 là sư môn trưởng bối của ta. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói, có đạo lý. Cố Ngọc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, đây đúng là một biện pháp tốt. Có thể hay không tìm được liền coi chừng lão ca cơ duyên như thế nào. Chu Phàm vỗ đầu vai của hắn, trong lòng nghĩ, ngươi cứ việc đi tìm, có thể tìm tới coi như ta thua. Nhưng Cố Ngọc Tuyền mừng rỡ qua đi, hắn lập tức nhíu mày, thế nhưng là coi như ta may mắn tìm tới Câu Thần Tông cao nhân, bọn hắn không biết ta, cũng chưa hẳn sẽ để ý tới ta. Cao nhân tiền bối từ trước đến nay là cao ngạo lạnh lùng, hắn một cái bình thường võ giả đụng lên đi, chưa hẳn có thể có kết quả tốt. Nếu không ta nói ta biết Chu lão đệ, hy vọng Chu lão đệ không nên trách tội. Cố Ngọc Tuyền rất nhanh nghĩ đến biện pháp, hắn thấy, bộ dạng này mới có thể nhờ vả chút quan hệ. Chu Phàm sắc mặt cứng đờ, hắn rất nhanh lắc đầu nói, không ổn, không ổn. Cố lão ca là không biết, ta đi theo sư tôn 10 năm, nhưng bởi vì bản môn không có cố định chỗ ở, chỉ là gặp qua giải rác mấy cái sư thúc bá, người báo tên của ta, hắn cũng chưa hẳn nhận ra, nói không chừng còn tưởng rằng ngươi là lừa đảo, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cố Ngọc Tuyền cũng không muốn tìm được cơ duyên, kết quả bỏ lỡ cơ hội. Chu Phàm trầm ngâm một cái, mới cắn răng nói, ta dạy Cố lão ca một cái bản môn ám ngữ, nhưng lão ca ghi nhớ, cũng không thể loạn truyền, bằng không sư tôn tất nhiên sẽ trừng phạt ta. Chu lão đệ yên tâm, lão ca miệng giống như bị kim khâu khe hở bên trên đồng dạng nghiêm mật, tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài truyền một chữ. Cố Ngọc Tuyền sắc mặt nghiêm túc nói, hắn ngoại hiệu lời nói không cách đêm nhưng có một số việc còn là có thể làm được bảo mật, giống như bực này có thể kết bạn Câu Thần Tông cao nhân ám ngữ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho những người khác. Ngươi nếu là nhìn thấy bản môn tiền bối tại bờ sông thả câu, vậy ngươi đi lên cái gì đều không cần nhiều lời, chỉ dùng hỏi một câu câu hay không câu. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, câu hay không câu. Sau đó thì sao? Cố Ngọc Tuyền lại nói, nếu như hắn thật sự là bản môn tiền bối, liền sẽ nói một cái câu chữ. Chu Phàm nói, vậy ta lại muốn nói cái gì? Cố Ngọc Tuyền hỏi, ngươi liền nói ngươi câu ta cũng câu, cùng một chỗ câu là được. Ừ, ta ghi nhớ, ta vừa nhìn thấy hắn liền hỏi câu hay không câu, hắn sẽ trả lời câu ta liền nói ngươi câu ta cũng câu, cùng một chỗ câu là như thế này à. Chương 596, phe phái chương 596, phe phái câu hay không câu. Câu. người câu ta cũng câu, cùng một chỗ câu. Cố Ngọc Tuyền vừa niệm một lần, hắn có chút không thả thầm nghĩ, cái này ám ngữ có thể hay không quá đơn giản. Cố Lao ca, ngươi đây liền không hiểu, đại đạo đơn giản nhất. Chu Phàm khẽ cười nói, hơn nữa ngươi ghi nhớ, cái này ám ngữ một chữ cũng không thể phạm sai lầm, nếu là sai, vậy liền không thành lập. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải biết do ám ngữ người, có thể một chữ đều không nói sai sao? Đại đạo đơn giản nhất, Chu Lao đệ lời nói này đến thật tốt. Cố Ngọc Tuyền hai mắt vừa sáng lên, đây là ta một sư thúc nói, ta chẳng qua là đem ra sử dụng mà thôi. Chu Phàm lắc đầu khiêm tốn nói, tâm hắn nghĩ, đây coi là cái gì? Loại này triết học lời nói ta biết một cái sọn, chỉ bất quá trước kia nói vài lời muốn lắc lư bụ, bị bụ chế rêu sau liền thiếu đi nói mà thôi. Câu thần tông quả nhiên lợi hại, hy vọng hữu duyên nhìn thấy. Cố Ngọc Tuyền nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm. Cố Lao ca, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Chu Phàm chỉ muốn mau chóng rời đi, cái này Cố Ngọc Tuyền có phải hay không có bệnh? Làm sao luôn nhất kinh nhất sợ? Không phải, vừa rồi Chu lão đệ nói câu thần tông thế hệ này chỉ có ngươi một cái đệ tử, cái kia Chu lão đệ chẳng phải là câu thần tông thiếu tông chủ? Cố Ngọc Tuyền thẳng tắp nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm vì thế khẽ giật mình, hắn nói như vậy là vì ít một chút phiền phức, dù sao sư phụ sư thúc bá bọn hắn hành tung bí ẩn, nhưng sư huynh đệ cũng không thể hành tung khó tìm a. Hắn không nghĩ tới Cố Ngọc Tuyền tư duy như thế phát tán. Cái kia muốn hay không vì thế tuyên bố một cái đâu? Chu Phàm nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, Cố Lao ca, ngươi chớ nói lung tung, thế hệ này sẽ không vĩnh viễn chỉ có ta một cái đệ tử, nhưng Cố Lao ca có một câu nói đúng, sư tôn ta là câu thần tông tông chủ, ta tạm thời là câu thần tông thiếu tông chủ, bất quá chỉ là tạm thời mà thôi. Treo cái câu thần tông thiếu tông chủ danh hiệu, tối thiểu một chút người biết chuyện muốn trêu chọc chính mình, cũng phải thật tốt ước lượng một cái. Chu Phàm trong lòng nghĩ, quả nhiên là thiếu tông chủ. Cố Ngọc Tuyền trên mặt tươi cười, Chu Lao đệ, Lao ca ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú, câu thần tông một tông chi chủ cuối cùng là ngươi vật trong bàn tay. Nếu như ta nghĩ, ta hiện tại chính là câu thần tông tông chủ. Chu Phàm bất đắc dĩ nghĩ, nhưng nét miệng giả vờ như cao hứng gượng cười vài tiếng, liên tục nói ra, Cố Lao ca chớ có nói lung tung, chúng ta câu thần tông coi trọng thanh tĩnh vô vi, ta đúng là không có thể trở thành một tông chi chủ, cũng không thèm để ý. Vậy ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Khẳng định là muốn. Cố Ngọc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui cười, lại là thổi phồng vài câu, hắn tự nhận thấy rõ Chu Phàm tính cách, vừa ngược lại nói, Lao đệ vừa mới thăng lên làm tuần sát sứ, bốn phía tuần sát, vì ti phủ cung cấp rất nhiều hữu dụng manh mối, nhất là kịp thời báo cáo niệm yểm một chuyện, khiến cho niệm yểm ảnh hưởng không còn tiếp tục mở rộng, công lao không thể bảo là không lớn. Đây là ta nên làm. Chu Phàm một mặt khiêm tốn nói, đừng nói Lao đệ cùng ta mới quen đã thân, chỉ bằng những công lao này, liền đầy đủ để Lao đệ tiến thêm một bước, chờ ta hướng lên phía trên báo cáo, tin tưởng ngợi khen rất nhanh liền sẽ hạ đến. Cố Ngọc Tuyền hai mắt nhắm lại nói, vậy thì cảm ơn Cố Lao ca. Chu Phàm một mặt vui vẻ nói, hai người đàm tiếu một hồi, Chu Phàm tìm được phù hợp cơ hội, mới mở miệng cáo tử. Chu Phàm thân là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, sớm đã có người thay hắn an bài tốt cá nhân liệu bài, hắn đi theo một cái Cố Ngọc Tuyền sai khiến võ giả, rất nhanh liền tìm được chướng đồng của mình, người võ giả kia khách khí cáo tử rời đi. Chu Phàm đứng tại lều vải môn ngừng ngừng chân, bởi vì trong chướng đồng có ánh sáng chảy ra, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày, bất quá hắn không có nhiều do dự, xốc lên lều vải, đi vào. Bên trong chờ lấy hắn là Hoàng Diệp lão đạo. Đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Lúc đầu vừa rồi liền muốn cùng ngươi một mình nói một chút, ai biết Cố đại nhân đem ngươi cho lưu lại, ta chỉ có thể tới đây chờ ngươi. Hoàng Diệp lão đạo cười nói, lại là nói một chút. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, không biết đại nhân muốn cùng ta nói cái gì đâu. Hoàng Diệp lão đạo trầm ngâm một cái hỏi, Cố đại nhân muốn nói với ngươi cái gì? Cái này, Chu Phàm do dự một chút mới nói, hắn muốn quen biết một cái bản môn một chút cao nhân tiền bối, hy vọng ta khả năng giúp đỡ một cái bận điệu. Vậy ngươi nói thế nào? Hoàng Diệp lão đạo cười hỏi. Bản môn sư phụ các sư thúc bá, hành tung phiêu hốt, ta cũng không biết tâm tích của bọn họ, chỉ có thể nói tìm tới cơ hội lại nói. Chu Phàm cười khổ nói, Cố đại nhân người này. Hoàng Diệp lão đạo cân nhắc một chút ngôn từ lại nói, hắn chính là thích nghiên cứu võ đạo, nhưng xuất thân không tốt lắm, không có môn lộ, vì lẽ đó lộ ra vội vàng một chút, cũng không có ác ý. Nếu như là xuất thân không tốt, lại có thể làm được Lạc Thủy Hương Bình Đông sứ trước, người này hẳn là có thực lực, Hoàng Diệp lão đạo đây là tại nhắc nhở ta. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, cái này ta minh bạch, không biết đại nhân tìm ta vừa có chuyện gì. Ngươi biết Tiễn Quy Lai cùng ta quan hệ a? Hoàng Diệp lão đạo ngẫm lại hỏi. Tiễn đại nhân cùng đại nhân quan hệ không phải liền là giống như ta cùng đại nhân đồng dạng trên dưới quan hệ sao? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này cũng như thế, mấu chốt là ta cùng Yến Quy Lai đều là xuất từ thư viện. Hoàng Diệp lão đạo có chút ý vị thâm trường nói. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm giật mình, kỳ thật hắn đã sớm nghe Yến Quy Lai nói qua. Yến Quy Lai rất coi trọng ngươi, ta cùng Yến Quy Lai cũng không tệ, vì lẽ đó có mấy lời còn là có thể đối ngươi thật tốt nói một chút. Hoàng Diệp lão đạo nói. Đại nhân mời nói chính là. Chu Phàm sắc mặt nghiêm nghị nói. Trước khi nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, câu thần tông hẳn là không yếu, ngươi vì cái gì còn muốn tham gia thư viện đại khảo? Hoàng Diệp lão đạo nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Cái này sao? Chu Phàm thở dài, sư tôn ta không đáng tin cậy, hắn lưu lại cho ta tài nguyên nhanh dùng xong, nhưng ta vừa tìm không thấy người khác, vì lẽ đó liền muốn tham gia thư viện đại khảo, thi vào giáp tự ban, thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Câu thần tông không có đệ tử không cho phép gia nhập thế lực khác quy định, thư viện tuyển nhận học sinh càng là không bám vào một khuôn mẫu, rất nhiều thế lực đệ tử đều có thể tham gia, ta nghĩ ta tham gia đại khảo hẳn không có vấn đề a. Nguyên lai là dạng này, đương nhiên không có vấn đề. Hoàng Diệp Lao đạo cười cười, người như ngươi nếu là không có đi nhầm đường, tại Nghi Loan Ti tương lai sẽ so với chúng ta bất kỳ người nào đều đi được càng xa. Như thế nào mới có thể không đi sai đường đâu? Chu Phàm tức thời hỏi. Ngươi so Yến Quy Lai càng hiểu được biến báo. Hoàng Diệp Lao đạo thấy Chu Phàm có thể hỏi ra vấn đề như vậy, hắn hài lòng gật gật đầu. Một lý Nghi Loan Ti phủ quan hệ đơn giản, không tính phức tạp, nhưng lại hướng lên. Ví dụ như hương cấp một Nghi Loan Ti phủ, cái kia quan hệ liền rắc rối phức tạp. Nghi Loan Ti là đại ngụy triều cường đại nhất quan gia cơ cấu, có 102, nhưng nó trung binh là quan gia cơ cấu, trong đó môn môn đạo đạo rất nhiều, trọng yếu nhất chính là chỗ đứng. Nếu là đứng sai vị trí, khả năng này vạn kiếp bất phục. Hoàng Diệp Lao đạo giảng được có chút bị mờ. Chu Phàm đứng ở một bên, hắn ra vẻ một mặt mơ hồ. Ví dụ như ta cùng Yến Quy Lai là thư viện một phái, như Tống Tu Vi Tống đại nhân thì là đại Phật tự nhất hệ. Hoàng Diệp Lao đạo ấp a ấp cùng nói, Tống đại nhân là đại Phật tự. Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Chương 597. Giá Hồ phái chương 597, Giá Hồ phái cũng chắc chắn là hòa thượng mới là đại Phật tự, hắn là đại Phật tự tục gia đệ tử, trên thực tế bản triều có một ít quan văn cũng sẽ bởi vì tín ngưỡng Phật gia, mà tại đại Phật tự trên danh nghĩa xuất gia, thậm chí tìm một ngôi nhà bên trong trung bộ thay hắn xuất gia cũng có. Hoàng Diệp Lao đạo cười giải thích nói, nguyên lai là tục gia đệ tử. Chu Phạm nhưng gật đầu, trong lòng của hắn muốn những cái kia quan văn tại đại Phật tự trên danh nghĩa hoặc cho người thay thế thay, phần lớn chưa chắc là tín ngưỡng Phật tổ, cái này chỉ sợ càng nhiều là một loại chỗ đứng. Đại nhân, ngươi đến từ thư viện, Tống đại nhân đến từ đại Phật tự, còn có Bình Bắc sử Trần Công Công thì là hoàng cung người, làm sao Cố đại nhân thành Bình Đông sử? Chu Phạm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vừa rồi Hoàng Diệp Lao đạo mới nói qua Cố Ngọc Tuyển xuất thân không tốt, một cái không có nền móng người thế mà có thể trở thành Lạc Thủy Hương Bình Đông sử. Bình Đông sử vị trí này thế nhưng là ẩn ẩn so mặt khác ba cái bốn bình sử cao hơn một đường. Cố đại nhân là Giá Hồ phái. Hoàng Diệp Lao đạo cười thần bí nói, Giá Hồ phái là môn phái nào? Chu Phàm nao nao, hắn chưa từng nghe qua Giá Hồ phái. Giá Hồ phái không phải môn phái, mà là đại ngụy quan trường một cái phe phái, bọn hắn phần lớn xuất thân bần hàn, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có gia nhập thư viện, đại Phật tự, thế ra bên trong bất kỳ bên nào, những người này tập hợp ở trong quan trường tự thành một phái. Hoàng Diệp Lao đạo giải thích. Chu Phàm trong nội tâm hơi kinh ngạc, nếu như là dạng này một đám người tạo thành đại ngụy quan trường thế lực, hẳn là yếu đến đáng thương, quan trường vị trí cứ như vậy nhiều, nhiều một thế lực, vị trí liền sẽ tương ứng bị chiếm cứ đi, Giá Hồ phái không thể tránh né cùng quan trường rất nhiều thế lực phát sinh cạnh tranh, bọn hắn dựa vào cái gì có thể còn sống sót? Hoàng Diệp Lao đạo tựa hồ nhìn ra Chu Phàm nghi ngờ trong lòng, hắn có chút hàm hồ nói, Giá Hồ phái tình huống rất phức tạp, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Phàm nháy mắt minh bạch cái này Giá Hồ phái không đơn giản, dù sao có thể tại nhiều như vậy thế lực cường đại bên trong quần nhau sống sót, đây vốn chính là một loại bản sự. Chỗ đứng rất trọng yếu. Hoàng Diệp Lao đạo lần nữa nói, lần này điểm linh sự tình giải quyết, ngươi tham gia thư viện đại khảo, nếu như lấy được một cái không tệ thành tích, sẽ không thể tránh tiến vào thế lực khắp nơi trong mắt, có một số việc liền muốn nhanh chóng làm quyết định. Trước kia Hoàng Diệp Lao đạo đã từng đối Yến Quy Lai nói Chu Phàm thi vào giáp tự ban hy vọng xa vời, nhưng bây giờ biết rõ Câu Thần Tông lợi hại như vậy về sau, hắn liền cải biến nghĩ cách, cảm thấy Chu Phàm chưa hẳn không thể thi một cái thành tích tốt. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói với Chu Phàm lời nói này. Chu Phàm lộ ra vẻ suy tư. Câu Thần Tông lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trở thành người tại Nghi Loan Ti phụ trợ lực, đúng không? Hoàng Diệp Lao đạo lại là nói. Chu Phàm gật đầu, nghĩ thầm, Câu Thần Tông liền một mình ta, có thể có trợ lực mới là lạ. Thư viện chính là một cái lựa chọn tốt, đương nhiên ngươi nếu là lựa chọn đại Phật tự hoặc mặt khác đại thế gia, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hoàng Diệp Lao đạo cười lên, hắn hướng về cửa chướng đồng đi đến. Chu Phàm đội vàng đuổi theo, đưa hắn ra ngoài. Đi đến cửa chướng đồng, Hoàng Diệp Lao đạo dáng tươi cười thu liễm, hắn ngẫm lại nói, tận lực đừng chọn Giá Hồ phái, cũng không cần nghĩ đến ba phải mọi việc đều thuận lợi, làm như vậy thời gian ngắn có thể được đến một chút chỗ tốt, nhưng chung quy là quan trường tối kỵ. Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Chu Phàm chắp tay một cái thành tâm cảm ơn. Vô luận Hoàng Diệp Lao đạo là ra ngoài lý do gì nói lời nói này, nhưng đều để hắn biết rõ đại ngụy quan trường rất nhiều chuyện. Chu Phàm đưa tiễn Hoàng Diệp Lao đạo về sau, hắn xoa xoa mi tâm, cái này Nghi Loan Ti sự tình so với hắn muốn phức tạp, thư viện, thế gia, đại Phật tự, Giá Hồ phái rất nhiều thế lực xen lẫn. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, những sự tình này tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt trọng yếu nhất chính là ngày mai điểm linh. Đêm, thi hài huyết cầu treo cao. Sương mù xám bao phủ trên thuyền, vẫn là bảo trì tiểu bất điểm hình thái hắc long nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi muốn đi giết điểm linh, cái kia lại cùng bản tọa có quan hệ gì? Ta đối điểm linh không hiểu, hy vọng từ ngươi nơi này đạt được càng nhiều tin tức, còn có giết điểm linh có thể hay không thu hoạch được sáng trùng. Chu Phàm hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn thân là Nghi Loan Ti tuần sát sứ, giết điểm linh là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng nếu như không có sáng trùng, hắn sẽ không tiêu cực biến nhát, nhưng thái độ cũng sẽ không quá tích cực. Đối với loại vấn đề này, Hắc Long thậm chí không có từ hòn bi lấy đi lớn sám trùng xem như trả lời thù lao, nàng lạnh lùng nói, bản tọa lại không có gặp qua niệm yểm, liên quan tới niệm yểm đều là từ trên điện tịch xem ra, có thể nói cho ngươi trước đó đều nói cho ngươi. Về phần giết điểm linh có thể hay không thu hoạch được sám trùng, ngươi hẳn là hỏi thuyền, mà không phải hỏi bản tọa cũng không biết. Chu Phàm ách một tiếng, hắn nhìn xem dưới chân bông tàu, thuyền, đánh giết điểm linh có thể hay không thu hoạch được sám trùng. Hắn thấp thỏm chờ một lát, mới thu được thuyền chuyển về ý niệm. Cái này khiến tinh thần hắn chấn động. Nó nói thế nào? Hắc Long hỏi. Nó nói sẽ. Chu Phàm cười nói. Hắc Long hơi kinh ngạc, dù sao đánh giết điểm linh cùng niệm yểm cùng một nhị tờ, nhưng có thể từ điểm linh bên trong thu hoạch được lớn sáng trùng, cái này thực sự có chút kỳ quái, dù sao nàng thế nhưng là nhớ kỹ, có chút quái dị chuyển hóa đi ra đồ vật, dù cho có thể tự do hành động, cũng sẽ không có sáng trùng. Như cái kia kén cây sinh hạ thụ kiện tử liền không thể thu hoạch được sáng trùng. Liên quan tới điểm ấy Chu Phàm cũng tương tự nghĩ đến, nhưng hắn cảm thấy cái này vốn là không thể biết cấp quái dị, giống như lần trước âm quy ma phân thân bị hắn giết chết, đồng dạng có thể thu được sáng trùng, điều này nói rõ không thể biết cấp quái dị không thể cùng phổ thông quái dị cùng cấp. Tóm lại đánh giết tiềm linh có thể thu được sáng trùng, vậy liền sẽ không toi công bận rộn. Chu Phàm vừa thử nghiệm hỏi thuyền, đánh giết tiềm linh thu hoạch được sáng trùng làm sao tính toán, chỉ là lần này thuyền không tiếp tục đáp lại. Hắn có chút bất đắc dĩ, thuyền vô luận trả lời hắn vẫn là người dẫn đạo, đều không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Nhưng có thể từ thuyền nơi này biết rõ đánh giết tiềm linh có thể thu được sáng trùng, vẫn là để Chu Phàm cảm thấy phấn chấn, ngày mai hắn muốn tích cực một chút mới được. Bản tọa khuyên ngươi không nên cao hứng quá sớm. Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói. Vì cái gì đây? Chu Phàm không hiểu hỏi. Niệm niệm là không thể biết cấp, có thể bị định thành không thể biết cấp quái dị, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thể rời xa liền tận lực rời xa, nhiễm bọn chúng, chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm nói. Nàng nói xong lời này, liền không có lại để ý tới Chu Phàm, mà là đằng lấy sương mù xám, đi đến một bên khác, cũng thấy không rõ bị sương mù xám bao phủ nàng đang làm cái gì sự tình. Chu Phàm vì thế khẽ nhíu mày, Hắc Long lời này có đạo lý, không thể biết cấp quái dị quỷ dị khó lường, không phải có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, không phải hắn nói không trêu chọc liền không trêu chọc. Nghi Loan Ti phủ là nhất định phải thanh trừ những cái kia, nếu là thoát ly thi thể mười trượng liền sẽ làm hại trong thôn Niệm Linh. Tất nhiên loại sự tình này không cách nào tránh khỏi, vậy ta chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút. Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hắn cái kia bởi vì muốn đánh giết Niệm Linh thu hoạch được đại lượng sám trùng nóng bỏng tâm tư nháy mắt lạnh đi. Hắn tự hành đi tới một bên dựa theo ý nghĩ của mình đi tới một bên tu luyện. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai tỉnh lại không đến bao lâu, Chu Phàm liền bị gọi đi qua. Cấu Ngọc Tuyền, Hoàng Diệp Lao Đạo, Tống Tu Vi ba vị bốn bình sử đem tất cả tẩy tùy đoạn trở lên võ giả đều triệu tập lại. Chuẩn bị kiểm chắc các niệm phải trang tiêu tán. Chương 598. Tâm chuột chương 598, tâm chuột hôm nay đã là niệm yểm ác niệm bộc phát ngày thứ ba. Nếu là không có ngoài ý muốn, ác niệm sẽ tại hôm nay hoặc là ngày mai triệt để tiêu tán. Kiểm nghiệm ác niệm phải trang tiêu tán, loại sự tình này một mực có Nghi Loan Ti võ giả tại làm. Ba vị tứ bình sử sở dĩ như thế vội vã đem Chu Phàm bọn hắn triệu tập tới, là bởi vì phía dưới võ giả tại buổi sáng đối bị ác niệm ô nhiễm khu vực tiến hành đơn giản trong khảo nghiệm, nói ác niệm hư hư thực thực tiêu tán. Sở dĩ nói hư hư thực thực, đó là bởi vì loại kia khảo thí quá đơn giản còn không cách nào xác nhận. Bất quá sơ bộ đạt được dạng này kết quả khảo nghiệm, cái này đã đủ để cho Cấu Ngọc Tuyền ba người đem Chu Phàm bọn hắn gọi. Đám người không có tại chủ trong chướng đồng thương lượng bao lâu, liền rời bước khoản chi đồng, bọn hắn hiện tại chuyện cần làm là muốn triệt để xác nhận ác niệm phải chăng đã tiêu tán. Đám người khoản chi đồng, cho đến đi bộ đi 100 trượng, mới trên mặt đất có bột màu trắng vẽ đi ra bạch tuyến dừng bước lại. Bạch tuyến một bên khác tĩnh lặng im lặng. Trước đó đã đại khái xác nhận qua, tại bạch tuyến ngoài 3 trượng, chính là tiến vào ác niệm bao phủ khu vực. Đem tâm chuột lấy tới, Cấu Ngọc Tuyền mở miệng nói, có một cái võ giả mang theo một cái tứ phương lồng sắt, lồng bên trong có một cái như mèo con lớn như vậy tóc đỏ chuột, chuột chỉ có hai ngón tay tiết dáng rất đuôi ngắn, nó có đỏ sẫm đồng tử, ngay tại lồng bên trong xoay quanh. Chu Phàm đánh giá lồng bên trong được xưng là tâm chuột linh thú. Vừa rồi tại trong lều vài thương lượng, hắn đã biết được, đây là Nghi Loan Ti khi lấy được nghiệm yểm xuất hiện tin tức về sau, phí không ít tâm tư mới mang tới linh thú. Tâm chuột rất là đặc biệt, nó tại giã ngoại sinh tồn bản lĩnh ở chỗ nó có thể làm cho một chút hình thể không lớn thú nhỏ chịu nó khống chế, đây là một loại tâm niệm lực lượng. Nó loại năng lực này đối với nhân loại thậm chí một chút tương đối lớn giã thú đều không thể có tác dụng, nhưng cũng đầy đủ đặc biệt. Cũng chính là bởi vì loại này tâm niệm năng lực, khiến cho nó trở thành thích hợp nhất kiểm nghiệm ác niệm phải chăng đã tiêu tán một loại thủ đoạn. Chỉ cần đưa nó để vào ác niệm bao phủ khu vực, nếu như ác niệm không có tiêu tán, bởi vì tâm niệm thiên phú, nó đối ác niệm rất mẫn cảm, sẽ rất dễ dàng bị ác niệm ăn mòn cấp tốc chết đi. Một mực không dùng tâm chuột đến kiểm tra ác niệm, là bởi vì chuyện xảy ra vội vàng, Nghi Loan Ti chỉ là sưu tập đến 5 con tâm chuột, không thể dùng linh tinh. Tâm chuột chỉ có tại loại này ác niệm hư hư thực thực tiêu tán tình huống mới có thể vận dụng. Từ tâm chuột liền có thể biết rõ, Nghi Loan Ti đối niệm yểm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, vấn đề là trước đó xác nhận niệm yểm xuất hiện lúc vẫn là quá trễ, bằng không liền sẽ không dẫn đến dương địch lý thảm kịch phát sinh. Võ giả đem chiếc lồng để dưới đất, hắn mở ra chiếc lồng, tâm chuột từ bên trong chạy đến. Nó một mực hướng phía bạch tuyến bên ngoài chạy trước. Người võ giả kia trong tay nắm một cây cơ hồ nhạt không thể gặp tơ tằm tuyến thắt ở tâm chuột trên đùi. Tâm chuột cũng không phải là một mực thẳng tắp chạy, nhưng khi nó đi lệch ra lúc, người võ giả kia sẽ run một cái tơ tằm tuyến, đem tâm chuột kéo trở về một cái. Tâm chuột chỉ có thể không ngừng thay đổi phương hướng chạy trốn. Như thế mấy lần lôi kéo về sau, tâm chuột rốt cục tiến vào ngoài 3 trượng khu vực. Chu Phàm cùng Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên tâm chuột. Tâm chuột rất chạy mau ra 4 trượng, 5 trượng. Tơ tằm tuyến đã đến cuối cùng, nắm kéo tâm chuột không cách nào lại tiến lên, chỉ có thể tại 5 trượng bên trong chạy tới chạy lui, nó khi thì dừng lại, dùng nhọn chuột miệng ngửi ngửi bãi cỏ xanh. Chu Phàm bọn hắn nhìn xem chạy tâm chuột, qua một hồi lâu, tâm chuột cũng không có bất kỳ cái gì nhận ác niệm ăn mòn, từ đó không chịu nổi, sụp đổ chết đi dấu hiệu. Niệm yểm ác niệm tại lúc bộc phát, sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, sau đó tại rất ngắn nháy mắt chôn bụi. Nếu như ác niệm không có tiêu tán, cái này tâm chuột khi tiến vào ác niệm phạm vi bao phủ bên trong nháy mắt, nó liền sẽ lập tức chết đi mới đúng. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy, đều không có chuyện, điều này nói rõ ác niệm đã triệt để tiêu tán. Tâm chuột bị tơ tằm tuyến lôi kéo trở về, xác nhận thân thể của nó không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Cố Ngọc Tuyển trầm giọng hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, xuất phát thanh trừ điểm linh. Tại đã từng ác niệm bao phủ trên mặt đất, những cái kia thôn xóm, thảo nguyên, vùng núi, dòng sông, trên mặt đất nằm từ từ hư thối bốc mùi xác người, thú thi, kỳ hình dị trạng quái dị thi thể. Một mực không có bất cứ động tĩnh gì thi thể ở chân trời luồng thứ nhất kim hoàng quang tuyến phổ chiếu khắp nơi lúc, bắt đầu dần dần mạnh. Trướng lên đến, thi thể hướng về trên mặt đất không ngừng mạnh. Trướng, cho đến chống đỡ không nổi bổ một tiếng, giống như vải vóc vỡ ra một đường vết rách, có xanh xám trộn lẫn quang mang từ thi trong khe chui ra ngoài. Xanh xám quang mang càng lúc càng lớn, giống như từng cái bị thổi lên bọt biển không ngừng biến hóa, thành bọn chúng khi còn sống dáng vẻ. Chỉ là thân thể của bọn nó là xanh xám chỉ riêng hình, giống như một đoàn thật mỏng quang vụ. Cái kia xanh xám mông lung trạng thân thể còn lưu lại trên thi thể các loại chất lỏng, bọn chúng giống như đón sán lạn thần hy mang đến tân sinh sinh mệnh. Bọn chúng mở mịt nhìn lên trời bên cạnh từ từ bay lên kim dương. Cặp kia mắt xanh vôi mắt con mắt dần dần trở nên có thần, tản mát ra cực lớn áp ý, bọn chúng không để ý đến đồng bạn, không có để ý trên thân thể cái kia phát ra mùi hôi thi dịch, mà là thân thể như một sợi xanh xám cái bóng chạy về phía trước. Chỉ là bọn chúng chạy vội tới 10 trượng dưới tuyến, liền không tự chủ được dừng chân lại, nhìn xem chính mình chui ra ngoài trống rỗng thi xác, bọn chúng lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá bọn chúng rất nhanh liền từ phía trên sinh di chuyển tri thức biết được, bọn chúng sẽ không thể không ở lại chính mình thi xác bên cạnh, vượt qua 10 ngày ấu sinh kỳ. Dù cho bọn chúng di chuyển thi xác, vẫn là không thể không lưu tại nguyên lai xuất sinh điểm trong vòng 10 trượng địa phương. Bọn chúng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này, có chút bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể phòng thân đồ vật, có chút trực tiếp chui vào lòng đất, ý đồ trốn ở trong lòng đất, tránh đi cái này nguy hiểm 10 ngày ấu sinh kỳ. Nhưng là bọn chúng rất nhanh từ lòng đất chui ra ngoài, bởi vì bọn chúng không cách nào tại quá sâu lòng đất đợi lâu. Bùn đất diễn sinh ra đại lượng sinh chi khí tức, từ dưỡng trên mặt đất hết thảy, đối bọn chúng hư ảo thân thể là một loại tổn thương. Ý đồ chui vào lòng đất tiềm linh chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Bọn chúng có nhất định trí lực, so ra kém trước khi chết điên cuồng như vậy trí tuệ, nhưng thực lực càng cường đại. Bọn chúng tàn nhẫn lạnh lùng, đã không có công kích mình bốn phía có thể thấy được đồng bạn, nhưng cũng lạnh lùng coi nhẹ những này đồng bạn, không có bất kỳ cái gì giao lưu ý tứ. Có điểm linh bắt đầu dùng chính mình cái kia hư ảo thân thể cuốn đoạn một cái cây, đồng thời đem cây cối một mặt dùng chính mình sắc bén móng vuốt trẻ thành ngọn cây. Có điểm linh nhắc đến từng khối cự thạch, khác biệt hình thái điểm linh đều có chính mình chuẩn bị. Quái dị điểm linh còn bảo lưu lấy khi còn sống đại bộ phận thiên phú, thân thể của bọn nó trở nên so dị vãng càng mạnh càng khó thương hại. Nhân loại điểm linh, giá thu điểm linh đều ở một bên chuẩn bị, một bên nhanh chóng lĩnh ngộ tiêu hóa lấy bọn chúng hóa thành điểm linh có trời sinh thiên phú. Tất cả điểm linh đều tại chuẩn bị, bởi vì bọn chúng cảm giác nhạy cảm không lúc nào không tại nói cho bọn chúng biết nguy hiểm sắp tiến đến. Ngay tại tiến đến. Không phải bọn chúng giết chết những cái kia đếm thử giết chết đối thủ của bọn nó, chính là những cái kia đối thủ giết chết bọn chúng. Bọn chúng xanh xám đồng tử mang theo ác ý chậm rãi chuyển động, cảnh giác khả năng xuất hiện tại bọn chúng tầm mắt bất cứ địch nhân nào. Chương 599. Giá thu hiểm linh chương 599, giá thu hiểm linh tại xác nhận ác niệm triệt để tiêu tán về sau, Lạc Thủy Hương nghi loan ti doanh địa tạm thời đám võ giả đâu vào đấy công việc lưu đủ lên. Buổi sáng hôm nay, vừa có hai cái nghi loan ti tẩy tủy đoạn võ giả mang theo võ giả chạy đến chi viện. Vì lẽ đó hiện tại chủ trong chướng đồng có 17 người đang thương thảo thanh trừ hiểm linh phương án. Kỳ thật phương án tại hôm qua liền đã chế định, hiện tại chẳng qua là lần nữa xác nhận và cho trong chướng đồng 17 người phân công nhiệm vụ. Nghi Loan Ti phương án lấy ác niệm tiêu tán bắt đầu hành động 9 ngày trong vòng, đem mỗi một ngày muốn thanh trừ dương địch lý khu vực đều đánh dấu đi ra, đồng thời phân chia mở 9 cái khu vực đều không phải bình quân, trên đại thể là căn cứ số ngày chuyển rời khu vực từ nhỏ đến lớn. Bởi vì càng đi về phía sau, gia nhập Nghi Loan Ti võ giả thì càng nhiều, vì lẽ đó lúc bắt đầu, thanh trừ khu vực diện tích nhỏ một chút cũng không quan trọng, đồng thời còn thi lại lo bị ác niệm khu vực bao trùm nhân loại khu quần cư. Mạnh đại quái dị ẩn hiện khu vực nguy hiểm các loại nhân tố ở bên trong. Những địa phương này thanh trừ độ khó sẽ là lớn nhất. Nghi Loan Ti bên sản xuất án lúc còn riêng dự lưu một ngày đến ứng biến khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Vẹn vẹn thời gian ngắn, Nghi Loan Ti liền đem phương án chế định rất vì hoàn chỉnh kỹ càng, cái này cần nhờ vào bình thường thảo phạt quái dị kinh nghiệm, chủ hoạch chấp hành năng lực là Nghi Loan Ti cái này quan gia cơ cấu một cái chỗ cường đại. Thương thảo rất nhanh kết thúc nhiệm vụ cũng bị an bài xong xuôi, chủ tọa bên trên ba vị tứ bình sử đứng lên. Chu Phàm bọn hắn cũng đi theo đứng thẳng. Ba vị tứ bình sự ở giữa Cố Ngọc Tuyển đảo mắt một vòng trong chướng đồng đám người sắc mặt nghiêm túc nói, tiệm linh lại khó đối phó, ta tin tưởng các ngươi cũng có lòng tin có thể đem bọn họ thanh trừ hết, nhưng xin đừng nên đại ý, địch nhân phía sau là không thể biết cấp nhiệm điểm. Đối mặt không thể biết cấp, có lẽ sẽ có một ít chúng ta khó mà dự liệu biến hóa. Đám người gia chủ liều vải, trong doanh địa võ giả đã phân chia làm 17 tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội đều có khoảng 15 người. Nghi Loan Ti bên này phân tổ tận lực dựa theo ai mang tới võ giả, liền chia cho ai dẫn đầu nguyên tắc. Đám võ giả nghiêm nghị ý mắng, Chu Phàm loại này một mình tới trước. Hắn được phân phối dẫn đầu chính là đánh số là 13 tiểu đội. 13 tiểu đội võ giả có 16 người, đều đến từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ. Người ở bên trong Chu Phàm không biết cái nào, nhưng hắn tại Nghi Loan Ti phủ cấp độ cùng lý nhất cấp tứ an sử cung cấp, tại Nghi Loan Ti phủ dạng này võ giả cơ cấu, lấy hạ phạm thượng thường thường là tối kỵ. Lấy chức của hắn cấp chỉ huy dạng này một tiểu đội, hoàn toàn không thành vấn đề. Doanh địa tạm thời bên trong lưu lại một phần nhỏ người tiếp ứng sẽ lần lượt đến võ giả về sau, còn lại võ giả tại Chu Phàm bọn hắn dẫn đầu dưới, rời đi doanh địa, hướng về dự định khu vực chạy đi. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền đến ác nghiệm khu vực cái kia đạo bạch đi lên. Một mực bọn tới trước 17 cái tiểu đội đều dừng lại. Cố Ngọc Tuyền sai người lần nữa xuất ra tâm chuột xác minh, đợi xác nhận ác nghiệm đã tiêu tán về sau, 17 cái tiểu đội vượt qua Bạch Tuyến tiến vào ác niệm đã từng bao phủ khu vực. Theo Nghi Loan Ti tư liệu ghi chép, ác niệm tiêu tán là chỉnh thể, cũng không tồn tại bộ phận khu vực tiêu tán, mà khu vực khác còn lưu lại ác niệm vấn đề. Nhưng dù cho dạng này, tư liệu khả năng cũng sẽ có lúc sai. Vì ngăn ngừa dạng này sai lầm chí mạng, mọi người cũng không có buông lỏng, mà là một mực để 5 cái tâm chuột ở phía trước dẫn đường thăm dò. Đi tại tương đối phía trước dẫn đầu 13 tiểu đội Chu Phàm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thể nội Long Thần Huyết cũng không có bất luận cái gì sao động dấu hiệu, cái này khiến hắn hiểu được, ác niệm thật biến mất. Theo đi bộ xâm nhập, tâm chuột cũng không có xảy ra vấn đề, 17 cái tiểu đội bắt đầu tăng tốc bước chân. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền dừng lại, bởi vì cách đó không xa đá xám dốc đứng lên, phân tán nằm 3 bộ thú thi. Từ cái kia hư thối tàn khuyết không đầy đủ thi thể lờ mờ có thể nhận ra là con mai, con thỏ, mèo rừng. Chỉ có thú thi, không thấy điểm linh. Cẩn thận, bọn chúng khẳng định là trốn đi. Cấu Ngọc Tuyền lên tiếng nhắc nhở. Cấu Ngọc Tuyền nhìn một chút Hoàng Diệp lão đạo, Hoàng Diệp lão đạo hiểu ý, chân hắn một điểm, liền phiêu đi qua, tiến vào 3 bộ thú thi trong phạm vi 10 trượng. Vẫn là không có bất kỳ dị thường. Hoàng Diệp lão đạo hướng về thú thi tới gần, cho đến 3 trượng lúc, dưới chân hắn trên đồng cỏ đột nhiên có một cặp móng đột ngột vươn ra. Móng đuốt như nhân thủ bàn tay lớn, sắc bén bén nhọn mang theo nhàn nhạt xanh sáng quang mang. Hoàng Diệp lão đạo tại móng đuốt xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền có chỗ phát giác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, toàn thân chân khí màu trắng bộc phát ra, hắn hai chân đạp mạnh, răng rắc một tiếng, song chảo vỡ vụn, một tầng bùn da nhấc lên, một cái xanh xám sắc quang mang như báo săn đồng dạng sinh vật từ trong đất bùn chui ra ngoài. Đây là biến dị mèo rừng, nó một đôi chân trước đã vỡ vụn, nhưng nó không để ý chút nào, vẫn là chân sau khẽ trống, hướng Hoàng Diệp lão đạo đánh tới há miệng lộ ra sắc bén răng, muốn một ngụm xé nát Hoàng Diệp lão đạo thân thể. Hoàng Diệp lão đạo biểu lộ hờ hững, hắn chân trái nâng lên một đạp, bị chân khí bao quanh chân trái lăng lệ vô song, mang theo lúc thì trắng mênh mông tối ảnh. Bình một tiếng, mèo rừng nghiệm linh đầu lâu bị một cước vỡ nát, nó hóa thành điểm điểm hôi lam quang mang dần dần tiêu tán. Chỉ trong mấy mắt, hắn tả hữu hai thì đều có trở nên dị thường hôi lam con mai cùng con thỏ thân thể từ không trung nổi lên, hướng hắn giáp công mà đến. Con mai thân thể vẫn là giống như trước khi chết như thế lớn, nhưng nhiều trạc sừng hiệu hắc thiết màu sắc, nó cúi đầu đỉnh lấy sừng hiệu đánh tới, cái kia sừng hiệu bén nhọn đến phát ra suy suy âm thanh xé gió. Hôi lam con thỏ trở nên như lão hổ lớn, nó một đôi chân trước như tay gấu, hướng Hoàng Diệp lao đạo đánh tới. Hoàng Diệp lao đạo chỉ là chân khẽ nhúc đích, cũng nhanh như tuyệt luân từ cả hai giáp công trung hậu trượt mà ra. Con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh kịp thời ngừng lại công kích, nhưng chúng nó thân thể bởi vì vọt tới trước quán tính đụng vào nhau. Nguyên bản sau trượt Hoàng Diệp lao đạo lúc này vừa đột nhiên hướng phía trước bay tới, hắn vươn ra một đôi đại thủ gỗ. Bình hai tiếng, con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh đầu bị trường lực triệt để vành thành hai bồng điểm sáng màu xanh lam bắn tung tóe mà ra. Con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh ầm vang ngã xuống, hóa thành hôi lam quang mang tiêu tán. Đám người trầm mặc nhìn xem, Hoàng Diệp lao đạo cũng không có sử dụng quá lạ thường năng lực, liền nhẹ nhõm đem 3 cái hiểm linh giết chết. Trong trận chiến đấu này, để bọn hắn kinh ngạc không phải mặt trời lặn làm đại nhân thân thủ, mà là cái này 3 con dã thú hiểm linh thiện ở dấu kín năng lực, giống như mèo rừng hiểm linh trốn ở lòng đất lặng yên đi mắng, cái võ giả này cũng có thể làm được. Nhưng đằng sau đột ngột xuất hiện con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh không khỏi quá quỷ dị một chút, bọn chúng giống như có thể đem thân thể của mình giấu kín tại trong không khí. Trước khi tới, tất cả võ giả đều đã biết được, quái dị sau khi chết biến thành hiểm linh, năng lực sẽ có được tăng cường, nhưng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Dã thú cùng nhân loại dị biến đi ra hiểm linh sẽ thu hoạch được một ít không biết năng lực, từ đó có thể so sánh quái dị hiểm linh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới những năng lực này sẽ như vậy quỷ dị. Hoàng Diệp lao đạo chậm rãi mà quay về. Cấu Ngọc Tuyền giơ lên một tay lớn tiếng nói, "Hiểm linh các ngươi đã từng gặp qua, ghi nhớ nguyên tắc, không cho phép xông đến quá xa, cùng tất cả tiểu đội bảo trì thích hợp khoảng cách, đối mặt cường địch không địch lại lúc, phát tín hiệu liền sẽ có người chi viện, hiện tại tất cả tiểu đội phân tán săn giết hiểm linh." Tay của hắn bu ra. 14 tiểu đội tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới, vù vù thi triển thân pháp hướng về bốn phía tản ra, tìm kiếm lấy hiểm linh bóng dáng. Chương 600. 13 tiểu đội quy củ chương 600, 13 tiểu đội quy củ 17 cái tiểu đội, chỉ có 14 tiểu đội khai triển tìm kiếm săn giết khu vực bên trong hiểm linh, mà 3 vị tứ bình sử thì là riêng phần mình mang theo một tiểu đội, phụ trách cơ động chi viện từng cái tiểu đội. Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội, hướng phía trước chạy đi, hắn tận lực thả chậm bước chân, 13 tiểu đội võ giả đi theo Chu Phàm bên người, đám võ giả đều là không tự chủ được thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở Chu Phàm trên thân. Bọn hắn nghe qua Chu Phàm danh tự, dù sao cũng là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti duy nhất tuần sát sứ, rất ít không có người nghe qua tên của hắn. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti không phải là không có tẩy tủy đoạn trở lên võ giả, những võ giả này tại không có vị trí địa lý ưu việt lý nhất cấp Nghi Loan Ti từ an sử chống chỗ trước, bọn hắn cũng sẽ không giống như Chu Phàm như thế lựa chọn làm tuần sát sứ, mà là trở lại Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phụ nhậm trước. Bởi vì tại Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ, tại Lạc Thủy thành có nhiều tư nguyên hơn, tuần sát sứ chức vị này nguy hiểm mà ít lợi thấp, không có võ giả nguyện ý đảm nhiệm, tại Chu Phàm trước đó, tuần sát sứ một mực ở vào chống chỗ. Đương nhiên trong đội hai mắt bén nhạy võ giả đều ngầm trộn nghe qua vị này tuần sát sứ đại nhân đã sớm tiến vào hoán huyết đoạn, đồng thời còn tại niệm yểm ác niệm phía dưới chỗ tới. Đối mặt dạng này người, trong đội võ giả ước lượng một cái, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng, trong lòng nghĩ tuổi trẻ tuần sát sứ đại nhân nói làm thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản. Chu Phàm thanh âm từ phía trước vang lên. 13 tiểu đội 16 vị võ giả trong lòng run lên, thu hồi trong nội tâm các loại tâm tư, nghiêm túc lắng nghe. Chu Phàm cũng không quay đầu lại, vẫn là mang theo 13 tiểu đội hướng phía trước chạy đi. Hắn không nhanh không chậm nói, nếu là phát hiện điểm linh, ta đến động thủ, các ngươi ở một bên phụ trợ ta liền có thể, ghi nhớ, nếu không phải ta ứng đối không rảnh, không cho phép các ngươi đối hiểm linh động thủ, các ngươi phải làm là cảnh giác bốn phía, biết sao? Cái này, 13 tiểu đội tất cả võ giả trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ quái dị. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ không phải để bọn hắn ở một bên làm nhìn xem sao? Bọn hắn thân là kinh nghiệm phong phú nghi loan ti võ giả, cùng qua không ít hơn quan, kém gọi thượng quan, liền chỉ biết thúc đẩy bọn hắn tiến lên liều mạng, tốt thượng quan sẽ cùng bọn hắn cùng nhau chiến đấu, nhưng giống như Chu Phàm dạng này, để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Cái này sẽ không phải là chính thoại phản thuyết ta. Một đám võ giả không hẹn mà cùng muốn. Ta hỏi các ngươi nghe rõ sao? Các ngươi câm đi sao? Chu Phàm thấy trong đội võ giả không có trả lời, hắn hừ lạnh một tiếng hỏi lại. Tất cả võ giả lập tức sắc mặt siết chặt, lập tức lớn tiếng đồng ý, tỏ ra hiểu rõ. Không quản vị này tuần sát sứ đại nhân đang có ý đồ gì, bọn hắn đều muốn đáp ứng đến lại nói. Rất nhanh 13 tiểu đội không có đi ra khỏi bao xa, liền gặp được hai cố quái dị thi thể. Thi thể giống như trước đó cái kia ba bộ thú thi như thế, không chọn mẹn, vỡ ra thi thể trống rỗng. 13 tiểu đội võ giả đều trở nên cảnh giác lên. Chu Phàm giơ lên cánh tay trái nắm tay, ra hiệu 13 tiểu đội võ giả dừng ở tại chỗ, một mình hắn rút ra đao dị hướng phía trước hai cố quyệt thi phóng đi. Hắn vừa tiến vào quyệt thi trong phạm vi 10 trượng, liền có màu lam xám quái dị từ lòng đất từ trong không khí nổi lên, bọn chúng công kích tới trong lòng cực kỳ căm hận trước mắt sinh linh. Đao dị nhẹ nhàng vạch một cái, thân đao mang theo đen nhánh lôi hổ, lập tức đem hai cái này hôi lam quái dị xé nát thành tro làm quan điểm. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn ngắm một chút trên đất hai cố quyệt thi, kỳ thật hắn biết rõ, bùn đất ẩn chứa sinh cơ sẽ ăn mòn niệm linh thân thể, chú định nó không cách nào ẩn nấp quá lâu, trong không khí ẩn nấp không biết là có hay không có thể một mực ẩn nút. Nhưng kỳ thật tiềm linh biện pháp tốt nhất là hủy đi chính mình thi thể, dạng này lại nghĩ cách giấu kín, nhân loại sẽ rất khó phát hiện bọn chúng bóng dáng. Nhưng chúng nó cũng không có làm như vậy, bởi vì bọn chúng không cách nào ức chế trong lòng mình đối sinh linh ác ý, bọn chúng không có hủy đi chính mình thi xác, khả năng có muốn dùng chính mình thi xác đến dẫn dụ sinh linh vào cuộc nguyên nhân. Dù sao chỉ cần giống như Chu Phàm bọn hắn bực này, sinh linh một khi tiến vào bọn chúng 10 trượng lĩnh vực, bọn chúng liền không nhịn được xuất thủ muốn giết chết trước mắt sinh linh, giữ lại thi xác, dễ dàng cho bọn chúng dẫn dụ sinh linh đi vào trước mắt của bọn nó. Bất quá đây đều là suy đoán mà thôi. Những này điểm linh cũng không có quá cao trí tuệ, bọn chúng phần lớn dựa theo bản năng đến hành động, không hiểu được hủy đi thi thể không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm quay người để hai người đến chém xuống hai cái này quái dị thi thể một phần nhỏ rõ rệt đặc thủ, để vào sớm đã chuẩn bị xong túi bên trong. Thi thể này một phần nhỏ là một tiểu đội chiến công chứng minh. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm săn giết tiềm linh, sau đó đồng dạng sẽ căn cứ cống hiến đạt được khen thưởng. Nghĩ tới đây, 13 tiểu đội một số võ giả ánh mắt trở nên tế nhị dựa theo tứ bình sử đại nhân trước đó thuyết pháp, chiến công là tiểu đội dựa theo chức cấp tỷ lệ điểm, như tiểu đội trưởng điểm tỷ lệ liền sẽ rất lớn, tiếp xuống liền đến phiên hương cấp một kim ấn, ngân ấn các loại võ giả. Nhưng bọn hắn trong nội tâm nói thầm, vị này Chu đại nhân tích cực như vậy kiên trì một người giết địch, cũng không phải là muốn một người độc tài quân công a. Nhưng loại sự tình này tứ bình sử đại nhân hẳn là sẽ không cho phép mới đúng. Các ngươi yên tâm, chiến công cái tiết như thế nào điểm liền như thế nào điểm. Chu Phàm nhìn ra trong lòng bọn họ nghĩ cách cười nói, hơn nữa ta cam đoan, liền xem như một mình ta giết tiềm linh, cũng sẽ không chỉ hoãn tiểu đội tích lũy chiến công tốc độ. Nhưng các ngươi quét dọn chiến trường tốc độ phải nhanh, hiểu chưa? Chu Phàm nói xong, bước nhanh chạy. 13 tiểu đội đám võ giả đội vàng đuổi theo. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, Chu Phàm cũng đã tiến vào một bộ thú thi phạm vi bên trong, bọn hắn còn không có thấy rõ ràng, Chu Phàm liền đã đánh giết cố kia thú thi điểm linh. Đám võ giả đội vàng phân ra một người đi chặt xuống quân công, giống như thú thi loại này, bọn hắn nhất định phải chặt xuống giá thú đầu mới có thể chứng minh chiến công. Không có đầu thú, vậy liền không có cách nào về phần hủy đi thi xác kiểm linh, đó chính là giết cũng vô pháp chứng minh. Nhưng may mắn, cái nào tiểu đội đều có gặp được không có thi xác kiểm linh thời điểm, đây đối với tất cả tiểu đội đến nói đều là công bằng. Nghi Loan Ti cũng sẽ căn cứ tình huống, nếu là hủy đi thi thể kiểm linh quá nhiều, bọn hắn sẽ tương ứng đề cao chiến công chứng minh khen thưởng tỷ lệ để đền bù đám võ giả. Chu Phàm sơ qua dừng lại một cái, xác nhận đám võ giả đã chặt xuống giá thú đầu. Hắn lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Sau nửa canh giờ, 13 tiểu đội một mực cùng sau lưng Chu Phàm chạy chậm, trên mặt bọn họ vẻ mặt ngây ngô, nhưng trái tim kia cũng đang không ngừng ẩn ẩn co gắp, Chu Phàm mang cho bọn hắn rung động thực tế quá lớn. Đầu tiên Chu đại nhân tốc độ quá nhanh đến mức để bọn hắn cảm thấy con mắt đau, thường thường tại phát hiện điểm linh thời điểm, vô luận là 3 cái, 4 cái thậm chí 10 cái. Vô luận là kém vẫn là mạnh, chiến đấu chưa từng có vượt qua 5 hơi thời gian. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn, Chu đại nhân thân ảnh từ mơ hồ trở nên rõ ràng lúc, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhanh, thực tế quá nhanh. Mạnh, thực tế quá mạnh. Đến mức ngay từ đầu 13 tiểu đội võ giả biểu hiện trên mặt chấn kinh càng về sau vẻ mặt ngây ngô, đó là bởi vì bọn hắn thực tế không biết làm thế nào loại biểu lộ tốt, nhưng Chu Phàm cái kia nhanh chóng kết thúc chiến đấu dáng người vẫn là lần lượt đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Thậm chí để bọn hắn cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn không chỉ là bọn hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, mà là bọn hắn cảm thấy mình quét dọn chiến trường, chém xuống chiến công động tác tựa hồ kéo chậm Chu đại nhân bắt đầu trận tiếp theo săn giết tiềm linh thời gian. Thực tế để bọn hắn cảm thấy hổ thẹn không thôi. Chương 601 Nhanh nhất võ giả chương 601, nhanh nhất võ giả vì thế 13 tiểu đội đám võ giả mỗi lần đều không thể không tận lực tăng thêm tốc độ quét dọn chiến trường. Bọn hắn thậm chí trong nội tâm nhịn không được phỏng đoán, Chu đại nhân không cho chúng ta xuất thủ, sợ không phải ghét bỏ chúng ta quá chậm, sợ chúng ta chỉ hoãn chiến công tích lũy. Càng như vậy, bọn hắn liền cảm thấy càng hổ thẹn, làm lấy quét dọn chiến trường làm việc như vậy liền trở nên càng tích cực càng cần cù. dù sao giống như nhẹ nhàng như vậy an toàn, lại có thể nhanh chóng tích lũy chiến công cơ hội đi nơi nào tìm. Trông thấy 13 tiểu đội đám võ giả tay chân trở nên càng phát ra lanh lợi, Chu Phạm cũng là hài lòng gật gật đầu. Với hắn mà nói, tiểu đội chiến công vốn chính là theo tỷ lệ nhận lấy, hắn có thể được đến tương đối lớn tỷ lệ, giết đến càng nhiều có thể được đến tự nhiên là càng nhiều, đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể thu được lớn sắm trùng, so sánh lớn sắm trùng, khiến cái này võ giả không làm mà hưởng chia lãi một chút công lao coi như không cái gì. Chu Phạm mắt thấy đám võ giả đã quét dọn xong chiến trường, hắn quét mắt một vòng bốn phía, liền hướng phía một chỗ rừng cây nhỏ chạy đi, loại kia rừng cây nhỏ, nham thạch các vùng cất giấu hiểm linh mới nhiều. Tại Chu Phạm thanh trừ hiểm linh khoảng thời gian này, cách đó không xa thỉnh thoảng sẽ có tiểu đội phát ra tín hiệu cầu viện. Chu Phạm ngược lại là muốn đi qua hỗ trợ, bởi vì hắn suy đoán hiểm linh khẳng định là càng cường đại giết chết có thể được đến sám trùng thì càng nhiều, cầu viện nói do gặp được khó giải quyết cường đại hiểm linh, nhưng hắn không thể tới, bởi vì cứu viện không tại chức trách của hắn phạm vi bên trong, đây là Cấu Ngọc Tuyển ba vị tứ bình sự chức trách. Hắn chỉ có thể kềm chế trong tim mình nghĩ cách. Hắn đánh cái thủ thế, để 13 tiểu đội võ giả lưu tại chỗ chờ lệnh, một mình hắn xông vào trong rừng cây. Trong rừng cây rất nhanh bộc phát ra chiến đấu từng trận tiếng vang. 13 tiểu đội đám võ giả không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, hoặc xông đi vào hỗ trợ, bọn hắn đã sớm quen thuộc nhà mình tiểu đội đại nhân phong cách. Có lẽ là trong rừng cây hiểm linh nhiều một ít, lần này chọn bện tiếp tục hẹn 20 hơi thở thời gian, Chu Phạm mới một mặt nhẹ nhõm đi tới. Hắn đi tới, đám võ giả không cần hắn phân phó, vọt vào đi, quét dọn chiến trường. Chu Phạm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bởi vì tại cái này trong rừng cây nhỏ, không chỉ có mười mấy phổ thông hiểm linh, còn để hắn gặp được một cái bạch lệ cấp quái dị hiểm linh, đây đã là hắn hôm nay gặp gỡ một cái lợi hại nhất hiểm linh. Cũng không biết cái này bạch lệ cấp quái dị hiểm linh có thể để cho hắn cầm tới bao nhiêu đầu lớn sáng trùng. Đám võ giả rất nhanh thuần thủ quét dọn chiến trường, bọn hắn đồng dạng phát hiện bạch lệ cấp quái dị thi thể. Đối với Chu đại nhân có thể giết chết bạch lệ cấp quái dị hiểm linh, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là cảm thấy cao hứng. Bạch lệ cấp quái dị hiểm linh lại là một bút phong phú chiến công. Hơn nữa một chút quái dị trên thi thể cũng tàn tật lưu một chút có thể dùng tài liệu, đây cũng là tiểu đội có thể thu được một hạng ích lợi. Nghi Loan Ti sẽ không cấp đi, nhưng vì ngăn ngừa xuất hiện chèn ép, cưỡng đoạt cái này sự tình từ đó làm cho trong tiểu đội hồng. Cái này ích lợi Nghi Loan Ti đồng dạng chế định nghiêm khắc phân phối nguyên tắc. Chu Phạm mang theo 13 tiểu đội võ giả buôn tẩu tại xác định cho bọn hắn tiểu đội khu vực bên trong, lại là sau nửa canh giờ, bọn hắn không thể không dừng chân. Bởi vì bọn hắn vẹn vẹn hoa một cái nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới, liền đem tiểu đội mình trong một ngày muốn càn quét khu vực càn quét một lần. A, không thể nói bọn hắn, phải nói là Chu đại nhân một người hoàn thành mới đúng. 13 tiểu đội đám võ giả không khỏi kính nể nhìn về phía đứng tại phía trước Chu đại nhân, trong mắt bọn hắn Chu đại nhân sắc mặt bình tĩnh mắt nhìn phía trước, gió nhẹ thổi đến hắn tay áo lay nhẹ. Chu đại nhân là thật mạnh a. Cũng không biết Chu đại nhân đang suy nghĩ gì, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến. Chu Phạm đang suy nghĩ gì? Trong lòng của hắn đang có chút mờ mịt, bởi vì hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền không có. Sau đó nên làm cái gì? Đại nhân, chúng ta lại trở về càn quét một lần, nhìn phải chăng có hiểm linh lưu lại, liền có thể hướng Cố đại nhân bọn hắn báo cáo. Một tên võ giả tiến lên phía trước nói. Nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không cho rằng còn có thể có phát hiện, thật sự có hiểm linh không biết thân, đó cũng là số lượng thưa thớt một hai con, đoán chừng đều cho Chu đại nhân giết bảy mật, nơi nào còn dám đi ra. Hắn ẩn ẩn phỏng đoán, mặc dù hắn không xác thực nhận hiểm linh là có hay không có thể hay không dạng này, nhưng hắn chính là nhịn không được nghĩ như vậy. Chu đại nhân, thật sự là ta gặp qua nhanh nhất võ giả. Một tên khác tuổi chừng hơn 30 tuổi võ giả cười nói, hắn nụ cười này, liền nhìn ra hắn bên trái thiếu một viên răng cửa. Chu Phạm lạnh lùng liếc một chút tên võ giả này, trong lòng của hắn nghĩ, cái này kêu cái gì lời hữu ích. Đây không phải tương đương nói ta là nhanh nhất nam nhân sao? Người võ giả kia từ Chu Phạm ánh mắt rất nhanh cũng cảm giác được chính mình nói tồn tại nghĩa khác, hắn xấu hổ cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống không còn dám cùng Chu Phạm nhìn thẳng. Còn lại võ giả đình chỉ cười, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đuổi đi, đây cũng là bản sự. Chu Phạm thu tầm mắt lại, không cùng võ giả này so đo ý tứ, hắn tiếp tục suy tư, cứ như vậy kết thúc sự tình hôm nay trở về. Khó mà làm được, ta còn muốn càng nhiều lớn sáng trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chính là ngày mai đi săn nghiệm linh khu vực, cái kia muốn hay không hiện tại liền bắt đầu cán quét đâu. 13 tiểu đội một chút nhạy cảm võ giả cảm giác được Chu Phạm ánh mắt trô hướng chỗ, trong lòng bọn họ đều là giật mình, trong đó một cái võ giả nhịn không được nhắc nhở, đại nhân, chúng ta cũng không thể lại hướng phía trước, bằng không để ti phủ biết rõ, chúng ta sẽ bị phạt. Chu Phạm đương nhiên minh bạch, Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử lại xuất phát trước mấy lần đề cập, chưa đồng ý, không được tự tiện chủ trương xông ra tuyển định khu vực, nếu không bất kể là ai, nghiêm trị không tha. Ta biết. Chu Phạm thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, hắn biết rõ coi như hắn muốn tiếp tục tiến lên, 13 tiểu đội võ giả cũng sẽ không đồng ý chúng ta đi trở về, nhìn phải chăng có thể phát hiện hiểm linh bóng dáng, các ngươi cũng không cần lại đi theo ta, tận lực tản ra, nếu như phát hiện ba vị tứ bình sử đại nhân chỗ tiểu đội vị trí, mau chóng cho ta biết, ta có chuyện quan trọng cùng ba vị đại nhân thương lượng. Chu Phạm lại là nói như thế. Đám người cùng nhau đồng ý xuống tới, bọn hắn không lý do thở phào đồng thời trong lòng mừng thầm, sự tình hôm nay xem như kết thúc. Chu đại nhân thật sự là thế gian hiếm thấy tốt thượng văn, không chỉ có nguyện ý nghe nạp thuộc hạ ý kiến, hơn nữa đi theo hắn cái gì đều không cần làm, chỉ là ở một bên nhìn xem liền có thể dẫn tới nhiều như vậy chiến công, dạng này thượng quan có thể xưng cử thế vô song. 13 tiểu đội đám võ giả rất nhanh riêng phần mình tản ra, bắt đầu càn quét khả năng còn sót lại hiểm linh. Làm như vậy chỉ là vô dụng công mà thôi, bọn hắn đi nửa canh giờ, một cái hiểm linh đều không có phát hiện. Chu Phạm thở dài, nơi này dù sao cũng là khu vực biên giới, tiềm linh số lượng vẫn là quá ít. Rất nhanh có võ giả đến báo cáo, nói phát hiện Bình Đông Sử Cố Ngọc tuyển Cố đại nhân tiểu đội vị trí. Chu Phàm trong lòng vui mừng, phát ra 13 tiểu đội chuyên dụng đạn tín hiệu, để tất cả võ giả tụ tập trở về, liền mở miệng để người võ giả kia mau mau dẫn hắn tiến đến thấy Cố đại nhân. Cố Ngọc Tuyền nhìn thấy Chu Phàm lúc, hắn có chút choáng váng, bởi vì chiếu lẽ thường đến nói, hắn không có khả năng ở loại địa phương này, loại thời điểm này nhìn thấy Chu Phàm. Đại bộ đội còn tại rất phía sau vị trí. Cố Ngọc Tuyền sở dĩ mang theo một đội võ giả đi đến phía trước đến, là vì chiếu ứng tương đối hàng đầu tiểu đội, hắn vẫn cho là chính mình dẫn đầu tiểu đội hẳn là tại tất cả đội ngũ phía trước nhất, không nghĩ tới Chu Phàm 13 tiểu đội so với hắn càng phải gần phía trước. Cố đại nhân, tại nhiều người như vậy phía trước, Chu Phàm vẫn là gọi vị này Cố lão ca là đại nhân, hắn chắp tay một cái, 13 tiểu đội đã đem chính mình phụ trách khu vực càn quét hoàn tất. Đang chờ Phật một cái râu ria, Cố Ngọc Tuyền nghe lời này tay run một cái đem chính mình mấy cây sợi râu cho rút. Chương 602. Thân như minh đệ chương 602, thân như minh đệ Cố Ngọc Tuyền ôi một tiếng, hắn nhìn xem chính mình ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ở giữa nắm nuốt mấy cây sám trắng râu ria có chút đau lòng, nhưng hắn vẫn là nhìn xem Chu Phàm nói, "Chu tuần sát, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi nói ngươi đem chính mình phụ trách khu vực yểm linh cho càn quét xong?" Dựa theo trước mắt tiến trình, hắn muốn đang dự đoán nhanh nhất tiểu đội cũng muốn nhiều hai canh giờ cũng chính là gần mặt trời lặn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, kết quả Chu Phàm vô thanh vô tức đi tới nói với hắn, 13 tiểu đội đã hoàn thành càn quét, cái này như thế nào để hắn không sợ hãi. Hắn cảm thấy mình cái kia mấy cây sám trắng râu ria chết được có chút oan. "Cố đại nhân, ngươi không có nghe lầm." Chu Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời hướng về sau phương tiểu đội võ giả phất phất tay. Rất nhanh liền có 3 võ giả dẫn theo 6 cái chướng phình lên sám cái túi tới, bọn hắn giải khai sám cái túi, mở ra bên trong tất cả đều là 13 tiểu đội thu thập chiến công vật chứng. Cố Ngọc Tuyền hấp miệng hơi lạnh, hắn đi qua nhìn lấy những cái kia đấm máu các loại vật chứng, trước đó không lâu, hắn còn gặp qua những tiểu đội khác thu thập chiến công vật chứng, nhưng phần lớn đều chỉ có một túi hoặc hai túi, hiện tại Chu Phàm 13 tiểu đội có 6 túi dựa theo cái này khu vực yểm linh số lượng đến xem. Cái này 6 túi đồ vật chính là 13 tiểu đội hoàn thành càn quét yểm linh chứng cứ rõ ràng. Nghi Loan Ti tại một số phương diện giới luật rất là nghiêm ngặt, mạo hiểm lĩnh chiến công, đây chính là đại tội, hơn nữa loại sự tình này sơ qua kiểm tra một chút liền có thể kiểm chứng. 13 tiểu đội 17 người, Chu Phàm cùng bọn hắn vừa mới quen biết, Cố Ngọc Tuyền không tin Chu Phàm dám mang theo nhiều như vậy lạ lẫm võ giả làm mạo hiểm lĩnh chiến công chuyện ngu xuẩn như vậy. Cố Ngọc Tuyền có chút không dám tin tưởng, lại không cách nào không tin, xem ra Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội thật là hoàn thành tàn quét. Thân là Lạc Thủy Hương tứ bình sự, trong nội tâm coi như lại kinh ngạc, Cố Ngọc Tuyền cũng không thể biểu hiện ra ngoài, hắn sơ qua nhìn xem 6 sáng túi vật chứng, điểm nhẹ đầu. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt cứng ngắc dáng tươi cười tán thưởng nói, làm tốt lắm. Đa tạ đại nhân tán thưởng. Chu Phàm cẩn thận tỉ mỉ nói lời cảm tạ. Chu tuần sát là như thế nào làm được nhanh như vậy? Ngươi nói cho ta, nhìn phải chăng có thể để cho những tiểu đội khác tham khảo một chút? Cố Ngọc Tuyền vừa một mặt cao hứng hỏi. Đối phó những này điểm linh, an toàn nhất biện pháp chính là đứng tại 10 trượng bên ngoài, điểm linh không cách nào chạm đến vị trí, lấy phù tiện trở viễn trình thủ đoạn công kích bọn chúng. Nhưng loại biện pháp này lại là không thực tế, bởi vì có thể giết chết điểm linh viễn trình thủ đoạn, quá tiêu hao phù lục, chi phí quá lớn. Giết một hai cái không có vấn đề, nếu là gặp được điểm linh đều như vậy làm, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti không thể thừa nhận tiêu hao như thế. Bởi vì điểm linh sẽ không đần độn đứng tại chỗ bị võ giả công kích, nó lại không ngừng né tránh. Vô luận là dạng gì điểm linh tốc độ đều không chậm, kể từ đó, an toàn nhất viễn trình thủ đoạn đã tiêu hao chi phí vừa quá chậm, Nghi Loan Ti võ giả không cần nghĩ liền bứt bỏ cách làm như vậy. Giá rẻ nhất hiệu suất cao cách làm là cận thân bắt đấu, nhưng tương tự không thể không bước lên thụ thương phong hiểm, vì giảm xuống thụ thương phong hiểm, tiểu đội đám võ giả tại phối hợp lên, cũng không thể quá mức đội bằng. Cố Ngọc Tuyền coi là Chu Phàm tiểu đội thăm dò đến tân hiệu suất cao phương pháp, nếu quả như thật là như thế này, cái kia Lạc Thủy Hương thanh trừ dương địch lý hiểm linh thời gian sẽ thật to sớm. Vì lẽ đó Cố Ngọc Tuyền mới có thể cao hứng như thế, hắn vừa nói ra, ngươi không cần lo lắng nói ra người khác sẽ đoạt ngươi tiểu đội công lao, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần phương pháp thiết thực hữu hiệu, để cao hiệu suất, vậy ngươi và 13 tiểu đội có thể được đến khen thưởng cao hơn nhiều đánh giết hiểm linh. Chu Phàm bách một tiếng, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, đại nhân, chúng ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm, vẫn là áp dụng nguyên lai cận thân bắt đầu, chỉ bất quá 13 tiểu đội mỗi lần phát hiện hiểm linh thuộc hạ mỗi lần đều xông lên phía trước nhất, vì 13 tiểu đội làm tấm gương, để trấn sĩ khí, mới có hiệu suất như vậy. Đại nhân nếu là không tin, có thể hỏi một cái 13 tiểu đội đám võ giả liền biết. Cố Ngọc Tuyền nao nao, hắn nhìn về phía Chu Phàm bên người một cái võ giả nói, có phải là chuyện này? Người võ giả kia trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bất quá hắn vẫn là nhanh chóng nói ra, Chu đại nhân nói câu câu đều có lý, không có nửa câu nói ngoa. Chu đại nhân không có nói sai, hắn thật là xông vào phía trước, để trấn sĩ khí, nhưng để trấn sĩ khí cũng không hề dùng nha, chính hắn một người liền đem tất cả yểm linh cho chạm. Cùng chúng ta quan hệ thực tế không lớn. Người võ giả kia ở trong lòng yên lặng nghĩ. Cố Ngọc Tuyền ho nhẹ một tiếng, hắn nhìn xem Chu Phàm khen, kẻ làm tướng chính nên như thế, không nghĩ tới Chu tuần sát tuổi tác không lớn, nhưng lại có thể làm được loại trình độ này, khó trách sẽ có hiệu suất như vậy. Đại nhân, 13 tiểu đội đã hoàn thành phụ trách khu vực yểm linh, thuộc hạ muốn mang lấy 13 tiểu đội đi giúp những tiểu đội khác một tay, còn xin đại nhân cho phép. Chu Phàm đề nghị, đây là hắn tìm đến Cố Ngọc Tuyền chân chính nguyên nhân. Cái này, Cố Ngọc Tuyền giật mình một cái. Hắn không nghĩ tới Chu Phàm có thể như vậy nói, nhịn không được khuyên nhủ, Chu tuần sát không cần như thế chăm chỉ, các ngươi rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, có thể thật tốt nghỉ ngơi một trận. Đại nhân đã từng nói, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti võ giả thân như huynh đệ, hô bang hỗ trợ, nơi nào có huynh đệ tại một đường phân chiến, 13 tiểu đội lưu tại đằng sau hưởng thụ đạo lý. Thuộc hạ không làm được loại sự tình này. Chu Phàm một mặt quang minh lẫm liệt nói. Cố Ngọc Tuyền khẽ miệng giật nhẹ, trong lòng của hắn nhanh chóng hồi tưởng, ta có nói qua Lạc Thủy Hương ti phủ võ giả thân như minh đệ lời như vậy sao? Ta không phải, ta không có. Đừng nói mỏ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Cố Ngọc Tuyền vẫn là cười ha ha nói, khó được Chu Tuần Sát nhớ kỹ rõ ràng như vậy, ta là nói qua Lạc Thủy Hương nghi loan ti võ giả thân như minh đệ, để 13 tiểu đội các minh đệ trở về nghỉ ngơi sát thực không ổn, vậy liền theo Chu Tuần Sát lời nói, ti phủ cho phép 13 tiểu đội tại hoàn thành nhiệm vụ sau cơ động làm việc, trợ giúp tất cả không hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thanh trừ điểm linh. Chu Phàm đại hỉ, hắn chính đang chờ câu này, hướng phía Cố Ngọc Tuyền nói lời cảm tạ một tiếng, liền mang theo 13 tiểu đội mau mau rời đi. Cố Ngọc Tuyền nhìn xem 13 tiểu đội biến mất tại trong tầm mắt của hắn, hắn vừa khẽ vuốt sợi râu ở trong lòng đánh giá lấy Chu Phàm, tuổi trẻ thật tốt, nhiệt huyết tràn ngập kích tình, dù cho trong nội tâm hẳn là tồn tại bộ phận kiếm lấy chiến công nghĩ cách, nhưng hỗ trợ cũng là thật tâm thật ý. Chu Phàm xuất lĩnh 13 tiểu đội võ giả một đường chạy vội, rất nhanh liền tiến vào 12 tiểu đội phụ trách khu vực. Đại nhân, chúng ta có phải hay không đi trước cùng 12 tiểu đội tụ hợp, sau đó cùng một chỗ thanh trừ điểm linh? Có võ giả mở miệng hỏi. Tụ hợp? Ta bộ óc hư mất mới làm như vậy, cùng 12 tiểu đội tụ hợp, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống như 13 tiểu đội như thế nghe lời của ta, mắt thấy ta giết điểm linh, tất nhiên dạng này tụ hợp có ý nghĩa gì? Chu Phàm trong lòng suy nghĩ rất nhanh lắc đầu nói, không cần cùng bọn hắn tụ hợp, chúng ta bây giờ khoảng cách hôm nay xác định khu vực phần đuôi gần nhất, chúng ta liền từ phần đuôi hướng về phía trước phương hướng đánh tới. Chờ nhìn thấy bọn hắn, liền đại biểu phiến khu vực này đã càn quét sạch sẽ, dạng này chúng ta tốt tiến đến kế tiếp khu vực. 13 tiểu đội đám võ giả nghe được một mặt mờ mịt, Chu đại nhân hiện tại đã cân nhắc đến tiến về kế tiếp khu vực hỗ trợ, cái này suy tính được cũng quá lâu dài đi.